Chương 28, Tam giáo thi đấu bên trên chương 28, Tam giáo thi đấu bên trên Cường Lương gầm thét lên tiếng, còn lại tổ vu cũng đầy mặt phẫn nộ. "Tốt, các ngươi coi là kia Đông Vương công cũng chỉ cho chúng ta vu tộc ra bài phủ đầu sao? Chắc hẳn yêu tộc cũng giống như chúng ta, kia đế tuấn thái nhất chỉ có thể càng phẫn nộ. Dù sao chúng ta vu tộc không phải dùng mời chào những sinh linh khác gia nhập. Kia tiên đình đặt tên đều cùng yêu đình như thế chi tượng, còn nắm giữ đạo tổ bàn thượng quải trượng đầu rồng, chiếm hữu nam tiên đứng đầu tên tuổi, hiện tại đồng thời cho chúng ta hai tộc một hạ mã uy, chắc hẳn cũng là vì tốt hơn mời chào đại năng gia nhập. Yêu tộc tất nhiên không giữ được bình tĩnh, một vạn năm sau, tiên đỉnh cùng yêu đỉnh tất có một trận chiến, chúng ta chỉ cần âm thầm đi quan chiến là được rồi, yêu tộc như còn muốn trở thành hồng hoang bá chủ, như vậy một trận chiến này ắt không thể thiếu, vừa vặn thừa cơ thăm dò một chút yêu tộc các chủ bài. Nếu là yêu tộc không địch lại tiên đỉnh, như vậy chúng ta liền trực tiếp bố trí xuống 12 đô thiên thần sát đại trận, một lần hành động tiêu diệt yêu tộc cùng tiên đỉnh. Đế Giang vừa dứt tiếng, còn lại tổ vu lúc này mới hòa hoãn mấy phần. Không ai chú ý tới Trúc Cửu Âm từ đầu đến cuối đều cau mày, lo lắng. Côn Luân Sơn, thời gian trôi mau, trong nháy mắt liền nhanh đến tam giáo thi đấu thời điểm. Nguyên Kiếp cũng đã tìm hiểu cựu truyền huyền nguyên công, cảnh giới một lần hành động đột phá đại la kim tiên hậu kỳ, thực lực tổng hợp đã tăng mấy lần không ngừng. Huyền Đô tại đem đan dược làm đường đầu an tình huống hạ cũng đột phá đến đại la kim tiên trung kỳ, trong lúc đó vì phòng ngừa Huyền Đô chiến lực thấp xuống, lão tử đặc biệt tạo dựng một phương tiểu thế giới, huyền hóa ra vô số đối thủ cho Huyền Đô lịch luyện. Thông Thiên cũng sớm sàng chọn ra 15 vị đệ tử kiệt xuất, theo thứ tự là Đa Bảo, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu, Ô Vân Tiên, Uy Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long, Ma Thoại, Tỷ Lô Tiên, Linh Nha Tiên, Cụ Thủ Tiên, Kim Quang Tiên. Tam Thanh vì lần này tam giáo thi đấu trực tiếp theo Hồng Hoang bên ngoài vớt một khối hỗn độn ngoan thạch, luyện hóa thành một mảnh sân quyết đấu, vì phòng ngừa đánh nhau dư ba ảnh hưởng đệ tử khác, càng là trực tiếp chia cắt một vùng không gian an trí sân quyết đấu. Lão tử tại Nguyên Thủy Âm thầm giao dịch hạ lấy ra ly điệu diễm quang kỳ xem như giải thi đấu quán quân ban thưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất ra Thanh Liên Bảo Sắc kỳ xem như ban thưởng. Thông Thiên lấy ra ngư cổ xem như ban thưởng. Mặc dù Tam Thanh biết Nguyên Kiếp thực lực mạnh mẽ, nhưng lần so tài này liên quan đến mặt mũi, Tam Thanh ăn ý đem trong tay linh bảo sớm ban thưởng, để cao đệ tử sức chiến đấu. Trải qua Tam Thanh thương nghị, cuối cùng quyết định khai thác rút tham phương thức đến giao đấu. Vòng thứ nhất sẽ tiến hành 15 trận giao đấu, trực tiếp đào thải một nửa đệ tử. Vòng thứ hai sẽ luân không một vị đệ tử trực tiếp tiến vào vòng thứ ba, đào thải 7 vị đệ tử. Vòng thứ ba sẽ tiến hành 4 trận giao đấu, đào thải 4 vị đệ tử. Vòng thứ tư sẽ tiến hành 2 trận giao đấu, cuối cùng lưu lại 2 người đem quyết ra kết quả cuối cùng, người thắng trận sẽ thành huyền môn đời thứ 3 đại sư mình. Rút thăm kết thúc, Nguyên Kiếp rút được tương lai đại danh đỉnh đỉnh tài thần Triệu Công Minh. Bởi vì Nguyên Kiếp sớm hướng Thông Thiên muốn tới 24 khỏa định hải thần châu nguyên nhân, Triệu Công Minh lúc này cầm trong tay chính là một thanh bút lên tự sát thiểm điện cự truy, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo tử điện chủ y. Lên trận Nguyên Kiếp mới chú ý tới, lúc này Triệu Công Minh liền đã đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Nên nói không nói, cái này Triệu Công Minh thực lực vẫn là rất không tệ, đem trong tay tử điện chủ y múa hổ hổ sinh phong, như đổi thành xiển giáo những người khác đến, khả năng đều tránh không được một cuộc các chiến. Nhưng hết lần này tới lần khác vận khí không tốt, gặp Nguyên Kiếp, Triệu Công Minh công kích hoàn toàn không đụng tới Nguyên Kiếp. Thực lực chênh lệch thật lớn, nhường Nguyên Kiếp đối với chàng tỷ đấu này mảy may không làm sao có hứng nổi. Chỉ thấy Nguyên Kiếp một cái búng tay, Triệu Công Minh mệnh vận cũng đã bị Nguyên Kiếp trô điều khiển. Còn đang không ngừng tiến công Triệu Công Minh lúc này lại bỗng nhiên đột nhiên mới ngã trên mặt đất. Nhìn trên đài Tam Thành, nhìn xem một màn này, liếc mắt nhìn nhau, Thông Thiên có chút thở dài. Mệnh vận phát tác, quả nhiên danh bất hư truyền, Công Minh Bạch thân vận cũng đang giúp trợ Nguyên Kiếp chiến thắng, Công Minh đã thua. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Nguyên Kiếp cũng đã đem mệnh vận pháp tắc thêm tại Triệu Công Minh trên thân, bởi vì to lớn thực lực chênh lệch, Triệu Công Minh vốn là sẽ bại, cho nên thực hiện Triệu Công Minh thất bại cố định mệnh vận Nguyên Kiếp tiêu hao 10 phần thiếu. Triệu Công Minh cũng bởi vì là tại vận thôi thúc dưới sinh ra bị trượt chân như thế một cái dị số. Ngã quỵ Triệu Công Minh cấp tốc đứng lên, mang trên mặt nồng đậm không hiểu, dường như đang tỉnh lại chính mình có phải hay không quá lâu không có chiến đấu, xuất hiện loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng tỉnh lại về tỉnh lại, Triệu Công Minh động tác trên tay lại không chút nào chậm, một đầu dây nhỏ theo Triệu Công Minh ống tay áo bay ra. Phượng Long Tác. Nương theo lấy Triệu Công Minh hét lớn một tiếng, Phượng Long Tác thẳng tắp bay về phía Nguyên Kiếp. Bên cạnh đất trống. Lúc này Triệu Công Minh là thật hoài nghi mình, vừa mới điều khiển Phượng Long Tác thời điểm bỗng nhiên pháp lực vận chuyển xuất hiện một nháy mắt vận chuyển không khoái, liền đưa đến Phượng Long Tác bay lệch cái này một hài kịch tính một màn. Nguyên Kiếp thì cười hắc hắc. Phượng Long Tác, đi. Nguyên Kiếp lời nói tại thời khắc này dường như ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, Phượng Long Tác từ dưới đất trực tiếp hướng Triệu Công Minh bay đi, đem Triệu Công Minh trói buộc ngay tại chỗ. Làm sao có thể? Bị trói buộc Triệu Công Minh sững sờ tại nguyên chỗ. Trên đài Thông Thiên mặt lộ vẻ xấu hổ. Nguyên Thủy khỏe miệng có chút dương lên. Nguyên Kiếp lúc này đã bỏ đi tiếp tục trêu đùa Triệu Công Minh ý nghĩ, đưa tay một quyền liền đem Triệu Công Minh đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, chính là trêu đùa, chỉ có nắm trong tay mệnh vận người, mới biết được mệnh vận đến cỡ nào bản năng, nhất là đối mặt yếu hơn mình đối thủ lúc, mỗi tiếng nói cử động đều dường như thiên mệnh đồng dạng, mong muốn như thế nào thắng lợi chỉ lấy quyết tại nỗ lực pháp lực nhiều ít. Bị chính mình Phược Long Tác trói buộc chặt, Triệu Công Minh mắt thấy dây rùa không có tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng nói, ta nhận thua. Nguyên Kiếp thì đối Triệu Công Minh chắp tay. Sư đệ, đa tạ. Vừa dứt tiếng, trói buộc Triệu Công Minh Phược Long Tác liền lần nữa trở về Triệu Công Minh nắm giữ, bay trở về trong tay áo. Tài nghệ không bằng người ta không lời nào để nói, chỉ là không biết sư minh ngươi vừa mới ra sao thủ đoạn. Mắt thấy Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy vẻ bại, Nguyên Kiếp cười khổ một tiếng nói rằng, mệnh vận pháp tắc, mệnh bại, mệnh vận bảo ngươi bại, như vậy ngươi liền tuyệt đối sẽ bại. Triệu Công Minh bừng tỉnh hiểu ra, tự lẩm bẩm, mệnh bại, trách không được, hóa ra là mệnh vận pháp tắc. Tiếp lấy Triệu Công Minh chắp tay hành lễ nói, sư minh chi thiên phú ta không tự cũng, ta thua tâm phục khẩu phục, đợi ta tu vi lại tinh tiến mấy phần lại đến cùng sư minh luận bàn. Nguyên Kiếp chỉ là cười cười, tốt, sư minh chờ ngươi. Một bước trước, từng bước trước, Triệu Công Minh chỉ sợ lại khó có chiến thắng Nguyên Kiếp cơ hội. Sớm kết thúc Nguyên Kiếp lập tức nhìn về phía cái khác lôi đài. Quảng Thành Tử đối thủ là Kim Linh Thánh Mẫu. Quảng Thành Tử đỉnh đầu lạc phách trung, tay cầm thư hùng kiếm, người mặc bát quái tử thụ tiên y, một thân linh bảo cơ hồ khiến Quảng Thành Tử không có chút nào nhược điểm. Trái lại Kim Linh Thánh Mẫu, mặc dù trong tay long hổ như ý duy diệu tuyệt luân, tứ tượng tháp phòng ngự vô song, nhưng vẫn là không phòng được Quảng Thành Tử lạc phách trung âm thanh, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chỉ chốc lát liền thua trận. Cũng không thẹn Quảng Thành Tử tại phong thần lượng kiếp bên trong Thánh Mẫu sát thủ xưng hảo. Chương 29, Tam giáo thi đấu hạ chương 29, Tam giáo thi đấu hạ Thái Ức chân nhân đối thủ là Ô Vân Tiên. Ô Vân Tiên cầm trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý, đánh tới hướng Thái Ức chân nhân, nhưng Thái Ức chân nhân chỉ là tế ra Cựu Long Thần Hỏa cháo liền đem Ô Vân Tiên khống ở trong đó. "Ngươi đánh ta vung, ngươi đánh ta vung." Thái Ức chân nhân khiêu khích nói xong nhập Ô Vân Tiên trong hai, nhưng Ô Vân Tiên dù là trong tay Hỗn Nguyên Chủ Ý vung ra tàn ảnh, cũng không làm nên chuyện gì. Sau đó Thái Ức chân nhân tay kết pháp quyết Cựu Long Thần Hỏa cháo liền bắt đầu không ngừng phóng thích tam muội chân hỏa đốt cháy Ô Vân Tiên thân thể, cuối cùng Ô Vân Tiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đối chiến Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu trực tiếp tế ra Kim Giao Tiễn, Kim Giao Tiễn phong mang nhường Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn trong lòng siết chặt, vội vàng tế ra Độn Lòng Trang đội vàng ứng đối, nhưng cuối cùng vẫn thua trận. Cuối cùng lưu lại 15 vị đệ tử thì là Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Vân Trung Tử, Nguyên Tiếp, Huyền Đô, Đa Bảo, Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu, Quy Linh Thánh Mẫu, Hoàng Long, Linh Nha Tiên, Ma Toại, Vô Đường Thánh Mẫu. Đối mặt xiển giáo đệ tử vòng thứ nhất cũng chỉ có 6 tên đệ tử thắng được, nhường Nguyên Thủy sắc mặt tối sầm, Thương Thiên thì tại một bên cười to. Một vòng này Quỳnh Tiêu rút chúng luân không, trực tiếp tiến vào xuống một vòng. Nguyên Kiếp thì rút chúng Hoàng Long. Nhìn trước mắt người mặc thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc bảo y, tay cầm thượng phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc tiên kiếm, tu vi cũng đạt tới Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong Hoàng Long, Nguyên Kiếp mặt lộ vẻ mỉm cười, Hoàng Long đi tiệt giáo là Nguyên Kiếp đề nghị, chiếu trước mắt xem ra so với nguyên bản quy tích, Hoàng Long xem như hoàn toàn đứng lên. Hoàng Long bái kiến sư huynh. Hoàng Long nhìn thấy là Nguyên Kiếp, sắc mặt phức tạp, một mặt là cảm kích Nguyên Kiếp ngăn cản chính mình đi xiển giáo, đề nghị chính mình tới tiệt giáo. Chính mình tại tiệt giáo cũng xác định đạt được coi trọng, nhưng một phương diện giờ phút này chính mình rút thăm lại rút chúng Nguyên Kiếp, tu vi của hai người kém một cái đại cảnh giới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thắng khả năng, cái này khiến Hoàng Long khó tránh khỏi có chút hề bại. Người còn muốn đánh? Hoàng Long thì lắc đầu, Triệu Công Minh sự tình Hoàng Long cũng nghe nói, có thể nói là mặt đều bứt sạch, Hoàng Long liền Triệu Công Minh tu vi cũng không bằng, lại thế nào dám cùng Nguyên Kiếp đánh? Ta nhận thua. Theo Hoàng Long nhận thua, Nguyên Kiếp thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Một bên khác, Xích Tinh Tử đối mặt Đa Bảo. Không sai, Xích Tinh Tử chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi, mà Đa Bảo thì đã đại là Kim Tiên trung kỳ, tu vi chênh lệch ngưỡng Xích Tinh Tử tiếp nối là bại. Vân Trung Tử rút được Vân Tiêu. Hai người tu vi tương tự, đều là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Làm sao Vân Tiêu tế ra Hôn Nguyên Kim Đầu, cũng tiếp nối là bại. Cuối cùng tiến vào vòng tiếp theo đệ tử là Quảng Thành Tử, Thái Ức chân nhân, Ngọc Đỉnh chân nhân, Nguyên Kiếp, Đa Bảo, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Huyền Đô. Giờ phút này thấy trong 8 người có một nửa đều là xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy trên mặt mới chậm rãi lộ ra một vẻ mỉm cười. Thông Thiên cũng không tức giận, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Lão tử thì từ đầu đến cuối không hề bận tâm, dường như đối mọi thứ đều không quan tâm bộ dáng. Nguyên Kiếp lần này đối thủ là Vân Tiêu. Hai người thực lực chênh lệch rất xa, Nguyên Kiếp cũng không đành lòng ức hiếp Vân Tiêu cái này tại nguyên bản quỹ tích bên trong trọng tình trọng nghĩa lại kết quả thê thảm nữ tử. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Đối mặt Nguyên Kiếp lời nói, Vân Tiêu thản nhiên nói, sư minh pháp lực cao thâm, Vân Tiêu không phải là đối thủ, ta nhận thua. Nếu là Nguyên Kiếp chỉ là bình thường đại La Kim Tiên sơ kỳ, Vân Tiêu có lẽ còn có thể dựa vào Hỗn Nguyên Kim Đầu cực phẩm tiên tiên linh bảo uy lực ganh đua cao thấp, nhưng Nguyên Kiếp đã là đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới, trên thân pháp bảo cũng từng cái đều là cực phẩm. Không kém nhiều có can đảm nếm thử kia là dũng cảm, trên lệch quá lớn còn muốn bên trên, cái kia chính là ngu xuẩn. Một bên khác Quảng Thành Tử thì đối mặt Đa Bảo. Hai người linh bảo đều là thượng thừa lại cực kỳ hoàn thiện, cơ hồ không có nhược điểm. Một phen giao chiến xuống tới cũng chỉ là Đa Bảo bằng vào tu vi cao một cái tiểu cảnh giới ưu thế áp chế Quảng Thành Tử. Cuối cùng Đa Bảo gọi ra chính mình bản thể hư ảnh tại phía sau. Một tòa to lớn bảo tháp tản ra thuộc về thượng phẩm tiên tiên linh bảo uy áp, chính là Đa Bảo bản thể Đa Bảo tháp. Ngay sau đó vô số hậu tiên linh bảo theo Đa Bảo tháp hư ảnh bên trong bay ra, đen nghịt một mảnh, tất cả đều là linh bảo, đao thương kiếm kích cái gì cần có đều có. Cuối cùng Quảng Thành Tử không địch lại, tiếc nuối là bại. Cũng may mắn lần này Tam giáo thi đấu không để cho hồng hoang những sinh linh khác đến quan sát, nếu không không biết rõ sẽ để cho nhiều ít sinh linh đạo tâm vỡ vụn. Không để cập tới Đa Bảo tháp bên trong cái này hàng ngàn hàng vạn hậu tiên linh bảo, liên đơn thuần tiên tiên linh bảo mà nói, Tam giáo đệ tử giao đấu thời điểm chỗ tế ra linh bảo kém nhất cũng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Bình thường sinh linh hạ phẩm tiên tiên linh bảo cũng khó khăn đến thấy một lần, thậm chí càng tranh đoạt một phen mới có thể có tới, mà tại Tam giáo đệ tử tinh anh trước mặt, thượng phẩm tiên tiên linh bảo ngược lại thành khắp nơi có thể thấy được linh bảo. Trở về chính đề, Thái Ức chân nhân đối thủ là Huyền Đô. Thái Ức chân nhân như cùng hắn danh tự đồng dạng, giờ phút này chỉ có Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi, đối mặt Đại La Kim Tiên trùng kỳ Huyền Đô, Thái Ức chân nhân trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút không cam tâm. Chỉ thấy Thái Ức chân nhân đưa tay toàn lực thôi động Cửu Long thần hỏa cháo, lập tức Cửu Long thần hỏa cháo hóa thành 9 đầu to lớn hỏa long trong miệng phun ra tam muội chân hỏa nhào về phía Huyền Đô. Huyền Đô đối mặt cái này Thái Ức chân nhân toàn lực một kích, sắc mặt lạnh nhạt, hai tay trên không trung vẽ ra một bức âm dương thái cực đồ, Cửu Long thần hỏa cháo công kích liền bị ngăn cản tại Huyền Đô trước mặt. Huyền Đô ngay sau đó pháp lực rung động, âm dương thái cực đồ thì biến càng lúc càng lớn, cuối cùng bao phủ 9 đầu hỏa long không ngừng gào thét lại bất lực, chỉ có thể ở tiêu hao lấy hết Thái Ức chân nhân pháp lực sau hóa thành nguyên hình. Thái Ức chân nhân cũng bởi vì này nhận thua. Cuối cùng Ngọc đỉnh chân nhân đối mặt Quỳnh Tiêu. Muốn nói Ngọc đỉnh chân nhân theo hầu cũng coi là bên trên đỉnh tiêm, chính là bản cổ đại thần một chiếc răng biến hóa, Nguyên Thủy đối Ngọc đỉnh ký thác kỳ vọng, không chỉ có ban cho cực phẩm tiên tiên linh bảo trạm tiên kiếm, còn ban cho bát cửu huyền công, Ngọc đỉnh chân nhân tâm tính tại xiển giáo cũng là đỉnh tiêm. Chỉ tiếp giờ phút này đối mặt chính là Kim Giao Tiễn, coi như Ngọc đỉnh chân nhân giờ phút này bởi vì tu luyện bát cửu huyền công nguyên nhân, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong tu vi là đủ địch nổi bình thường đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng Kim Giao Tiễn phong mang vẫn là để Ngọc đỉnh chân nhân khó mà chống đỡ. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua. Cuối cùng tiến vào vòng tiếp theo bốn vị đệ tử thì theo thứ tự là Nguyên Kiếp, Đa Bảo, Huyền Đô, Quỳnh Tiêu. Trước ba người đều là đại la kim tiên trung kỳ đi lên tu vi, chỉ có Quỳnh Tiêu, tu vi là Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, nhưng không có ai nghi vấn thực lực của nàng, không hẳn, Kim Giao Tiễn cường đại đám người rõ như ban ngày, linh bảo cùng vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Cuối cùng Huyền Đô rút được Quỳnh Tiêu, Nguyên Kiếp đối mặt Đa Bảo. Huyền Đô đối mặt Quỳnh Tiêu, cũng không vì tu vi chênh lệch mà phất lở, đưa tay tế ra bắt cảnh cung đăng. Tiên Tiên Tử Thanh Thần Diễm tự đèn bên trong thoát ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ sân quyết đấu, nhiệt độ nóng bỏng nhường không gian đều đã xảy ra vặn mèo. Quỳnh Tiêu thấy này trực tiếp tế ra Kim Giao Tiễn đón gió căng phồng lên, vạch phá không gian hướng Huyền Đô bay ra ngoài, dọc đường kéo theo gió đều dường như mang theo Kim Giao Tiễn phong mang, Tiên Tiên Tử Thanh Thần Diễm đều dường như thế lựa nhận lấy ảnh hưởng đồng dạng. Chương 30, Lạc Bảo Kim Tiền rơi Chu Tiên chương 30, Lạc Bảo Kim Tiền rơi Chu Tiên chỉ là sân bãi bên trên hỏa diễm một nháy mắt tại Quỳnh Tiêu sau lưng tụ lại, sau đó hóa thành một đầu tự thanh sắc hỏa long nhào về phía Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu tại chỗ ngã xuống đất không dậy nổi, phía sau cháy đen một mảnh, rất hiển nhiên Huyền Đô vẫn là lưu thủ. Coi như Quỳnh Tiêu ngã xuống đất, Kim Giao Tiễn cũng đi thế không giảm, trong nháy mắt đánh trúng vào Huyền Đô, nhưng Huyền Đô chỉ là phía sau hiện hiện một vệ thái cực đồ hư ảnh, liền đem Kim Giao Tiễn đánh bay ra ngoài. Nhìn trên đài thông thiên trong mắt thần quang lóe lên, Quỳnh Tiêu cũng đã xuất hiện ở sân bãi bên ngoài, phía sau thương thế cũng khôi phục như lúc ban đầu, ngay sau đó thông thiên đưa ánh mắt về phía lão tử. Thái cực đồ. Đối mặt thông thiên nghi vấn lão tử cũng không nói tiếp, chỉ là khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, nay trận người thắng trận là Huyền Đô. Mà đổi thành một bên, Đa Bảo đã đem bản thể hư ảnh biến tới lớn nhất, vô cùng vô tận hậu thiên linh bảo che khuất bầu trời, không ngừng tuần hướng Nguyên Kiếp, bất quá Nguyên Kiếp chỉ là đem Tam thập lục khỏa định hải thần châu treo ở chung quanh thân thể. Tam thập lục khỏa định hải thần châu liền phảng phất mọc thêm con mắt, một khi có linh bảo tiếp cận Nguyên Kiếp, liền sẽ bị định hải thần châu đụng nát ấy. Dù là Đa Bảo tháp bên trong còn tại liên tục không ngừng bay ra linh bảo, nhưng Nguyên Kiếp vẫn là chú ý tới Đa Bảo trong mắt một vẻ đau lòng. Sư đệ, linh bảo nhiều không phải nhất định hữu dụng a, trọng yếu nhất vẫn là chất lượng a. Đối mặt Nguyên Kiếp thắng bại chưa định liền mở miệng gọi mình là sư đệ. Đa Bảo khỏe miệng có chút dương lên. Vậy sao? Ta cũng cảm thấy như vậy. Đa Bảo vừa dứt tiếng, sau lưng Đa Bảo tháp hư ảnh chậm rãi tiêu tán, tất cả linh bảo cũng tận số thu hồi. Ngay sau đó Đa Bảo đỉnh đầu liền nhiều một trương tinh hồng trận đồ, thân thể bốn phía vờn quanh bốn chuôi tản ra viễn siêu kim giao tiễn phong mang tuyệt thế bảo kiếm. Ngay sau đó vô tận kiếm khí tự bốn chuôi bảo kiếm trên thân tản ra, tại trận đồ dẫn dắt hạ, uy lực không ngừng đề cao. Trong chớp mắt kiếm khí liền bao phủ cả vùng không gian. Nhìn trên đài Nguyên Thủy mặt lộ vẻ chấn kinh, không thể tin nhìn một chút thông thiên cùng lão tử đang nhìn trong tay mình bản cổ phiên. Rơi vào trầm tư, nhìn trước mắt tản ra vô tận sát phạt chi khí Chu Tiên kiếm trận, Nguyên Kiếp sắc mặt lạnh nhạt. Mộ Kỳ hạnh hoàng kỳ vờn quanh tự thân, nhưng Chu Tiên kiếm khí cơ hồ vô cùng vô tận, vẫn là có số ít Chu Tiên kiếm khí đột phá hạnh hoàng kỳ phòng ngự, nhường Nguyên Kiếp trên thân nhiều mấy đạo vết máu. Đùng đùng đùng. Nguyên Kiếp nhàn nhạt tiếng vỗ tay tại thời khắc này lộ ra phá lệ chói tai. Đa Bảo nhịn không được dò hỏi, ngươi có ý tứ gì? Chu Tiên kiếm khí vô cùng vô tận, chính là ngươi phòng ngự vô song, ta hao tổn cũng có thể mài chết ngươi. Nguyên Kiếp thì khẽ miệng có chút dương lên. Thật là Chu Tiên kiếm trận muốn bốn thanh kiếm mới hoàn chỉnh a. Nếu là ngươi chỉ có ba thành, ngươi còn có thể bố trí xuống Chu Tiên kiếm trận sao? Đa Bảo nhìn Nguyên Kiếp giờ phút này giống như là đang nhìn đồ đần như thế. Ngươi là bị đánh choáng văng sao? Ta đây chính là hoàn chỉnh Chu Tiên kiếm trận. Nguyên Kiếp cười hắc hắc, từ trong ngực xuất ra một cái đồng tiền hướng Chu Tiên kiếm ném đi. Đáng tiếc lập tức liền không phải. Đồng tiền thì mọc ra một đôi trong suốt cánh, không nhìn chung quanh Chu Tiên kiếm khí thẳng tắp đánh tới Chu Tiên kiếm. Sau một khắc, Chu Tiên kiếm liền đã mất đi Đa Bảo khống chế, cùng Lạc Bảo kim tiền cùng một chỗ về tới Nguyên Kiếp trong tay. Chu Tiên kiếm trận thiếu khuyết một thanh chủ kiếm, đại trận một nháy mắt bị phá. Đa Bảo cũng bị phản vệ phun ra một ngụm máu tươi. Trên đài thông thiên trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn đầy không hiểu. Nguyên Thủy khỏe miệng điên cuồng dương lên, thế nào ép đều ép không được. Giờ phút này, đối Nguyên Thủy mà nói khả năng khó khăn nhất chính là thế nào đè xuống nụ cười của mình. Lão tử không hề bận tâm trên mặt hơi nhíu nhíu mày, nhưng lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy cùng thông thiên, khỏe miệng cũng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Tất cả mọi người coi là Nguyên Thủy đang cười thông thiên đệ tử cầm Chu Tiên kiếm trận còn thua, có thể chỉ có lão tử biết, Nguyên Thủy đang cười chính mình rốt cục có thể khắc chế Chu Tiên kiếm trận thủ đoạn, dù là kia là chính mình đệ tử thủ đoạn. Nhưng chỉ cần xiển giáo có, liền đủ. Từ khi thông thiên có Chu Tiên kiếm trận, đối với Nguyên Thủy mà nói uy hiếp quá lớn, dù là chính mình có công phạt vô song bản cổ phiên, dù là chính mình cảnh giới cao hơn thông thiên, nhưng chỉ cần thông thiên tế ra chu tiên kiếm trận, như vậy chính mình cũng chỉ có thể là bại. Cái này khiến thời điểm tại thông thiên trước mặt bảo trì huynh trưởng uy nghiêm Nguyên Thủy trong lòng tràn đầy kiêng kỵ, nhưng giờ phút này bắt đầu rốt cuộc không cần, bởi vì có nguyên tiếp, cái này chính mình đệ tử ưu tú nhất, nhường Nguyên Thủy rốt cuộc có khắc chế thủ đoạn. Lão tử mặc dù cũng giống vậy kiêng kỵ thông thiên chu tiên kiếm trận, chỉ là so sánh Nguyên Thủy, lão tử trong tay còn có nhất khí hóa tam thanh thần thông, có thể huyễn hóa ra ba vị thánh nhân cấp chiến lực, mặc dù không tốt bại lộ, nhưng nếu là ép lấy ra chu tiên kiếm trận làm theo có thể phá. Trở về chính đề, Đa Bảo giờ phút này bị phản vệ trọng thương, nhìn xem nguyên kiếp trong tay Lạc Bảo Kim Tiền, run rẩy mở miệng, đây là cái gì linh bảo? Thiên đạo dị bảo, Lạc Bảo Kim Tiền, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể rơi tiên thiên chí bảo trở xuống tất cả linh bảo. Theo nguyên kiếp mở ra miệng, Đa Bảo mặc dù mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng bất lực. Ta, Nhất Đua, Đa Bảo, bái kiến sư minh. Nhìn trên đài thông thiên cũng bị lão tử khuyên tòa hạ, nhìn xem Đa Bảo đưa tới Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ, không nói một lời. Lão tử cùng Nguyên Thủy thì trên mặt hoặc nhiều hoặc ít nhiều một vệt nụ cười. Một vòng cuối cùng thì là nguyên kiếp đối Huyền Đô. Chỉ là nguyên kiếp nhìn xem trước mặt Huyền Đô, tại trong mắt cũng không cảm nhận được chút nào chiến ý Huyền Đô thì có chút không người. Nhân tộc Huyền Đô, bái kiến thánh phụ. Nguyên kiếp thật cũng không nghĩ đến Huyền Đô đối với mình tôn kính như vậy, trên đài tam thanh còn tại nhìn xem liền dám cho chính mình hành lễ, xem ra thương kiếp cái này tẩy não không chừng có chút cái gì thuyết pháp. Vẫn còn so sánh sao? Nguyên kiếp cũng không nói tiếp, chỉ là hỏi lại Huyền Đô. Không thể so sánh, ta không phải thánh phụ đối thủ, hơn nữa ta tu hành vô vi chi đạo, lần so tài này ta vốn không nên đến, dừng ở đây cũng tốt toàn ta chi đạo. Nguyên kiếp lắc đầu, phủ định Huyền Đô lời nói. Vô vi chi đạo cũng không phải là hoàn toàn không xem như, xác nhận có việc nên làm, có việc không nên làm, không gây nên, không từ bất cứ việc xấu nào. Nguyên kiếp lời nói một chữ bất động chuyển vào tam thanh trong hai, lão tử trong mắt lóe lên một vẻ thưởng thức, lập tức nhìn về phía Nguyên Thủy. Không nghĩ tới ngươi đệ tử này đối vi minh vô vi chi đạo lĩnh nộ cao thâm như vậy, nếu không nhường hắn chuyển bái ta tòa hạng, ta chắc chắn vô vi chi đạo không giữ lại chút nào chuyển cho hắn. Nguyên Thủy lúc đầu nghe nhà mình đại ca khen chính mình đệ tử vẫn rất cao hứng, trong nháy mắt liền bắt đầu nảy ra góc tưởng, Nguyên Thủy sắc mặt cũng mang theo vài phần nghiêm túc. Đại minh, ngươi hẳn phải biết nguyên kiếp chính là ta chi khai thiên công đức biến thành hình, thể nội còn có ta một giọt tinh huyết, ta dù chưa nói rõ, nhưng một mực đem hắn đích thân tử đồng dạng đối đãi, hắn cùng ta ở giữa, sớm đã có vô số nhân quả kết nối, sao có thể khắc ném đại minh môn hạ. Lão tử cũng biết, nhưng thấy nguyên kiếp đối vô vi chi đạo lĩnh ngộ, vẫn là nhịn không được, nhưng nhìn một chút Nguyên Thủy, cuối cùng chỉ là thở dài, không nói gì nữa. Một bên khác, nghe xong nguyên kiếp đối vô vi chi đạo lĩnh ngộ Huyền Đô hai mắt tỏa ánh sáng, vừa đột phá cảnh giới đều có vương lòng dấu hiệu. Thánh phụ chi thiên phú, ta không kịp cũng, không cần dựng lên, đệ tử Huyền Đô, bái kiến đại sư minh. Chương 31, Tam Thanh phân gia chương 31, Tam Thanh phân gia ở trùng quanh vây xem chúng đệ tử thấy này cùng hô lên, bái kiến đại sư minh. Nhìn trên đài tam thanh đồng thời xuống tới, ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo trôi hướng Nguyên Tiếp. Từ hôm nay trở đi, Nguyên Tiếp là ta Huyền môn đời thứ ba thủ tịch đệ tử, tất cả Huyền môn đệ tử đời ba đều cần lấy Nguyên Tiếp cầm đầu. Nguyên Thủy dẫn đầu lên tiếng tuyên bố. Nguyên Tiếp, ngày sau có thể đến sư bá bắt cảnh cung bên trong nghiên cứu thảo luận vô vi chi đạo. Lão tử theo sát phía sau. Thông Thiên cũng không nói tiếp, chỉ là khẽ gật đầu biểu thị tán thành. Tiếp nhận ba kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, Nguyên Tiếp lúc này đã bắt đầu đang suy nghĩ thế nào cầm tới còn lại hai phe cờ. Đối mặt đám người reo hò, Nguyên Tiếp nhạy cảm phát giác được tiệt giáo đệ tử đông đảo cũng chỉ có số ít chân tâm khẽ tạo. Trong lòng khẽ thở dài một cái. Lão tử thấy không sai biệt lắm, cao giọng mở miệng. Lần này tam giáo thi đấu dừng ở đây, mong rằng các đệ tử tiếp tục cố gắng tu luyện, tráng ta huyền môn. Tôn sư tôn, sư bá chi lệnh. Chờ chúng đệ tử cùng kêu lên hô xong, Nguyên Thủy mở miệng lần nữa. Các ngươi tự hành tán đi a, xiển giáo đệ tử theo vi sư đến. Lão tử cùng Thông Thiên thì trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xiển giáo 14 vị đệ tử đi theo Nguyên Thủy sau lưng, biểu lộ không đồng nhất. Có cao hứng, có ưu sầu. Dù sao xiển giáo lần này nhìn như thắng, nhưng chỉnh thể đệ tử thực lực vẫn là không bằng tiệt giáo. Tới Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chính mình cái này 14 đệ tử, sắc mặt phức tạp, lần thi đấu này nhường Nguyên Thủy cũng ý thức được xiển giáo đệ tử khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, so sánh tiệt giáo, còn cần tôi luyện một phen mới được. Nguyên Tiếp, lần này ngươi đoạt được tam giáo thi đấu thứ nhất, là xiển giáo làm mẹ vàng, vi sư rất cảm thấy vui mừng, nhưng có cái gì mong muốn, chỉ quản hướng vi sư sách, chỉ cần vi sư có, đều có thể ban thưởng cho ngươi. Đối mặt Nguyên Thủy tán dương cùng ban thưởng Nguyên Kiếp thì sắc mặt cung kính thi lễ một cái. Là xiển giáo làm vẻ vang chính là đệ tử nghĩa vụ, nếu không phải sư tôn dạy bảo, đệ tử quả quyết không có hôm nay chi thành tựu, sao có thể tại yêu cầu xa đợi ban thưởng. Nghe xong Nguyên Kiếp lời nói, Nguyên Thủy trong mắt tràn đầy ý cười. Các ngươi xuống dưới làm nhiều hơn cùng các ngươi đại sư minh học một ít. Quảng Thành Tử bọn người hai mặt nhìn nhau, cười khổ một tiếng. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo, mong rằng đại sư minh vui lòng chỉ giáo. Đối mặt Nguyên Kiếp, xiển giáo đệ tử kia là đánh trong đáy lòng tán thành. Tốt, các ngươi đi xuống đi, Nguyên Kiếp lưu lại. Đệ tử cáo lui. Chờ các đệ tử tất cả lui ra, Nguyên Thủy lần nữa xuất ra bản cổ phiên nhiễu loạn tiền cơ. Nói một chút đi, vừa mới ngươi một bộ không yên lòng bộ dáng, thật là có chuyện gì khó xử. Đối mặt Nguyên Thủy hỏi thăm, Nguyên Kiếp vẫn còn có chút xoắn xuýt, dù sao mình muốn nói sự tình, một cái không nói thành, khả năng liền bị Nguyên Thủy chán ghét. Đệ tử. Nguyên Kiếp lời còn chưa dứt liền bị Nguyên Thủy cắt ngang. Tốt, ngươi ta sư đồ ở giữa, còn có cái gì không thể nói? Không bằng để cho vi sư đoán xem, ngươi là theo trở lại Côn Luân Sơn nghe nói xiển giáo đệ tử cùng tiệt giáo đệ tử mâu thuẫn liền bắt đầu không yên lòng, trước đó không lâu, còn đem ta xiển tiệt hai giáo mâu thuẫn chuyển rời đến Tây Phương giáo bên trên. Ngươi muốn cho ta cùng Thông Thiên quan hệ nhờ vào đó hòa hoãn, ngươi thi đấu cố ý bại lộ Lạc Bảo Kim Tiền, chính là muốn cho vi sư không tại kiêng kỵ Chu Tiên kiếm trận. Ngươi vừa mới phát giác tiệt giáo đệ tử đối ta xiển giáo vẫn là mang theo một chút ý, cho nên ngươi muốn thừa dịp chính mình vừa thu hoạch huyền môn đệ tử đời ba đứng đầu công lao, hướng vi sư đưa ra tam thanh phân ra đúng không? Nương theo lấy Nguyên Thủy lời nói không ngừng rơi xuống, trong mắt ý cười cũng không ngừng biến mất, tới cuối cùng thậm chí còn mang theo vài phần sắc bén. Nghe xong Nguyên Thủy lời nói, Nguyên Kiếp sắc mặt xoát một chút liền biến tái nhợt. Sư tôn minh giám, xiển tiệt hai giáo giáo nghĩa trái ngược, lại thêm trước đó đệ tử đánh giết không để ý sư thúc khuyên can cưỡng ép đánh giết trưởng nhĩ định quang tiên. Tiệt giáo ngoại môn đệ tử nhiều cùng trưởng nhĩ định quang tiên giao hảo, đệ tử mặc dù đem mâu thuẫn chuyển rời đến Tây Phương giáo, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tiêu trừ khúc mắc. Chỉ có giờ phút này hai giáo mâu thuẫn bên trên chưa bộc phát thời điểm liền tách ra, khả năng cam đoan sẽ không bởi vì hai giáo đệ tử mâu thuẫn diễn biến thành thánh nhân chi chiến. Hơn nữa Côn Luân Sơn tuy là đứng đầu nhất động tiên phúc địa, nhưng cũng không cách nào đồng thời tiếp nhận ba vị thánh nhân chi khí vận, cứ thế mãi đối tam giáo phát triển cũng sẽ có ảnh hưởng. Nguyên Thủy thì chăm chú nhìn Nguyên Kiếp, Nguyên Kiếp cảm nhận được chính mình tất cả bí mật dường như hoàn toàn bị Nguyên Thủy xem thấu đồng dạng. Nguyên Thủy nhìn chăm chú nhường Nguyên Kiếp phía sau mắt lạnh. Tất cả ngươi liền muốn ta tam thanh phân ra. Nguyên Kiếp đoán không ra Nguyên Thủy thái độ, nhưng tới giờ phút này cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Sư tôn, phân ra không phải chặt đứt tất cả liên hệ, tam thanh khí vận tương liên, bất luận tại bất luận cái gì địa phương đều như thế, giờ phút này tách ra là kết quả tốt nhất. Nguyên Thủy thì thở dài một tiếng. Ngươi cho rằng đại huynh tam đệ cùng ta không biết sao, chúng ta đều tình tưởng trong đó lợi hại, chỉ là ta tam thanh tự biến hóa đến nay ước vạn năm tình cảm, ta ba người đều không muốn mở miệng xét chuyện này. Nhưng giờ phút này ngươi tức mở miệng đề, vậy liền nhờ vào đó phân ra ác tựa như ngươi nói, hoa hồng bạch ngó sen thanh liên lá, tam thanh vốn là người một nhà. Ta sẽ đi tìm đại huynh cùng tam đệ xét chuyện này. Ngươi lui xuống trước đi a. Đệ tử cáo lui. Nguyên Kiếp thấy mục đích đã đạt tới, liền tranh thủ thời gian cáo lui. Chuyến này phong hiểm rất lớn, nhưng Nguyên Kiếp không có cách nào. Phong thần lượng kiếp bi kịch không thể tái diễn, tam giáo đệ tử bên trong chỉ có chính mình có tư cách này hướng sư tôn đề nghị phân ra, chỉ cần tương lai bi kịch sẽ không tái diễn, như vậy dù là giờ phút này bị tam thanh chán ghét cũng đáng được. Hơn nữa Nguyên Kiếp cảm giác tam thanh khả năng biết tất cả mọi chuyện, chuyến này cũng chưa chắc sẽ bị tam thanh chán ghét, có thể sẽ tương phản cũng nói không chính xác. Chờ Nguyên Kiếp sau khi đi, lão tử cùng Thông Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nguyên Thủy sau lưng, ba người sắc mặt phức tạp liếc nhau, lão tử trước tiên mở miệng. Nguyên Kiếp là đúng, Côn Luân Sơn không chịu nổi ba vị thánh nhân khí vận, huynh đệ của ta ba người phân ra là tất nhiên. Không bằng như vậy khác à, lao đạo ta tính ra Thủ Dương Sơn cùng ta có duyên, ngày sau Thủ Dương Sơn liền là lao đạo đạo trưởng. Nguyên Thủy thấy lao tử đều mở miệng, vừa muốn mở miệng, liền bị Thông Thiên cắt ngang. Nhị huynh, Côn Luân Sơn liền để cho ngươi, ta tính ra Đông Hải có một kim ngao đảo cùng ta có duyên, ngày sau nơi đó chính là ta đạo trưởng. Nguyên Thủy còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, chỉ là trùng điệp thở dài. Không lâu Côn Luân Sơn truyền ra tam thanh phân ra tin tức, hồng hoang trực tiếp sôi trào. Tây Phương Nhị Thánh nghe nói sau nguyên bản tâm tình buồn bực đều tốt không ít. Lão tử mang theo Bát Cảnh Cung cùng Huyền Đô đi Thủ Dương Sơn, nhân tộc biết sau nhau nhau lên đường tiến về Thủ Dương Sơn tìm kiếm nhân giáo che chở, lão tử cũng không xua đuổi, tùy ý nhân tộc tại Thủ Dương Sơn phát xuống dương. Thông Thiên mang theo Bích Du cùng Tiệt Giáo các đệ tử đem đến Kim Ngao Đảo, hồng hoang chúng sinh linh đều tiến về Kim Ngao Đảo cầu tiên vấn đạo, Tiệt Giáo cũng bởi vì này nhiều hơn không ít ngoại môn đệ tử cùng đệ tử đời ba, khí vận phóng đại. Nguyên Kiếp trong lúc này lần nữa bế quan, chỉ là lần này không còn là đột phá tu vi, mà là nghiên cứu Tam Thập Lục Khỏa Định Hải Thần Châu cùng tự thân công đức. Tam thập lục khỏa định hải thần châu là trước mặt Nguyên Kiếp trong tay bản luận phẩm giai cao nhất linh bảo. Chương 32, định hải thần châu tiến thêm một bước khả năng. Chương 32, định hải thần châu tiến thêm một bước khả năng, bởi vì tam thập lục khỏa định hải thần châu có thể so với tiên tiên chí bảo. Nhưng là nó mỗi khỏa định hải thần châu lại có thể đơn độc tách ra mà nói. Nguyên Kiếp cũng thật sớm phát hiện mỗi khỏa định hải thần châu mang theo tiên tiên cấm chế cũng không quá hoàn chỉnh, chỉ có một đạo hoàn chỉnh tiên tiên cấm chế còn có bộ phận không trọn vẹn tiên tiên cấm chế. Cái này khiến mỗi một khỏa định hải thần châu đều chỉ có thể xem như yếu nhất hạ phẩm tiên tiên linh bảo. Nhưng là mỗi quả định hải thần châu cấm chế lại có thể lẫn nhau điều ra, uy lực cũng lẫn nhau tăng cường. Đối mặt cái này một kỳ lạ phát hiện, Nguyên Kiếp dần dần sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Hồng Hoang một mực có một loại đặc thù linh bảo, công đức linh bảo, muốn lấy được cũng rất đơn giản, tại linh bảo bên trong dung nhập đầy đủ công đức, linh bảo liền có thể lột xác thành công đức linh bảo, uy lực của nó so cùng cấp bậc linh bảo càng cường đại. Nguyên Kiếp dùng cái này phỏng đoán, linh bảo bản nguyên là có thể dung nhập công đức, ngay sau đó, Nguyên Kiếp trực tiếp làm ra một cái to gan nếm thử. Nguyên Kiếp đem tự thân còn thừa tất cả công đức dung nhập vào định hải thần châu bên trong. Sau đó thần kỳ chuyện phát sinh, định hải thần châu tiên tiên cấm chế thế mà đang trở nên hoàn thiện, thẳng đến không chọn vẹn tiên tiên cấm chế biến thành một đạo hoàn chỉnh tiên tiên cấm chế. Nguyên Kiếp kinh ngạc, nhìn trước mắt viên này nắm giữ hai đạo hoàn chỉnh tiên tiên cấm chế định hải thần châu, Nguyên Kiếp trong đầu lật lên kinh đảo hải lãng. Dù là Nguyên Kiếp còn giữ lại công đức chỉ đủ nhường hai viên định hải thần châu bên trong không chọn vẹn cấm chế biến hoàn chỉnh, nhưng không nghi ngờ gì cho Nguyên Kiếp một cái to gan hơn ý nghĩ. Chỉ là dung nhập công đức chỉ có thể nhường không chọn vẹn cấm chế biến hoàn chỉnh, không thể trực tiếp gia tăng tiên tiên cấm chế. Nhưng đây là vấn đề sao? Phải biết định hải thần châu thật là có 36 khỏa, mỗi khỏa thêm một đạo cấm chế, như vậy cuối cùng nó sẽ cường đại đến loại tình trạng nào, phẩm cấp của nó lại nên tới loại tình trạng nào? Phải chăng có thể siêu việt tiên tiên chí bảo? Nguyên Kiếp đã không còn dám nhớ lại. Hiện tại trọng yếu nhất là Nguyên Kiếp đã không có công đức. Nguyên Kiếp đột phá huyền công bắt chuyển tiêu hao 3 thành công đức, dùng Lạc Bảo Kim Tiền rơi xuống Chu Tiên kiếm tiêu hao 1 thành công đức. Còn lại 6 thành công đức toàn bộ dung nhập Định Hải Thần Châu, cũng chỉ là đem 2 đạo không chọn vẹn cấm chế biến hoàn chỉnh. Phải biết, nguyên kiếp công đức đều là đến từ thánh nhân thành thánh công đức, A Nữ Hoa tạo ra con người công đức 1 thành rưỡi công đức, Nguyên Thủy lập xiển giáo 1 thành công đức, Lao Tử lập nhân giáo nửa thành công đức. 3 vị thánh nhân bộ phận thành thánh công đức hợp thành nguyên kiếp công đức kim luân, nhưng giờ phút này, ở trong đó 6 thành lại chỉ đủ 1 phần 18. Phải biết cái này 6 thành công đức nguyên kiếp nếu là cụ tượng hóa trải rộng ra, phỏng đoán cẩn thận đều đầy đủ bao phủ toàn bộ Côn Luân sơn mạch. Nghĩ như vậy muốn tam thập lục khóa Định Hải Thần Châu toàn bộ cấm chế biến hoàn chỉnh, tiêu hao công đức dùng hải lượng để hình dung đều là thiếu đi. Hồng Hoang nước 4 biển khả năng đều không có nhiều như vậy, càng không nói đến công đức. Tại xác định việc này khả thi về sau, Nguyên Kiếp liền ngược lại bắt đầu làm sâu thêm đối với pháp tắc cảm ngộ. Về phần công đức, Nguyên Kiếp cũng chỉ có thể chờ ngày sau đang nghĩ biện pháp. Tiên đỉnh. Bẩm tiên đế, Đồng Lai đảo chung quanh xuất hiện rất nhiều yêu tộc người, tiểu nhân đã phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, chúng ta bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Đông Vương Công nghe thuộc hạ lời nói, ánh mắt lóe lên một vệt ngân lệ. Toàn giết, mặc kệ bọn hắn cái mục đích gì, chỉ cần là yêu tộc người liền giết. Ta tiên đỉnh vừa thành lập, vô luận như thế nào cũng không thể ảnh hưởng ta rộng mời thiên hạ đại năng xem lễ, chỉ cần trận này đến hội thuận lợi tiến hành tiếp, ta tiên đỉnh liền có thể hoàn toàn đứng vững gốc chân. Kia yêu tộc nếu dám tới tốt nhất, vừa vặn nhường Hồng Hoang chúng sinh mở mang kiến thức một chút tiên đỉnh thực lực. Đế Tuấn muốn mượn bản tọa tiên đỉnh lập uy, bản tọa sao lại không phải muốn mượn yêu tộc biểu hiện ra thực lực kia, liền nhìn xem là ai át chủ bài càng mạnh a. Đông Vương Công tiên phú tuyệt đối sẽ không yếu tại Đế Tuấn, bằng không thì cũng sẽ không bị đạo tổ chọn chúng trở thành nam tiên đứng đầu. Nhưng Đông Vương Công có át chủ bài, Đế Tuấn có thể không có sao? Khẳng định cũng có, hơn nữa yêu tộc tất nhiên sẽ đến, trận chiến này tất nhiên không thể miễn, chỉ cần trận chiến này đem yêu tộc đánh bại, như vậy tiên đỉnh liền chân chính có tranh bá Hồng Hoang cơ hội. Hơn nữa Đông Vương Công cũng cần cơ hội này nhường Hồng Hoang chúng sinh biết, nam tiên đứng đầu không chỉ là tên tuổi, chính mình cũng có cái danh này nên có thực lực. Thời gian trong nháy mắt tới gần tiên đỉnh xem lễ thời điểm. Đồ Nhi, đến Ngọc Hư cung một chuyến. Nguyên Thủy thanh âm truyền vào Nguyên Kiếp bên hai. Nguyên Kiếp cũng không dám lãnh đạm, cấp tốc điều chỉnh trạng thái kết thúc bế quan. Nguyên Kiếp cũng là có thể đoán được Nguyên Thủy tìm chính mình nguyên nhân. Dù sao Đông Vương Công hướng Thiên Đạo lập thể thành lập tiên đỉnh thời điểm, thanh âm thật là truyền khắp Hồng Hoang. Bái kiến đại sư mình, sư tôn đã ở bên trong chờ ngươi. Bạch Hạc đồng tử lời nói cắt ngang Nguyên Kiếp suy nghĩ. Nguyên Kiếp khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó cất bước đi vào. Nguyên Kiếp, Đông Vương Công tổ kiến tiên đỉnh rộng mời thiên hạ đại năng tiến đến xem lễ, vi sư còn có chuyện quan trọng không tiện tiến về, ngươi liền thay thế vi sư tiến đến a. Nguyên Thủy lời nói cũng ân chứng Nguyên Kiếp phỏng đoán, dù sao Đông Vương Công nói đến bên ngoài vẫn là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu, mời Nguyên Thủy đi xem lễ, Nguyên Thủy dù là xem thường Đông Vương Công, cũng phải cấp đạo tổ mặt mũi này, phái sở hữu cái này đại đệ tử thay thế cũng vừa vặn phù hợp, nghĩ đến Đông Vương Công cũng không dám có ý kiến gì. Đệ tử lĩnh mệnh. Nguyên Thủy nhìn xem Nguyên Kiếp là càng xem càng hài lòng, trong lòng đã bắt đầu tính toán chờ Nguyên Kiếp chuẩn thánh đỉnh phong thời điểm liền mang theo đại ca cùng tam đệ đi cầu đạo tổ ban thưởng chứng đạo cơ duyên, đến lúc đó xiển giáo một giáo song thánh nhân, lại nên như thế nào hưng thịnh. Đi thôi. Bất quá Vu Yêu hai tộc tất nhiên sẽ đi tìm tiên đình phiền toái, ngươi nhớ lấy phải cẩn thận, như gặp nguy hiểm, trước tiên kêu gọi vi sư. Tạ ơn sư tôn, đệ tử cáo lui. Gia Ngọc Hư cung Nguyên Kiếp liền thẳng đến Đồng Lai đảo mà đi. Không lâu nhanh đến thời điểm sau lưng truyền đến hai âm thanh. Bái kiến đại sư minh. Nguyên Kiếp nhìn lại, hóa ra là Huyền Đô cùng Đa Bảo. Nghĩ đến là lão tử cùng Thông Thiên cũng không nguyện ý đến, liền ăn ý phái chính mình đại đệ tử để thay thế chính mình đến đây. Hai vị sư đệ đã vừa vặn gặp phải, không bằng cùng nhau tiến đến. Nguyên Kiếp cũng là không nghĩ nhiều liền mời hai người cùng đi. Giờ phút này tam giáo quan hệ cũng không có phong thần thời điểm kém như vậy, hai người cũng đối với mình rất là tôn kính, lúc này cùng đi, cũng có thể nhường Hồng Hoang biết, tam thanh chỉ là phân ra, tình cảm vẫn như cũ, tránh cho một chút không tốt lời đồn. Vậy liền cùng đi. Ba người rất nhanh liền tới Bồng Lai đảo. Thân làm thánh nhân tọa hạ đệ tử, thiên đình người cũng là đều biết, cũng không có khả năng xuất hiện cái gì trang bức đánh mặt kịch bản. Thậm chí Nguyên Kiếp lờ mờ còn nhìn thấy một vị cầm trong tay quải trượng đầu rồng thân ảnh tại cửa ra vào nhìn chăm chú chính mình ba người. Ba vị chính là các sư minh cao độ a, thật sự là khí vũ hiên ngang a, tiến hội còn chưa bắt đầu. Còn mời ba vị sư điệt đi vào trước chờ một lát. Đối Đông Vương Công xưng Tam Thanh là sư minh Nguyên Kiếp bản năng nhướng mày, dù sao Tam Thanh đây chính là đạo tổ thân truyền đệ tử, mà Đông Vương Công chỉ là được phong làm nam tiên đứng đầu, cũng không có được thu làm đệ tử, chỉ là cùng Tử Tiêu cùng 3000 hồng trần khách như thế, có truyền đạo tri ân mà thôi. Gia sư có chuyện quan trọng phải xử lý, không tiện đến đây, còn mời tiên đế thông cảm. Nguyên Kiếp cũng không có xưng Đông Vương Công là sư thúc, chỉ là gọi hắn là tiên đế. Chương 33, tiên đỉnh xem lễ chương 33, tiên đỉnh xem lễ thấy Nguyên Kiếp xưng tiên đế, cũng không có tiếp mình, Đông Vương Công chỉ là ho nhẹ một tiếng. Thánh nhân một ngày trăm công ngàn việc, bản đế chút chuyện nhỏ này, thánh nhân có thể phái ba vị tiểu hữu đến đây, đã nhường tiên đỉnh thật là vinh hạnh, sao lại dám yêu cầu xa vời thánh nhân đích thân đến, ba vị tiểu hữu mời vào bên trong. Nói xong Đông Vương Công liền làm một cái dấu tay xin mời. Nguyên Kiếp ba người liền cùng nhau đi vào. Trên yến hội đèn hoa như ngôi sao rủ xuống, khảm nạm tại điêu long họa phượng đèn cung đình phía trên, đem toàn bộ cuộc yến hội chiếu lên sáng như ban ngày. Tiên vụ trên mặt đất chầm chậm lưu động, dường như một tầng nhu hòa sa mỏng, mỗi đi một bước, đều dường như bước trên mây mà đi. Tiến trên bàn bày đầy rực rỡ muôn màu chân tu món ngon, trong đó tản ra ngũ thải quang mang linh quả rõ ràng là tiên tiên linh căn kết. Nguyên Kiếp nhìn khắp bốn phía, đáng tiếc không có trông thấy quen thuộc người về sau liền tùy tiện tìm cái vị trí, cùng Huyền Đô Đa Bảo hai người bắt chuyện lên. Đáng tiếc Chấn Nguyên Tử không có tới, Nguyên Kiếp còn muốn nhìn xem Hồng Vân Tàn Hồn Chấn Nguyên Tử có hay không biện pháp khôi phục lục thân kia. Nếu là không có, có lẽ tương lai có thể chờ luân hồi xuất hiện về sau mưu đồ một phen, dù sao Hồng Vân Sinh Tiền là chuẩn thánh đại năng. Luân hồi về sau có chấn nguyên tử hộ đạo, trở lại chuẩn thánh cảnh giới vẫn là rất đơn giản, hơn nữa còn có khả năng rất lớn so kiếp trước tiến thêm một bước. Bất quá đã lúc này chấn nguyên tử không đến, vậy thì về sau lại tìm cơ hội a. Chỉ chốc lát sau, một đám người mặc màu bạch kim phục sức, quanh thân tản ra nhàn nhạt kim quang, tới gần chút còn có thể nghe thấy trận trận phản âm Tây Phương giáo đệ tử tới. Dù là nguyên kiếp cũng không khỏi sắc mặt tối sầm, cùng là thánh nhân đệ tử, Tây Phương giáo người tới cơ hội là toàn giáo đều tới, ngồi vị trí của mỗi người, nhìn thấy linh quả liền trực tiếp hướng miệng bên trong đưa, không có chút nào thánh nhân đệ tử ngâm nên. Đã ăn xong còn tại la hét nhường lại đến linh quả. Nếu như không phải Đông Vương công không muốn đắc tội Tây Phương nhị thánh, chắc hẳn trực tiếp liền sẽ đem bọn hắn oanh ra ngoài. Không bao lâu yến hội liền đã toa đầy, có thể bị Đông Vương công mời, ngoại trừ Tây Phương giáo đệ tử, ít nhất đều là đại la kim tiên cảnh cường giả, như thế cũng có thể nhìn ra Đông Vương công lực hiệu triệu. Dù sao đỉnh lấy đạo tổ tên tuổi làm việc, vẫn rất có tác dụng. Nhận được đạo tổ nhìn chúng, bản đế được trao tặng nam tiên đứng đầu tên tuổi, hôm nay tới tham gia yến hội đạo hữu cũng đều là hồng hoang đỉnh tiêm đại năng. Vu yêu tàn bạo, mắt không đạo tổ, khiến hồng hoang chúng sinh sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, bản đế nhận đạo tổ chi mệnh, hồng hoang chúng sinh chi nguyện, lập xuống tiên đỉnh, chính là vì còn hồng hoang một cái tươi sáng cả khôn. Tiên đỉnh đem phá vỡ hiện tại cách cục, sửa hồng hoang quy tắc, hiện tại ta cần bằng lòng đi theo ta mệnh tướng, chỉ cần ngươi đủ mạnh, tiên đỉnh cao tầng liền hướng ngươi rộng mở. Ta đem dẫn đầu các ngươi khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thuộc về chúng ta thời đại. Ta bằng lòng đi theo tiên đế, nguyện vì tiên đế hiệu lực. Nên nói không nói, Đông Vương công có chút đổ vật, mấy câu đem ở đây đa số đại năng cảm xúc đều điều động. Nguyên kiếp ba người chỉ là cười lạnh, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến, chỉ có lương tựa thánh nhân, hoặc là chính là thánh nhân mới dám nói ra phá vỡ hồng hoang cách cục, sửa hồng hoang quy tắc lời nói, Đông Vương công lớn lối như thế, cũng không biết có hay không có thể cùng cái này phách lối xứng đôi bên trên thực lực. Phương Tây đệ tử thì hoàn toàn không có chú ý Đông Vương công lời nói, chỉ là điên cuồng ăn linh quả, đợi cho tiêu hóa không được, liền trực tiếp xuất ra túi càn khôn bắt đầu trang. Phương Tây cằn cỗi cũng là không phải trang, lúc đầu địa mạch liền bị ma tổ La Hầu cho nổ, khó mà thai nghén tiên thiên linh căn, Tây Phương nhị thánh thật vất vả đem tu di sơn cho khôi phục 7-8 phần, lại bị Tam Thanh làm hỏng hơn phân nửa, trên núi bồi dưỡng linh căn cũng mất, vốn cũng không có cái gì tài nguyên tu luyện, hiện tại càng không có. Phương Tây đệ tử tu vi cũng bởi vì này là hậu, nếu không phải Tây Phương nhị thánh thường thường giảng một lần nói, Tây Phương giáo đệ tử chỉ sợ đều không có mấy cái có thể đột phá thái ớt kim tiên. Cũng khó trách Tây Phương nhị thánh giới thiệu đệ tử thời điểm đều sẽ nói có đại nghị lực, hiểu gia tính, vậy không có tài nguyên tu luyện, nộ tính lại trên lệnh, cái kia còn để bọn hắn sống thế nào? Tựa như hiện tại Phương Tây đệ tử hành vi, mặc dù biết nội tình người có thể hiểu được một chút, nhưng tướng ăn cũng quá khó coi, cũng khó trách Phương Tây đệ tử bị những người khác phỉ nhổ. Chờ đến hội tiến hành đến một nửa thời điểm, Đông Vương công đông nhiên ánh mắt biến nghiêm trọng. Cái khác tân khách cũng lần lượt đã nhận ra không đúng. Không gian thế nào bị phong tỏa? Theo một cái chuẩn thánh đại năng lên tiếng, đại gia có cuối tại cảm nhận được dị thường. Tiên đình hôm nay náo nhiệt như vậy, ta yêu đình không mời mà tới, không biết tiên đế hoan nên không? Dứt lời, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trung đứng ở tiên đình phía trên, vô số yêu tộc có chậm rãi hiện ra thân hình. Đông. Theo hỗn độn trung tiếng chuông vang lên, tiên đình đại điện trong nháy mắt sụp đổ, thực lực hơi yếu tiên đình thành viên trực tiếp bị chấn động ngất đi. Thái Nhất tiểu nhi, ngươi yêu tộc dám ngông cuồng như thế? Trên yến hội người cũng là không có chuyện gì, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất khiêu khích cơ hồ là đem Đông Vương công mặt mũi nhấn trên mặt đất ma sát. Sắc mặt tái xanh Đông Vương công lúc này tế ra quải trượng đầu rồng hướng Đông Hoàng Thái Nhất đập tới. Thái Nhất thì dùng hỗn độn trung ngăn cản. Đông đông đông. Hỗn độn trung bị nện thùng thùng vang, thanh âm đinh thái nhức óc, nhưng Đông Vương công công kích vẫn không có đột phá hỗn độn trung phòng ngự. Còn lại tiên đỉnh đại năng thấy này cũng gia nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời hai phe thế lực chiến thành một đoàn. Cái khác không có gia nhập tiên đỉnh đại năng thì tại đếm thử đột phá không gian phong tỏa. Phương Tây đệ tử thì bắt đầu đóng gói cái khác tân khách ăn để thừa linh quả. Đóng gói kết thúc về sau cầm đầu Di Lặc từ trong ngực móc ra một quả chẳng hạn. Sau một khắc, nguyên bản bị hỗn độn trung chấn áp không gian bị phá lỗ hổng, Phương Tây đệ tử thì biến mất ngay tại chỗ. Cái khác đại năng thấy này cũng nhao nhao thủ đoạn nhiều lần ra, nhưng đều không có hiệu quả gì. Dù sao tiên tiên chí bảo phong tỏa, ngoại trừ thánh nhân ra tay hoặc là cùng cấp bậc chí bảo, lại có ai có thể dung chuyện kia? Tại xác định không cách nào đột phá không gian phong tỏa về sau, chúng đại năng liền xuất ra riêng phần mình linh bảo xông về yêu tộc. Ở đây đại năng không phải người ngu, không gian đều bị phong tỏa, kia yêu tộc tất nhiên sẽ không bỏ qua nơi này tất cả mọi người. Thánh nhân đệ tử có thủ đoạn đột phá không gian rời đi, bọn hắn nhưng không có, cùng nó hèn mọn thỉnh cầu yêu tộc dơ cao đánh khẽ, bắt một chút yêu tộc có thể hay không buông tha bọn hắn, còn không bằng chính mình vì chính mình bắt một chút hy vọng sống. Chiến đấu càng phát ra kịch liệt, so sánh yêu tộc, tiên đình ngược lại chiếm được ưu thế, dù sao cũng là tiên đình sân nhà, tiên đình đại bản doanh, yêu tộc còn có lưu lại một bộ phận cường giả bảo hộ yêu đình, phòng ngừa vu tộc thừa dịp này trong nhà, lại tới đây yêu tộc mặc dù là tinh nhuệ, nhưng nhân số vẫn là không bằng tiên đình. Tiên đình một phương mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng yêu tộc trực tiếp đem tiên đình trụ sở xem như chiến trường, cứ việc tiên đình thành viên hết sức khống chế lực lượng của mình tránh đi tiên đình lầu cát, vẫn là không thể tránh khỏi nhường tiên đình gặp vô cùng thảm thiết đả kích, nguyên bản vàng son lộng lẫy tiên đình bị đánh vỡ vụn. Chương 34, song phương nội tình chương 34, song phương nội tình dù là chiến đấu kịch liệt như thế, nguyên kiếp ba người lại không có mảy may vẻ bối rối. Tam Thanh uy thế hồng hoang không có người không hiểu rõ, cũng không có người muốn đi hiểu rõ. Ba người thân làm Tam Thanh đại đệ tử, bất luận tiên đình vẫn là yêu tộc, đều vô tình hay cố ý tránh đi. Có một cái mắt, nguyên kiếp ba người cảm thấy vô hình ánh mắt rơi vào ba người trên thân. Lập tức ba người liếc nhau, Huyền Đô lấy ra Thái Cực Đồ, Đa Bảo lấy ra thanh bình kiếm, nguyên kiếp lấy ra nguyên thủy ngọc bội. Loại kia bị theo dõi cảm giác lúc này biến mất, nguyên kiếp ba người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục quan sát lần này đại chiến. Cuối cùng vẫn là hai phe thế lực lớn chiến đấu, chuẩn thánh đại năng cũng không ít, có rất nhiều chỗ thích hợp, nhường nguyên kiếp ba người được kích lợi không nhỏ. Muốn nói Đông Vương Công vẫn còn có chút thực lực, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cái này thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân chiến thời gian dài như vậy, mặc dù vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng cầm trong tay cực phẩm tiên thiên linh bảo cùng tiên thiên chí bảo đánh lâu như vậy, cũng rất có thể chứng minh thực lực của hắn. Đế Tuấn kia dẹp cọng lông xúc sinh kia, muốn diệt bản tọa tiên đình, chỉ bằng ngươi còn không đủ tư cách. Đông Vương Công mắt thấy phía dưới tiên đình thế lực rõ ràng vượt trên yêu tộc, mấy vị chuẩn thánh đại năng cũng dành tay trợ giúp chính mình cộng đồng đối kháng Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt cũng không có vui sướng chút nào, ngược lại càng ngưng trọng thêm. Người tiên đỉnh quả thật có chút thực lực, nhưng cùng ta yêu tộc so sánh vẫn là kém xa. Đông Hoàng Thái Nhất vừa dứt tiếng, thôi động hỗn độn trùng chấn khai trước người mấy vị chuẩn thánh, cũng cấp tốc kéo ra thân vị. Hiện tại ngươi tiên đỉnh tận thế tới. Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Khải. Trong chốc lát, tiên đỉnh trung quanh hư không liền hiện ra đến chục tỷ yêu tộc. Đế Tuấn thì cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư đứng tại trung tâm nhất, sau lưng 365 vị yêu tộc yếu nhất đều là đại La Kim tiên đỉnh phòng, cầm trong tay đồ án khác biệt đại Chu Thiên Tinh thần phiến đứng tại phương hướng khác nhau, trong tay đại Chu Thiên Tinh thần phiến quang mang lấp lóe. Bên trên bầu trời 365 khỏa chủ tinh thần cũng theo đó lấp lóe. Sau đó 14.800 vị cầm trong tay nhỏ tinh thần phiên yêu tộc Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong cường giả cầm trong tay Tiểu Chu Thiên tinh thần phiên, tại pháp lực tràn vào Tiểu Chu Thiên tinh thần phiên về sau, một tòa đại trận thình lình thành hình. Trên bầu trời Thái Âm Thái Dương hai ngôi sao hào quang tỏa sáng, sau đó chính là 365 khỏa chủ tinh thần, 14.800 khỏa bộ sao trời quang mang không ngừng lấp lóe, đầy trời tinh thần chi lực, lập tức hội tụ nhập đại trận bên trong, ngay cả vô tận hư không bên trong vô số ngôi sao nhỏ cũng bị dẫn dắt, toát ra tinh thần chi lực, tràn vào đại trận bên trong. Vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ tại Đế Tuấn đỉnh đầu. Đế Tuấn cảm thụ được cái này gần như vô cùng vô tận lực lượng, trong mắt dã tâm không che giấu chút nào. Đông Vương Công, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể nguyện thần phục với ta yêu tộc, ta hứa ngươi yêu tôn chi vị chỉ ở ta cùng Thái Nhất phía dưới. Đông Vương Công trên mặt là trước nay chưa từng có ngưng trọng, thẳng đến trực diện cái này đẩy trời tinh thần chi lực, Đông Vương Công mới biết được Đế Tuấn thiên phú khủng bố đến mức nào, yêu tộc nội tình thâm hậu cỡ nào. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Thắng bại còn chưa biết được, ngươi yêu tộc có nội tình, chẳng lẽ ta tiên đình liền không có sao? Đông Vương Công vừa dứt tiếng, lập tức đem trong tay quải trượng đầu rồng mạnh mẽ đâm về mặt đất, một tòa huyền diệu đại trận đồ án, lấy quải trượng đầu rồng làm trung tâm bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, rất nhanh liền mở rộng tới cùng Chu Thiên Tinh Thần đại trận không sai biệt lắm phạm vi. Tiên đỉnh sở thuộc, kết bạn tiên đại trận. Vô số tiên đỉnh cường giả tựa như sớm diễn luyện qua vô số lần như thế, cấp tốc đứng ở riêng phần mình vị trí, toàn thân pháp lực thông qua đại trận tuôn hướng long đầu pháp trượng. Vẹn vẹn một hơi không đến, Đông Vương Công thể nội pháp lực liền tăng gấp 10 lần không ngừng, đồng thời pháp lực còn đang không ngừng tiêu thăng, không bao lâu, quanh thân liền nổi lên từng tia thánh uy. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi xứng hay không được cái này tiên đế chi danh. Đế Tuấn vừa dứt tiếng, đầy trời tinh thần chi lực hội tụ thành một quả thải sắc sao trời mạnh mẽ đánh tới hướng Đông Vương Công. Đông Vương Công đã hoàn toàn tiếp nhận cái này bạo tăng pháp lực, nhưng đối mặt Chu Thiên Tinh Đầu đại trận toàn lực một kích, vẫn là không khỏi nhấc lên 12 phần tinh thần, trong tay quải trượng đầu rồng quang mang đại thịnh, thuần bạch sắc pháp lực trong chốc lát ngưng tụ thành một mặt phòng hộ thuẫn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, vang vọng đất trời ở giữa. Va chạm sinh ra năng lượng trong chốc lát đem hỗn độn trung không gian phong tỏa bài trừ. T. Hồng Hoang bên trong đại năng cảm thụ được cái này không có gì sánh kịp năng lượng ba động, nhao nhao hít sâu một hơi. Ngay cả sớm chú ý nơi này thánh nhân cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Sư Minh, một kích này uy lực chuẩn đề lời nói còn chưa nói hết, nhưng tiếp dẫn đã minh bạch chuẩn đề ý tứ. Một kích này uy lực đã cùng bọn hắn tiếp cận. Nói một cách khác, yêu tộc cùng tiên đình đã có thánh nhân cấp bậc lực lượng, dù chỉ là sánh vai thánh nhân nhất trọng thiên lực lượng, nhưng cũng vẫn là thánh nhân cấp bậc. Cùng Tây Phương nhị thánh khác biệt, Tam Thanh thì là phản ứng khác nhau, lão tử sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nguyên Thủy lần này cũng không tiếp tục nói khoác cọp lông mang sừng ở bất sinh chứng hóa. Cao mày, Thông Thiên thì con mắt chăm chú nhìn chằm chằm vạn tiên đại trận, khoe miệng không tự chủ dơ lên một cái đường cong. Mấy tức ở giữa đã qua, Đông Vương Công cũng thành công đỡ được một kích này. Đế Tuấn trong mắt hiện lên một chút chấn kinh, thân làm Chu Thiên Tinh Đầu đại trận người sáng lập, không có người so với hắn rõ ràng hơn vừa mới một kích kia uy lực, tuyệt đối có thể nói đạt đến thánh nhân cấp bậc. Nhưng khiến Đế Tuấn không có nghĩ tới là, Đông Vương Công lại có thủ đoạn ngăn lại một kích này, cái này khiến Đế Tuấn càng thêm kiên định muốn hủy diệt tiên đình ý nghĩ. Tiên đình trước mắt hiện ra thực lực đã đầy đủ uy hiếp yêu tộc, không thể lại để cho lớn mạnh thêm. Nghĩ như vậy Đế Tuấn liền phải lại lần nữa ngưng tụ tinh thần chi lực. Mà Đông Vương Công thấy này cũng không có ngồi chờ chết, nhấc lên trong tay quải trượng đầu rồng, hướng phía Đế Tuấn, chính là mạnh mẽ bung ra. Một đạo hoàn toàn không thua tinh thần chi lực năng lượng chạm mạnh mẽ chém về phía Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng không cam chịu yếu thế, lưng tựa đầy trời tinh thần chi lực, Đế Tuấn không sợ nhất chính là tiêu hao, lại lần nữa đem vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ thành một quả thải sắc sao trời, cùng Đông Vương Công chạm kích va chạm ra. Kinh khủng công kích trong nháy mắt bạo tạc tạo thành cơn bão năng lượng, quét sạch toàn bộ Đồng Lai tiên đảo, không đủ Thái Ức Kim tiên cảnh giới người. Cơ hội trong nháy mắt liền bị cố năng lượng này phong bạo xé thành mảnh nhỏ, yêu tộc cùng tiên đỉnh trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề. Mắt thấy yêu tộc cùng tiên đỉnh giờ phút này chiến thành một đoàn, Nguyên Kiếp thì nhìn xem Huyền Đô trên người Thái Cực Đồ như có điều suy nghĩ. Sư đệ, ta có một cái ý nghĩ. Tại Nguyên Kiếp cùng Huyền Đô Đa Bảo thương nghị thời điểm, yêu tộc cùng tiên đỉnh đã giao phong mấy trăm lần. Đông Vương Công đã hơi có vẻ không còn chút sức lực nào, tạo thành vạn tiên trận tiên đỉnh đại năng có đã pháp lực hao hết. Đông Vương Công tài tình sát thực bất phàm, nhưng vạn tiên trận tệ nạn cũng rất rõ ràng, quá mức ỷ lại thuộc hạ pháp lực, nếu là gặp phải bình thường chuẩn thánh đỉnh phong, có lẽ một kích liền có thể miểu sát, nhưng nếu là gặp phải cùng cấp bậc khủng bố như vậy tiêu hao lực cũng biết kéo sụp đổ bọn hắn. Yêu tộc Chu Thiên Tinh Đầu đại trận thì lương tựa ngôi sao đầy trời, một khi tiêu hao, cấp tốc liền có thể được bổ sung, cứ kéo dài tình huống như thế, Đông Vương Công bại cục đã định. Tạo thành vạn tiên đại trận thái ớt cảnh trở xuống cường giả dẫn đầu không kiên trì nổi pháp lực hao hết ngã xuống. Đông Vương Công phát huy được lực lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. Đế Tuấn cũng là kịp thời phát hiện điểm này. Hắn sắp không được, ngay tại lúc này. Chương 35, Đông Vương Công bỏ mình chương 35, Đông Vương Công bỏ mình nương theo lấy Đế Tuấn hét lớn một tiếng. Nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Phiên tất cả cường giả, cùng nhau phun ra một ngụm tinh huyết phun về phía Chu Thiên Tinh Thần Phiên. Đạt được tinh huyết tẩm bổ Chu Thiên Tinh Thần Phiên uy lực càng lớn. Đầy trời tinh thần chi lực lại lần nữa ngưng tụ, một quả thải sắc mang theo một chút huyết hồng chi sắc sao trời mang theo là đủ hủy thiên diệt địa uy năng, mạnh mẽ đánh tới hướng Đông Vương Công. Cho ta ngăn trở. Đông Vương Công cũng hét lớn một tiếng, một ngụm tinh huyết phun tại quải trượng đầu rồng bên trên. Nhưng là giờ phút này vạn tiên đại trận bên trong cường giả chỉ còn lại năm thành còn tại đau khổ kiên trì. Dù là có Đông Vương Công tinh huyết tăng thêm, uy lực cũng kém xa tít tắp trước đó. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đông Vương Công cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được một kích này. Vạn tiên đại trận bị phá, tất cả tạo thành vạn tiên đại trận tiên đỉnh đại năng toàn bộ lọt vào phản vệ, trong lúc nhất thời chết thương vong tổn thương. Ngay cả Đông Vương Công cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Đông Vương Công toàn thân đẫm máu, chật vật dùng quải trượng đầu rồng chống đỡ lấy thân thể, dùng đã bị máu tươi nhiễm đỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem trước mặt đã cơ hồ hóa thành phế tích tiên đỉnh. Đông Vương Công dùng hết sau cùng khí lực, giơ lên trong tay quải trượng đầu rồng, chỉ hướng trên trời Đế Tuấn, vẻ mặt điên cuồng. Ha ha ha, không có, tất cả đều không có. Đế Tuấn, ta Đông Vương Công hôm nay bại, nhưng ngươi như muốn dẫm lên ta tiên đỉnh thi cốt lên đỉnh đỉnh cao nhất, cũng không phải đơn giản như vậy. Là đến thánh vị vậy nhiệt huyết, mệnh ta do ta không do trời. Vừa dứt tiếng, Đông Vương Công thân thể bao phủ lên một mảnh sương mù màu máu, thình lình đã là thiêu đốt tinh huyết, dùng hết sau cùng khí lực xông về bầy yêu. Mà trong tay quải trượng đầu rồng lúc này ngay tại kịch liệt muốn tránh thoát mở Đông Vương Công tay, Đông Vương Công điên cuồng cười to, gắt gao nắm chặt trong tay quải trượng đầu rồng. Gấp gáp như vậy liền muốn thoát khỏi ta. Trở lại thần nơi đó đi. Nào có đơn giản như vậy, ít ra hiện tại, ta còn là chủ nhân của ngươi. Lúc này Đông Vương Công đã vọt tới Chu Thiên Tinh Đầu đại trận trước, thân thể đã sớm bị đẩy trời tinh thần chi lực, đánh phá thành mảnh nhỏ, nhưng vẫn như cũ nhấc lên sau cùng khí lực, ngang nhiên phát động tự bạo, quải trượng đầu rồng cũng bị dẫn nổ. Vâng. Năng lượng kinh khủng một nháy mắt đem hết thể chúng quanh yêu tộc mất diệt, cho dù là chuẩn thánh như cũ tại một nháy mắt bị gạt bỏ, Chu Thiên Tinh Đấu đại chiến tại Đông Vương Công tự bạo hạ lão đảo mướn ngã. Đế Tuấn mặc dù dựa vào tinh thần chi lực vẫn còn tồn tại, nhưng cũng vẫn như cũ cảm giác máu tươi dâng lên, bất quá bị mạnh mẽ lại nuốt trở vào. Tiên đế đã qua đời, tiên đình bị hủy, người yêu tộc cũng đừng hỏng tốt hơn. Tiên đế tri ân, ta còn chưa trả hết nợ, bây giờ tiên đế đã qua đời, liền dùng ngươi yêu tộc mệnh đến hoàn lại tiên đế ơn chi ngộ. Yêu tộc để mặc lại. Còn lại tiên đình cường giả, đối mặt loại cục diện này, không có một cái nào lựa chọn lùi bước, toàn bộ lựa chọn tiêu đốt sinh mệnh của mình, dùng hết khí lực toàn thân xông về gần nhất yêu tộc, không làm bất kỳ phòng ngự, chỉ cần tới gần yêu tộc liền trực tiếp tự bạo. Vâng, vâng. Tự bạo âm thanh liên tục không ngừng, khắp nơi đều là tàn thi tay cụt, không gian vỡ vụn, thời gian hỗn loạn. Một đám tiên điên. Đông Hoàng Thái Nhất tức giận mắng to một tiếng, thế ra Đông Hoàng Trung không ngừng đánh giết lấy những cái kia ý đồ tự bạo tiên đỉnh thành viên, nhưng vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Tại tiên đỉnh thành viên không sợ chết tự bạo hạng, Chu Thiên Tinh Thần Phiên tại cái này tự bạo bên trong bị hủy hơn phân nửa, yêu tộc cũng tổn thất nặng nề, còn sống sót yêu tộc mười không đủ một. Cho dù là Đế Tuấn, trên mặt cũng hiện lên một vẻ vẻ đau lòng. Ta muốn lên đỉnh thành đỉnh cao nhất, dưới núi thi cốt tất thành nguyên. Trận chiến này đã là ta yêu đình lập uy, chỉ cần đạt được tiên đỉnh bảo khố, lại đem tiên đỉnh địa bàn nạp làm ta yêu tộc tất cả, bằng vào những tư nguyên này, tốn hao một chút thời gian, ta yêu tộc sẽ lại lần nữa bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong Đế Tuấn lời nói, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, quay đầu đối thuộc hạ hô, nhanh đi tìm cho ta tiên đỉnh bảo khố. Phàm là nhìn thấy tiên đỉnh dương nhiệt, trực tiếp gạt bỏ, một tên cũng không để lại. Bẩm yêu hoàng, tiên đỉnh bảo khố đã tìm tới, nhưng bên trong không có vật gì. Cái gì? Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai mắt sung huyết, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vừa rồi báo tin yêu vương. Tìm cho ta, coi như đem cả tòa Bồng Lai đảo lật qua, cũng phải cấp ta tìm tới. Sư Minh, ngươi thấy thế nào Đông Vương Công? Lúc này sớm đã rời đi tiên đỉnh đa bảo, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Huyền Đô. Một đời tiêu hùng, lại quá tự phụ, hắn là một đầu mãnh hổ, lại không hiểu được cẩn nhẫn, có lẽ hắn có khó có thể dùng lời nói nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng ta cảm giác, nếu như hắn bằng lòng ẩn nhẫn xuống dưới, như hắn có thể lại mời chào thêm 10 cái chuẩn thánh đại năng, lại lựa chọn xuất thế, như vậy hôm nay vạn tiên đại trận, uy lực tuyệt đối có thể vượt qua Chu Thiên Tinh Đầu đại trận. Bất quá lại nói cái này đã không có ý nghĩa, mặc hắn phong hoa tuyệt đại, có 102 thiên hạ, lúc này cũng đã hóa thành thổi phồng đất vàng. Nhưng không thể không thừa nhận, tiên đình thành viên có thể ở sau khi hắn chết như cũng không sợ chết tự bạo vì đó báo thù, Đông Vương Công cái này tiên đế, hoàn toàn chính xác có thể lấy chỗ. Nguyên Tiếp nghe vậy lắc đầu cười nhạo một tiếng. Nếu như có thể, ai lại không muốn tốt tốt sống đây này? Không sợ chết tự bạo, bất quá là người nhỏ yếu đối mặt mạnh hơn mình người lúc, không thể làm gì cuối cùng một sợi tấm màn che mà thôi. Đa Bảo thì không có để ý nhiều như vậy, tiên đình cùng yêu tộc chi tranh, vốn là cùng bọn hắn quan hệ không lớn, bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn. Sư Minh, chuyến này thu hoạch tràn đầy, ta còn cần mau chóng tiêu hóa, liền cáo từ trước. Sư minh ta chuyến này được không ít luyện đan dược tài, cũng là thời điểm trở về thật tốt nghiên cứu thuật luyện đan, liền ở đây sau khi từ biệt. Huyền Đô cùng Đa Bảo lần lượt cáo biệt, Nguyên Kiếp cũng không có giữ lại, ai cũng không biết, Tiên Đình bảo khố đã sớm bị ba người chuyển không. Ngay tại Tiên Đình cùng yêu tộc tranh phong thời điểm, Nguyên Kiếp đưa ra đi tìm Tiên Đình bảo khố, vì thế còn vận dụng Thái Cực Đồ che lấp tiên cơ. Ba người đều bằng bản sự, ai lục soát chính là ai. Nguyên Kiếp xuất ra thần ẩn châu, thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm, một phương tiểu thế giới cơ hồ bị lấp đầy, ngoại giới khó gặp tiên kim trồng chất thành sơn, tiên thiên linh quả hậu thiên linh bảo đến mãi không hết, ngay cả tiên thiên linh bảo cũng có mấy trăm kiện, tiên thiên sau thiên linh căn, nhiều vô số kể, trong đó chân quý nhất không ai có thể hơn cực phẩm tiên thiên linh căn Hoàng Trung Lý. Không sai chính là danh xưng ăn một quả đạp đất đại la Hoàng Trung Lý. Này cây một nguyên hội một nở hoa, một nguyên hội một kết quả, một nguyên hội vừa thành thục, một nguyên hội mới có thể dùng ăn. Kỳ hoa hình dạng tựa như hoa sen, quả hình dạng tựa như châu nhị. Hoa quả phía trên đều có hoàng bên trong hai chữ. Hiệu quả cùng lao tử luyện chế cựu chuyển kim đan cơ hồ giống nhau, bất quá cựu chuyển kim đan vật liệu cực kỳ hiếm thấy, Hoàng Trung Lý thật là liên tục không ngừng. Quả nhiên là người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không hợp, ba người chuyến này thu hoạch, Đế Tuấn gặp cũng biết đỏ mắt, thánh nhân gặp chỉ sợ đều sẽ tâm động. Bất quá có Thái Cực Đồ che lấp thiên cơ, ngoại trừ Tam Thanh, lại có ai biết là Nguyên Kiếp ba người làm kia, coi như biết, lại có ai dám đến đoạt đâu. Đại ca, trước mắt yêu tộc đến đây Tiên Đình đại quân thương vong thảm trọng, Đế Tuấn kia xúc sinh lông lá cũng chịu tổn thương, không bằng một lần hành động bắt lấy bọn hắn. Tại một chỗ kẽ hở không gian bên trong, 12 tổ vu song song đứng thẳng, nhìn trước mắt bị hủy hơn phân nửa đồng lai thế nào, Cường Lương dẫn đầu lên tiếng, còn lại tổ vu cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Đế Giang. Không, theo ta về vu tộc, hai chúng ta tộc tất có một trận chiến, nhưng không phải hiện tại. Cái khác tổ vu còn muốn lên tiếng hỏi thăm, nhưng bị Đế Giang ánh mắt ngăn lại. Chương 36, bồi dưỡng nhân tộc chương 36, bồi dưỡng nhân tộc trở lại vu tộc tiến vào bản cổ điện về sau. Đế Giang đối mặt huynh đệ tỷ muội của mình, thật sâu thở dài một hơi. Vừa rồi ta cũng nghĩ ra tay đánh giết Đế Tuấn Thái nhất kia hai cái xúc sinh lông lá, nhưng ở trong nháy mắt đó, ta cảm nhận được một ánh mắt nhìn chăm chú lên ta, ta có dự cảm, lúc ấy ta như ra tay, sau một khắc nên đón ta tất nhiên là tử vong, cho dù là hợp thành Đô Thiên Thần Sát đại trận cũng giống vậy. Cái khác tổ vu lập tức lúc trầm mặc. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia đạo ánh mắt hẳn là Hồng Quân, lấy đại ca ngươi tu vi, hẳn là không có khả năng cảm giác được thần, trừ phi là thần cố tình làm, xem ra ta vu tộc cũng là thời điểm chuẩn bị một con đường lùi. Trúc Cửu Âm lời nói rõ ràng rơi vào chúng tổ vu trong tai. Trúc Dung dẫn đầu nhịn không được, hét lớn lên tiếng. Nhị ca, vu tộc chiến thiên chiến địa, làm sao có lùi bước lý lẽ? Hồng Quân lại như thế nào? Chúng ta tạo thành 12 Đô Thiên Thần Sát đại trận, triệu hoán phụ thần hư ảnh, ta vu tộc chưa hẳn không có lực đánh một trận, cùng lắm thì bỏ mình, trở về phụ thần ôm ấp. Trúc Cửu Âm ánh mắt phức tạp, dường như muốn mở miệng nói cái gì, miệng há lại trường, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Bây giờ yêu tộc nguyên khí đại thương, chính là ta vu tộc tiến công thời cơ tốt, há có thể e ngại chỉ là Hồng Quân. Ta vu tộc chính là bản cổ chính tông, hồng hoang mọi thứ đều xác nhận ta vu tộc tất cả, kia yêu tộc cũng hẳn là ta vu tộc huyết thực, chẳng lẽ lại muốn ta đem phụ thần mở hồng hoang chuyển tay tặng cho yêu tộc sao? Thiên Ô cũng không nhịn được lên tiếng, cái khác tổ vu cũng là mở miệng phụ họa. Đế Giang có chút ý động, ánh mắt nhìn về phía Trúc Cửu Âm, thấy thứ nhất nói không phát, cuối cùng cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý Thiên Ngô lời nói không sai, vu tộc là bản cổ chính tông, nếu là nói muốn đem phụ thần mở hồng hoang tặng cho những người khác, Đế Giang không thể nào tiếp thu được, dù là hắn hiểu được, Trúc Cửu Âm khẳng định thấy được không tốt tương lai, nhưng hắn cũng như cũng đồng ý coi như hắn không đồng ý, cái khác tổ vu cũng biết ra tay đối phó yêu tộc, không bằng 12. Tổ vu đồng thời xuất động, có 12 Đô Thiên Thần Sát đại trợ tại, phần thắng cũng có thể lớn hơn mấy phần. Thông chi tất cả vu tộc bộ lạc, cho ta tụ tập tất cả vu tộc, một lần hành động đánh hạ yêu đình, nhất thống hồng hoang. Vũ Di Sơn, bản thể, tiên đình đã bị diệt, vu tộc ngao ngoe muốn động, chúng ta có hay không có thể bắt đầu kế hoạch của chúng ta? Nguyên Kiếp lúc này đã trở lại Vũ Di Sơn, nhìn thấy Nguyên Kiếp Thương Kiếp lập tức tiến lên hỏi thăm. Có thể, thứ bậc một lần vu yêu đại chiến kết thúc sau, vu yêu hai tộc nguyên khí đại thương, ngươi liền bắt đầu chuẩn bị sáng tạo văn tự à? Nguyên Kiếp nói xong xuất ra thần ẩn châu, hai tòa từ tiên thiên linh quả cùng hậu thiên linh bảo xếp thành núi nhỏ liền xuất hiện tại Thương Kiếp trước mặt. Kim đang đại đạo trực chỉ đại la kim tiên, nhưng là đối với tài nguyên cùng nộ tính yêu cầu cũng rất cao, ta cũng không tiện chuyển xuống cái khác pháp môn tu luyện, trong khoảng thời gian này ngươi liền tại nhân tộc chọn lựa thiên phú xuất chúng người, toàn bộ tụ lại tại Vũ Di Sơn, dùng những này tiên thiên linh quả hảo hảo bồi dưỡng, chờ có nhất định thực lực, lại đem những này hậu thiên linh bảo phân phát xuống dưới. Thương Kiếp trông thấy trước mắt chồng chất thành sơn linh quả linh bảo hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt kích động thế nào cũng không che giấu được. Bản thể ngươi yên tâm đi, có những tư nguyên này, ta có nắm chắc nhường nhân tộc tại yêu tộc đổ vũ kiếm thời điểm nhiều bảo vệ được hai thành nhân tộc. Nguyên Kiếp thì khe khẽ lắc đầu. Ta cho ngươi tài nguyên cũng không phải vì bồi dưỡng pháo hôi, nhân tộc tinh anh toàn xuất động tất nhiên có thể nhiều bảo vệ một chút nhân tộc, nhưng về sau kia, ta cũng không phải nhân tộc bảo mẫu, một mực cầm tài nguyên bồi dưỡng nhân tộc. Những tinh anh này tại nhân tộc đại kiếp lúc đều cho ta chờ tại Vũ Di Sơn không được ra ngoài. Thương Kiếp cả kinh thất sắc, vội vàng lên tiếng nói, thật là kia nhân tộc làm sao bây giờ? Trường đại kiếp nạn này nhân tộc nhưng là muốn gần như diệt tộc a. Nguyên Kiếp thì ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thương Kiếp. Nhân tộc cần trường đại kiếp nạn này đến biến đoàn kết, thần cũng cần trận này đại kiếp suy yếu yêu tộc khí vận. Hơn nữa ai nói cho ngươi nhân tộc sẽ gần như diệt tộc? Ta sẽ tự mình dẫn đầu tất cả xiển giáo đệ tử đối kháng yêu tộc. Nhân tộc cũng cần một cái tín ngưỡng, một cái có tư cách tiếp nhận tất cả nhân tộc cùng bái cường giả. Tại thần không xuất thủ tình huống hạ, có ai so ta cái này nhân tộc thánh phụ càng thích hợp vị trí này kia? nếu không có yêu tộc thủ đoạn đâm máu, có thể nào hiện lộ rõ ràng ta Bồ Tát tâm địa? Thương Kiếp trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, qua mấy hơi thở mới hồi phục tinh thần lại. Vậy bản thể ngươi bồi dưỡng nhân tộc tinh anh là vì cái gì? Nguyên Kiếp thì đưa tay gõ gõ Thương Kiếp đầu. Đa động động não. Nhân tộc đại kiếp có ta dẫn đầu xiển giáo đệ tử che chở bộ phận nhân tộc. Nhưng đại kiếp qua đi, đồ vu kiếm luyện thành, hậu thổ bỏ mình, đến lúc đó vu yêu hai tộc đại chiến qua đi đồng thời suy bại. Chính là nhân tộc xưng bá hồng hoàng cơ hội tốt. Nhân tộc cùng vu yêu hai tộc không giống, nhân tộc là vĩnh hằng thiên địa nhân vật chính, phía sau có thánh nhân bối cảnh. Đến lúc đó ngươi chỉ cần tại vu yêu lượng kiếp kết thúc sau dẫn đầu nhân tộc tinh anh công bên trên yêu đỉnh, đạt được yêu tộc gì dấu, như vậy nhân tộc thực lực sẽ đạt được bộ phát thức tăng trưởng. Đến lúc đó ngươi có nhân tổ thân phận, tạo tự công đức, còn dẫn đầu nhân tộc tinh anh báo huyết hải thâm cửu, ngươi tại nhân tộc địa vị sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ta muốn ngươi dẫn đầu nhân tộc tinh anh sáng lập nhân tổ điện, hoàn toàn nắm giữ nhân tộc, bình thường bất quá nhiều tham dự nhân tộc sự tình, một khi nhân tộc gặp nạn, toàn nhân tộc nhất định phải nghe theo nhân tổ điện mệnh lệnh, bất luận là tam hoàng ngũ đế thời kỳ, vẫn là về sau, nhân tổ điện mệnh lệnh đều đem áp đảo hoàng quyền phía trên. Thương Kiếp minh bạch chính mình bản thể an bài cái này mục đích, đây là muốn bố cục phong thần lượng kiếp a, đối với cái này Thương Kiếp biểu thị đồng ý, chỉ có nhân tộc so nguyên bản quỹ tích thân thiết, tùy tiện như vậy nguyên kiếp làm thế nào, Thương Kiếp đều giơ hai tay duy trì. Còn nữa cử động lần này đối nhân tộc cũng có lợi, chính mình cũng có thể trải nghiệm một thanh quyền lực tư vị, lại có lý do gì cự tuyệt kia. Bản thể ta hiểu được, đến lúc đó ta sẽ nhìn chằm chằm Vũ Di Sơn nhân tộc tinh anh. Nguyên Kiếp gật gật đầu, khẽ thở dài một cái. Vũ yêu lượng kiếp qua đi, hồng hoang lại là muốn nhấc lên gió tanh mưa máu, chỉ có nhân tộc tinh anh tất cả. Như vậy nhân tộc khả năng chân chính có chấn nhiếp vạn tộc thực lực, cái này không chỉ là ngươi thành viên tổ chức, vẫn là nhân tộc tương lai. Ta đợi chút nữa sẽ đem địa thư đại trận hoàn thiện, thuận tiện lưu lại một sợi thần niệm, nếu có đại sự xảy ra, có thể thông qua thần niệm liên hệ ta. Ngươi đi xuống đi, nhớ kỹ lời ta nói. Thương Kiếp nghe vậy thu hồi linh quả linh bảo, yên lặng rời đi Vũ Di Sơn. Một lát sau, vô số nhân tộc tu sĩ hướng bốn phương tám hướng lao vụt mà đi. Nguyên Kiếp thì xuất ra địa thư, chuẩn bị đem địa thư đại trận hoàn thiện. Dù sao lần trước tu vi không đủ, địa thư đại trận cũng không đủ hoàn thiện. Vũ Di Sơn dù sao cũng là đạo trưởng của mình. Dù sao cũng phải bố trí một cái phù hợp thân phận của mình hộ sơn đại trận. Hồng hoang địa mạch không ngừng bị địa thư dẫn dắt, cùng đại trận tương liên, không bao lâu đại trận liền bao trùm một tầng màu huyền hoàng. Yêu tộc, đại ca, theo thám tử đến báo, gần nhất vu tộc bộ lạc toàn bộ tại hướng một chỗ tụ lại, ta yêu tộc vừa kinh nghiệm một trận đại chiến tổn thương thảm trọng, tổn hại chu thiên tinh thần phiên còn chưa kịp luyện chế lại một lần, nếu là lúc này vu tộc lại cho ta nhóm khai chiến, kia Đông Hoàng Thái Nhất lời nói còn chưa nói hết, nhưng Đế Tuấn đã hiểu hắn ý tứ, lúc này yêu đỉnh tuy cao cấp chiến lực còn tại, nhưng kinh nghiệm hồng vân tự bạo, tiên đỉnh đại chiến chuẩn thánh sơ kỳ trung kỳ chiến. Lực còn thừa không có mấy, Chu Thiên Tinh đầu đại trận tạm thời không cách nào bố trí, Diệt Tiên đỉnh về sau cũng không có bất kỳ thu hoạch, lúc này như cùng vu tộc khai chiến, yêu tộc thất bại. Chương 37, huynh muội tình, nữ hoa nước mắt chương 37, huynh muội tình, nữ hoa nước mắt nhị đệ, ngươi đi chọn lựa 20 cái thiên phú xuất chúng đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, theo trong bảo khố xuất ra tài nguyên mau chóng đem bọn hắn để cao tới chuẩn thánh. Thuận tiện đi đem Phục Hy mời đi theo, ta có chuyện quan trọng thương lượng với hắn. Đông Hoàng Thái Nhất thì mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn xem Đế Tuấn. Đại ca, bồi dưỡng 20 cái chuẩn thánh tiêu hao tài nguyên ta yêu đỉnh có là có, nhưng là không phải quá Đế Tuấn có thể nào không biết rõ Thái Nhất ý nghĩ kia, đây là cảm thấy tài nguyên tiêu hao nhiều lắm a nhị đệ à, chỉ có sử dụng tài nguyên mới gọi tài nguyên, chỉ sưu tập không sử dụng, vậy thì không cứ gọi tài nguyên, liền giống với tiên đỉnh, bị diệt sau bảo khố còn không phải tiện nghi đám kia tiểu bối, tài nguyên sớm muộn đều phải dùng, chỉ có chuyển hóa làm thực lực mới là chính. Mình. Không sai, tại Đế Tuấn loại bỏ hạ, có thực lực có đảm lượng tại yêu tộc dưới mí mắt thần không biết vì không hay trộm đi tiên đỉnh bảo khố chỉ có chút ít mấy người. Tổ Vu cùng thánh nhân khinh thường ở lại làm loại sự tình này, vậy thì chỉ còn lại mang theo trí bảo có thể che lấp thiên cơ thánh nhân đệ tử, bất quá dù là đoán được là ai, Đế Tuấn cũng sẽ không đi đòi hỏi, cũng không có khả năng lấy được, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, đợi ngày sau nếu có cơ hội lại thanh toán nhân quả. Nắm giữ qua có thể so với thánh nhân chi lực, mới càng có thể hiểu thánh nhân thực lực, hiện tại yêu tộc phối hợp Chu Thiên Tinh đầu đại trận khả năng cũng liền miễn cưỡng có thể gọi chuẩn đề, về phần Tam Thanh, vẫn có thể không đắc tội liền không đắc tội à, chỉ vì tiên đỉnh bảo khố cũng không đáng đắc tội Tam Thanh. Thái Nhất nghe vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, quay người ra đại điện. Chỉ chốc lát Phục Hy liền tới Đế Tuấn trước mặt. Phục Hy cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi thăm Đế Tuấn nói, không biết yêu đế gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì à? Bây giờ yêu tộc nguyên khí đại thương, vu tộc ngao ngoe muốn động, Phục Hy cũng là sức đầu mẹ chán, tao mày. Hy Hoàng, ta yêu tộc bây giờ chuẩn thánh sơ kỳ chiến lược chống chỗ, ta đã mệnh Đông Hoàng dùng bảo khố tài nguyên bồi dưỡng, bất quá cái này cũng cần thời gian đem tài nguyên tiêu hóa. Ta yêu đỉnh tuy có Chu Thiên Tinh đầu đại trợ tại, nhưng chưa chừng vu tộc cũng có thánh nhân chiến lực, không biết Hy Hoàng nhưng có biện pháp để cao ta yêu đỉnh thực lực à? Phục Hy nghe được Đông Hoàng đã đi lấy tài nguyên bồi dưỡng chuẩn thánh, lông mày cũng thoáng thư hoán một chút, nhưng Đế Tuấn câu nói kế tiếp nhường Phục Hy lông mày lần nữa nhăn lại. Nhìn xem Phục Hy lâm vào suy nghĩ, Đế Tuấn cũng không thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ. Qua nửa ngày, Phục Hy mới mở miệng lần nữa nói rằng, truyền ngôn thai âm tinh bên trên cũng có hai vị tinh thần, phong hoa tuyệt đại, thực lực càng là đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Yêu đế thân làm thái dương tinh thần, như tới âm dương kết hợp, song phương thực lực tất nhiên đều có thể đạt được tăng lên. Muội muội ta có một linh bảo tên là Hồng Tu Cầu, đứng hàng cực phẩm tiên thiên linh bảo, có thể chứng thiên địa nhân ba cưới. Nếu là yêu đế bằng lòng, ta có thể mời ta muội muội ra mặt đi hướng thai âm tinh thần làm mối, đến lúc đó yêu đế thừa dịp này chứng được thiên hôn, tất nhiên là công đức một cái, hơn nữa có thái âm tinh thần phối hợp, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận uy lực cũng tất nhiên sẽ lại lần nữa đề cao. Ta tại thuận thế để cho ta muội muội chủ trì thiên hồn, trong thời gian này vu tộc tất nhiên không dám vào phạm. Đế Tuấn nghe vậy nhẹ gật đầu, không hổ là Phục Hy, biện pháp này hoàn mỹ giải quyết trước mặt vấn đề, nếu không có chuyện ngoài ý muốn sau đó yêu đình đem lại thêm hai tôn chuẩn thánh đỉnh phong chiến lực. Tốt, liền theo Hy Hoàng nói xử lý, việc này liền xin nhờ Hy Hoàng. Phục Hy nhẹ gật đầu, nói rằng, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đi Hoa Hoàng Cung. Phục Hy nói xong liền biến mất ở nguyên địa, Đế Tuấn thì ánh mắt nhìn về phía Vũ Di Sơn phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Giao hảo vu tộc, lại đòi hỏi ta một mặt Thái Dương thần kính. Ngươi đến cùng đang tính kế lấy cái gì? Tiên đình bảo khố sợ chỉ là ngươi tạm thời ý nghĩ, a vu tộc mạnh hơn cũng là tại ngoại sáng bên trên, vụ cho ngươi, mới là ta lo lắng nhất à. Hoa Hoàng Cung. Phục Hy cầu kiến nữ hoa nương nương. Phục Hy đứng tại bên ngoài cửa cung la lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoa Hoàng Cung cửa mở ra. Vào đi. Bái kiến nữ hoa nương nương. Phục Hy trở ra lúc này hành lễ, mặc dù nữ hoa là muội muội của mình, nhưng ở nữ hoa thành thánh sau, thân phận địa vị cũng đã là ngày đêm khác biệt, không thành thánh cuối cùng là sâu kiến. Tới tìm ta cần làm chuyện gì? Thánh nhân vạn kiếp bất diệt, nữ hoa cũng chỉ có tại đối mặt Phục Hy thời điểm sẽ tự xưng ta, nhưng cũng giới hạn trong này, thánh nhân tình cảm đạm mạc, không ai dám cược chính mình tại thánh nhân trong lòng địa vị, cho dù là Phục Hy cũng giống vậy. Trung quy là thánh phàm có khác. Như Phục Hy không phải nữ hoa ca ca, khả năng liền nhìn thấy nữ hoa một mặt cơ hội đều không có, chỉ có điều ngày xưa minh muội hai bên cùng ủng hộ tình cảm tại nữ hoa thành thánh sau còn lại nhiều ít, cũng chỉ có nữ hoa biết. Yêu đế dục cầu cưới thái âm tinh thần, nghe nói nương nương có hồng tú cầu có thể chứng thiên địa nhân ba cưới, liền muốn mời nương nương ra mặt làm mối, chứng được thiên hôn, không biết có thể. Nữ hoa suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Có thể, việc này đối ta cũng có chỗ tốt. Nói xong nữ hoa dừng một chút, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phục Hy. Cũng là ngươi, Vu yêu tất có một trận chiến, ta bây giờ không thể xuất thủ, ngươi nếu là còn khăng khăng lưu tại yêu tộc, ngày sau tất có sinh tử nguy hiểm, như sau đó bằng lòng một mực chờ ở ta nơi này Hoa Hoàng Cung bên trong, không còn để ý không hỏi yêu tộc sự tình, tử kiếp có thể giải. Nghe nói chính mình có tử kiếp Phục Hy thì sắc mặt lạnh nhạt. Ta nương nương nhắc nhở, chỉ là ý ta đã quyết, nương nương không cần đã quên. Nữ hoa nghe xong Phục Hy lời nói trên mặt hiện hiện một vẻ tấm giận. Ca ca, yêu tộc sẽ không thắng, ngươi như tiếp tục chấp mê bất ngộ, liền xem như ta cũng không biện pháp bảo chủ ngươi. Phục Hy thì xoay người đi ra ngoài. Muội muội, ta đã thật lâu không có nghe được ngươi gọi ta là ca ca. Chỉ là, đây là đường của ta, dù là phía trước là tử vong, ta cũng biết kiên định đi xuống. Hơn nữa, làm ca ca, nào có nhường muội muội bảo hộ đạo lý a. Vừa dứt tiếng, Phục Hy đã biến mất tại Hoa Hoàng Cung. Nữ hoa nhìn xem Phục Hy biến mất phương hướng, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên xẹt qua một giọt bóng ánh nước mắt. Ra Hoa Hoàng Cung Phục Hy cũng là tâm tình phức tạp, đối với nữ hoa khuyến cáo Phục Hy nghe lọt được, nhưng lúc này Phục Hy đã không cách nào thoát thân. Phục Hy lúc này thân cư Hy Hoàng chi vị, như thế nào nói mặc kệ liền có thể mặc kệ. Hơn nữa Phục Hy cũng không muốn một mực trốn ở muội muội mình phía sau, chỉ có dẫn đầu yêu tộc xưng bá hồng hoang, Phục Hy mới có hy vọng dòm ngó thánh nhân cảnh giới. Đây là Phục Hy nói, cũng là Phục Hy lựa chọn. Yêu tộc thất bại sao? Là bởi vì vu tộc cần giấu át chủ bài, vẫn là thánh nhân nhúng tay cái nào? Dù là biết rõ kết cục, không liều một lần, ta há lại sẽ cam tâm cái nào? Thái âm tinh. Bàn cổ đại thần mắt phải biến thành vô thượng sao trời, cùng thái dương tinh âm dương giao thế, thái âm tinh mặt ngoài bị âm khí vần quanh, cho nên bề ngoài nhìn qua hiện lên sáng trong sắc. Thái âm tinh chính giữa có một màu trắng bạc cung điện, dường như từ thanh lãnh tinh khiết ngọc thạch sở kiến tạo. Cung điện bốn phía mây mù lờ lờ, cung điện cửa chính khắc lấy tường long thủy phượng, trên cửa có một bảng hiệu thượng thư quảng hà cung. Cung nội chính giữa trong đình viện sinh trưởng một gốc cổ thụ cành lá um tùm, băng xanh ngọc thân cây lóe ra thần bí quang trạch, kim hoàng sắc hoa quế tô điểm ở giữa. Chương 38, quá âm nữ thần chương 38, quá âm nữ thần thái dương tinh bên trong sinh trưởng thần thụ phù tang. Thái âm tinh bên trong tự nhiên cũng có thần thụ, mà trước mắt chính là cây nguyệt quế, cùng phù tang cây như thế đứng hàng cực phẩm tiên tiên linh căn. Cây nguyệt quế hạ, hai tên người mặc màu băng làm tiên váy nữ tiên ngồi đối diện nhau, thật dài lụa mang tung bay theo gió. Trắng non như tuyết da thịt ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng dịu dịu, khuôn mặt giống như xinh đẹp tinh xảo đồ sứ, ngũ quan tỷ lệ vừa đúng, đôi mắt sáng tỏ mà thanh tịnh, tựa như trong bầu trời đêm đầy sao. Trên người các nàng siêu phàm thoát tục khí chất, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tĩnh tường hòa. Hai người chính là Thái Âm Tinh Thần Hy Hòa cùng Thường Hy. Hai vị đạo hữu, bản cung không mời mà tới, nhưng có quấy rầy. Nữ hoa thanh âm kỳ ảo truyền đến, sau đó xuất hiện ở trong tiểu viện. Hy Hòa dẫn đầu kịp phản ứng, lôi kéo muội muội Thường Hy đối với nữ hoa hành lễ nói, bái kiến nữ hoa nương nương, nương nương nguyện tới nơi đây, tỷ muội ta hai người tất nhiên là hoan nên, làm sao có quấy rầy mà nói, chỉ là không biết nương nương tới đây cần làm chuyện gì. Thánh nhân tới đây, ai dám cự tuyệt, ai có thể cự tuyệt. Nữ hoa cách không đem hai người đỡ dậy, trên khuôn mặt mỹ lệ hiện hiện một vệt nụ cười. Ta chuyến này là có cơ duyên tặng cho hai người các ngươi, về phần có muốn hay không muốn liền nhìn hai vị đạo hữu. Nói xong nữ hoa liền tự mình ngồi xuống, chờ đợi hai người trả lời. Thường Hy mở ra miệng nhỏ vừa muốn nói gì liền bị Hy Hòa một ánh mắt cắt ngang. Không biết nương nương chỉ ra sao cơ duyên. Nữ hoa cũng là không có để ý hai người tiểu động tác, đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, sau đó mở miệng nói, yêu đình chi chủ Đế Tuấn so sánh hai người các ngươi cũng đã được nghe nói, đồng thời hắn cũng là Thái Dương tinh thần, hai người các ngươi là Thái Âm tinh thần, như cùng nó âm dương giao hợp, tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Bản cung nhận ủy thác của người đến đây làm mối, tất nhiên là hy vọng có thể thành tựu một phen giai thoại, hai người các ngươi như bằng lòng, liền có thể là yêu đình đế hậu, bản cung đem tự thân vì các ngươi cử hành thiên hôn, đến lúc đó thiên đạo có cảm giác, cũng biết hạ xuống công đức, các ngươi cảm thấy thế nào kia? Thường Hy mặt lộ vẻ khó xử, lập tức mở miệng nói, thật là ta nhóm 2 tỷ bội ngoại trừ đạo tổ giảng đạo, không còn có gặp qua Đế Tuấn. Việc này Hy Hòa vội vàng cắt ngang Thường Hy lời nói. Nương nương, tiểu muội một lòng tu luyện không giỏi ăn nói, mong rằng nương nương bỏ qua cho. Thứ không dám dâu dếm, ta sớm đã nghe nói yêu đế đại danh, nội tâm ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Hôm nay nương nương đến đây, cũng là ta một cọc tâm sự, có thể cùng yêu đế kết thành đạo lữ, là phúc phần của ta. Chỉ là tiểu muội ngang bướng, sợ chiếm được yêu đế không vui, còn nữa Thái Âm Tinh cũng cần người bảo hộ, không bằng liền để tiểu muội tiếp tục lưu lại Thái Âm Tinh bên trong, như thế nào? Khi Hoàng Ngụ Ý nữ hoa há lại sẽ nghe không ra, bất quá là muốn cho Thường Hy thật tốt chờ tại Thái Âm Tinh, chính mình gả cho Đế Tuấn. Đối với cái này nữ hoa cũng không có ý kiến, ngược lại chỉ cần là Thái Âm Tinh thần là được, một cái vẫn là hai cái không có khác nhau. Đã đạo hữu sớm có ý này, như vậy bản cung liền trở về thông tri yêu đình chuẩn bị thiên hôn công việc, chờ chọn lựa tốt ngày lành đẹp trời tự sẽ phái người thông báo đạo hữu. Nữ hoa nói xong liền đã đứng dậy rời đi. Nương nương đi thong thả. Thường Hy tại nữ hoa sau khi đi liền lôi kéo Hy Hòa vào áo, bờ môi khinh động, lời nói không nói xuất khẩu, Hy Hòa liền đem ung tùm mảnh chỉ đặt ở bờ môi trước, ra hiệu Thường Hy chớ có lên tiếng. Sau đó Hy Hòa đưa tay khoác lên cây nguyệt quế bên trên, sau một khắc, một tòa màu xanh lam đại trận bao phủ cả tòa Quảng Hàn cung. Cho đến lúc này Hy Hòa mới chậm rãi thở ra một hơi. Ra hiệu Thường Hy có thể mở miệng. "Tỷ tỷ, ngươi tại sao phải bằng lòng thần a? Tỷ muội chúng ta hai tại Thái Âm Tinh bên trên lâu như vậy, vẫn luôn là dốc lòng tu luyện không để ý tới thế sự, càng đừng đề cập hiện tại Vu Yêu hai tộc rõ ràng chính là nhanh khai chiến a, lúc này gả cho Đế Tuấn, không phải nhảy vào hố lửa sao? Hơn nữa tỷ tỷ đều chưa từng gặp qua mấy lần Đế Tuấn, tỷ tỷ lại thế nào khả năng ngưỡng mộ cái kia?" Hy Hòa một trương gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ưu sầu. "Muội muội, nếu là những người khác đến ta Thái Âm Tinh làm mối, như vậy cự tuyệt liền từ chối, dù là chuẩn thánh đỉnh phong, mượn nhờ Thái Âm Tinh chi lực cùng Thái Âm đại trận, người ta cũng có thể một trận chiến. Thật là tới là thánh nhân, như vậy tự thần xuất hiện một khắc kia trở đi, kết cục liền đã định trước, chúng ta không thể cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Đưa ngươi lưu tại Thái Âm Tinh cũng đã là thần có khả năng dễ dàng tha thứ cực hạn. Thánh nhân cùng chuẩn thánh chênh lệch sao mà chi lớn, thần bẹn bẹn ngồi ở chỗ đó, liền để nguyên thần của ta run rẩy, sinh không nổi một tơ một hào lòng phản kháng." Thường Hy nghe vậy trên mặt đều là vẻ đau lòng, lập tức tiến lên một bước ôm Hy Hòa. "Tỷ tỷ, nếu không chúng ta bỏ chạy hỗn độn trung lưu sóng, đi hỗn độn bên trong, chính là thánh nhân muốn tìm tới chúng ta cũng phải tốn chút thời gian." Hy Hòa vuốt vuốt Thường Hy cái đầu nhỏ. "Trốn không thoát, lại nói Đế Tuấn dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng, cũng không tính ủy khuất tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ không tại, ngươi muốn chờ tại Thái Âm Tinh thật tốt tu luyện biết sao? Trừ phi yêu tộc hủy diệt vu tộc, nếu không đừng tới nhìn tỷ tỷ, cũng không cần cùng Vu Yêu hai tộc có cái khác nhân quả, tỷ tỷ không muốn đem ngươi liên lụy vào." Thường Hy nghe vậy lập tức đỏ cả bên mắt, ôm Hy Hòa tay càng thêm dùng sức, hai hàng thanh lệ theo gương mặt vạch xuống đến. "Tỷ tỷ." Tại nữ hoa trở lại Hoa Hoàng cung về sau, yêu tộc liền bắt đầu rộng phát thiệp mời. Yêu đế sắp cử hành thiên hôn cưới quá âm nữ thần tin tức truyền khắp hồng hoang. Trong đó cường điệu nhấn mạnh nữ hoa sẽ đích thân chủ trì hôn lễ. Vu tộc cũng đã nhận được tin tức, cũng bởi vì này chỉ là tụ lại vu tộc cường giả, cũng không có bước kế tiếp hành động. Yêu tộc cao tầng cũng bởi vì này thở phào. Tại lựa chọn ngày hoàng đạo lúc, Đế Tuấn trực tiếp đánh nhịp 100 năm sau tiến hành thiên hôn. Dù sao yêu tộc bây giờ tình cảnh không thể lạc quan, thiên hôn đối yêu tộc có lợi, như vậy tự nhiên là càng sớm càng tốt. Trong lúc đó yêu tộc hướng Thái Âm Tinh đưa đi không ít thiên tài địa bảo, muốn dùng cái này biểu hiện ra yêu tộc thành ý Quảng Hàn cung nhiều một vị đại biểu vui mừng màu đỏ, đình viện cũng chất đầy bảo vật tài nguyên, chỉ là xem như đình viện chủ nhân nhưng không có ngày xưa khuôn mặt tươi cười. Thời gian trôi mau, thời gian 100 năm thoáng qua liền mất. Hồng Hoang không ít đại năng đều chiếm được Đế Tuấn mời, ngay cả thánh nhân cũng không ngoại lệ. Chỉ là Tam Thanh đều chưa đến đây, lão tử cùng Thông Thiên liền đệ tử đều không có phái tới, Nguyên Thủy càng là ngay trước yêu tộc mặt đem tiếp mời xé thành hai nửa, cũng tuyên bố khoác cọp lông mang xương ướp thân chứng hóa hạng người, cũng xứng mời bản tọa tiến về. Lời truyền đến Đế Tuấn trong thai cũng tránh không được một hồi tức giận, liên quan thiên hôn vui sướng đều bị tách ra mấy phần. Tây Phương Nhị Thánh thì như cũng điều động đệ tử đến đây, bất quá lần này Phương Tây đệ tử trong tay nhân thủ một cái bao tải, không có gì đặc biệt năng lực, chính là có thể giả bộ. Nữ hoa cũng là sớm trình diện, cũng coi như cho yêu đình vãn hồi một chút mặt mũi. Tại yến hội bắt đầu trước, bầu trời biển mây cuộn cuộn, vạn đạo hào quang vẩy hướng yêu đình, đem toàn bộ yêu đình phủ lên tựa như ảo mộng. Đón dâu đội ngũ xếp hai đội, nhân viên đều là từ Đại La Kim Tiên tạo thành, thiên đình nội tình hiện thị rõ. Chín cái quanh thân thiêu đốt lên hỏa diễm phượng hoàng bay ở đội ngũ trước đó, phượng vũ tỏa ra ánh sáng lung linh, mỗi một lần vũ cánh đều có tinh hỏa bay ra, tiếng phượng hót truyền khắp cửu tiêu. Ở giữa phượng hoàng trên lưng, Đế Tuấn người mặc hỏa hồng sắc tiên bào, bào bên trên treo lên chói mắt mặt trời đồ án, theo động tác của hắn, mặt trời dường như lưu động lên, đi theo tại sau lưng của hắn, mái tóc màu đen dùng một cây ngọc châm nhẹ nhàng kéo lên, càng lộ vẻ khí chất xuất trần. Chương 39, Vu Yêu đại chiến chương 39, Vu Yêu đại chiến Đế Tuấn một đôi tròng mắt bên trong dường như cất giấu mênh mông tinh hà, khóe miệng ngậm lấy một vẻ tự tin mỉm cười, nhất cử nhất động ở giữa hiển thị rõ khí thông sơn hà khí phách. Sau lưng chín đầu ngũ trảo kim long sắp xếp mây mà đến, râu rồng bay lên, vảy rồng dường như thuần kim đúc kim loại, dưới ánh mặt trời mang chiếu rọi xuống tản ra hào quang óng ánh. Chín đầu ngũ trảo kim long trên thân buộc lấy từng cái tráng kiện xích sắt, kết nối lấy một tòa hoa lệ đến cực điểm vũ tiệu, tiệu thân toàn thân đỏ chót sắc, tiệu trên đỉnh khảm nạm lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay giả minh châu, tản ra nhu hòa quang mang, cùng chung quanh hào quang hòa lẫn. Khi Hòa ngồi ngay ngắn ở trong tiệu, thân mang màu ửng đỏ tiên ý liễu, phía trên dùng ngân tuyến thêu lên mặt trang đồ án, tóc dài như là thác nước rủ xuống, lộ ra phá lệ động nhân. mặt mũi của nàng tuyệt mỹ, da như mỡ đông, Hạ Vui Kiệu về sau khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tuy ít mấy phần linh động, nhưng như cũ xinh xắn lại mê người. Đế Tuấn Hi Hòa dắt tay đứng tại yến hội bắt mắt nhất vị trí, đầu nâng nhật nguyệt hành không. Tại nữ hoa chủ trì thành hôn lễ về sau, trên bầu trời hạ xuống công đức, rơi vào trên yến hội, Đế Tuấn Hi Hòa được chia bảy thành, nữ hoa được chia hai thành dung nhập Hồng Tú Cầu bên trong, ở đây tân khách phân chia còn lại một thành, trong đó Cửu Phượng, Cửu Long được chia nhiều nhất. Đế Tuấn kết thiên hôn đối Hồng Hoang ảnh hưởng sâu xa, từ đó Hồng Hoang có thành hôn bái thiên địa đi thức, cũng đại biểu cho thiên địa âm dương hài hòa, thể hiện tự nhiên quy luật. Cũng là tính một đoạn giai thoại, thiên hôn qua đi Hi Hòa đem Thái Âm tinh quyền khống chế giao cho Đế Tuấn, có Thái Âm Thái Dương hai sao quyền khống chế tuyệt đối về sau, tại Đế Tuấn thôi diễn hạ, Chu Thiên Tinh Đầu đại trận uy lực đề cao năm thành có thừa. Nguyên kiếp tại Vũ Di Sơn bố trí xuống hoàn chỉnh địa thư đại trận về sau liền trở về Côn Luân Sơn. Nguyên bản nguyên kiếp là dự định đi tham gia thiên hôn, dù sao đối với Hi Hòa cái này Hồng Hoang nổi danh thần nữ, nguyên kiếp vẫn là muốn kiến thức một chút, còn nữa nguyên kiếp về sau còn có một số tính toán liên lụy yêu tộc, rút ngắn một chút quan hệ cũng thuận tiện về sau làm việc, bất quá nhà mình sư tôn đã công khai đem thiếp mời xé thành hai nửa, kia nguyên kiếp cũng liền không cần thiết đi, ngược lại không đi cũng ảnh hưởng không lớn. Nguyên kiếp đã tính toán một chút thời gian, sau đó uống xong một chén từ Tam Quang Thần Thủy của Đại Hồng Bảo trà thủy, xuất ra ba cái nhân sâm quả nuốt vào về sau tiến vào nội đạo trạng thái, bắt đầu bế quan. Tại thiên hôn ngàn năm sau, Đế Tuấn thành công đem phụ tang cùng Nguyệt Quế uy năng dung nạp tiến Chu Thiên Tinh Đầu đại trận, tại hai gốc cực phẩm tiên thiên linh căn gia trì hạ, uy lực lại lần nữa gia tăng ba thành. Bây giờ Chu Thiên Tinh Đầu đại trận tại nhiều mặt gia trì hạ, uy lực đã nghiền ép trước đó, dù chưa khảo thí uy lực, nhưng cũng cho Đế Tuấn đầy đủ lực lượng. Vu tộc gần nhất đã diệt mấy cái yêu tộc bộ lạc, Đế Tuấn đã hạ lệnh điều binh chuẩn bị đại chiến. Vu tộc cũng kịp thời nhận được tin tức, trước tiên hành động, 12 cái tổ vu bộ lạc bắt đầu hội tụ. Tại Vu Yêu hai tộc chuẩn bị quyết chiến thời điểm, Hồng Hoang sinh linh phàm là phát giác được sinh linh đều lặng lặng chờ tại độc phủ, sợ bị liên lụy trong đó. Dù sao trên chiến trường ngoại trừ người một nhà chính là địch nhân, ai cũng không muốn lúc này cuốn vào chiến trường. Hồng Hoang trong lúc nhất thời tĩnh đáng sợ. Tại bầu không khí càng phát ra kiềm chế thời điểm, yêu tộc một đạo tin tức truyền đến Đế Tuấn trong thai. Bệ hạ, đế hậu thị nữ truyền đến tin tức, đế hậu mang thai. Trong lúc nhất thời yêu đỉnh cao tầng bầu không khí ngột ngạt bị đổi tản ra không ít, nhiều hơn mấy phần vui sướng. Đế Tuấn ngồi cao vị cất tiếng cười to. Ta Tam Túc Kim Ô nhất tộc có hậu, ta lớn như vậy yêu đỉnh cơ nghiệp cũng có người kế thừa, đem tin tức truyền khắp yêu tộc trên dưới. Truyền lệnh toàn quân xuất kích. Ta muốn tại Hải Nhi xuất thế trước đó nhất thống Hồng Hoang. Bất kỳ những người cản đường, giết không tha. Mang theo tất thắng khí thế, yêu tộc mấy trăm tỷ đại quân đen nghịt tiến vào Hồng Hoang, vô tận yêu khí bao phủ cả bầu trời. Vu tộc cũng đã tụ tập hoàn tất, đến mãi không hết vu tộc đem đại địa phủ lên thành một mảnh màu đen, giữa thiên địa tràn ngập vô biên sát khí. Trên bầu trời Đế Tuấn ở trên cao nhìn xuống phía dưới 12 tổ vu, ngựa khí cao ngạo. Một đám dã man hàng người, bản đế thiện tâm, nếu các ngươi giờ phút này quy thuận ta yêu đỉnh, còn có thể giữ lại đến tính mệnh, bản đế còn có thể hứa các ngươi tại yêu đỉnh đến một chỗ cắm rủi. Ta nhổ vào, chỉ là tạm bao chim, cũng dám để cho ta vu tộc thần phục, đợi ta đưa ngươi giết, cũng là muốn nếm thử, Tam Túc Kim Ô thịt cùng cái khác yêu tộc có hay không khác biệt. 12 tổ vu ánh mắt tràn đầy sắc cơ, chúc dung tức giận âm truyền khắp chiến trường, cũng làm cho Đế Tuấn sắc mặt khó coi mấy phần. Nhiều lời vô ích, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi yêu tộc tại cùng Đông Vương công một trận chiến sau, khôi phục mấy phần thực lực. Đế Giang vừa dứt tiếng, trung quanh vu tộc liền ùa lên. Giết! Vu tộc chiến sĩ cởi trần lấy thân trên, lộ ra rắn chắc thân thể, cả người đầy cơ bắp, cầm trong tay các loại vũ khí, đối với yêu tộc thẳng tiến không lùi công kích, tiếng giống giận dữ vang vọng thương cung. Vậy liền so tài xem hư thực a. Giết! Nương theo lấy Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng, yêu tộc biến thành riêng phần mình bản thể, có miệng vu độc vật, có vung vậy tự thân sắc bén nhanh nuốt, cùng vu tộc chém giết gần người ở cùng nhau. Vu yêu hai tộc oán hận chất chứa đã lâu, tại lúc này, tất cả oán khí ầm vang bộc phát, cả phiến thiên địa trong nháy mắt biến thành một tòa cỡ lớn sát lục tràng. Linh bảo cùng nhục thân va chạm hỏa hoa, pháp thuật nở rộ quang mang, máu tươi phun ra mùi hôi thối, trong lúc nhất thời đại địa thây nằm, vô số tàn thi tay cụt vẩy xuống khắp nơi đều là máu tươi cùng bạch cốt. Thái Nhất dẫn đầu kết quả, trong tay vốn độ trùng, nhẹ nhàng rung động, tiếng trung hóa thành sóng âm cấp tốc quyết tán, trổ đến không gian vỡ vụn, thời gian hỗn loạn, bị sóng âm bao phủ vu tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị chấn thất khiếu chảy máu, thần hồn đều đứt. Đế Tuấn quanh thân còn cuốn Thái Dương chân hỏa, một vòng liệt nhật treo cao đỉnh đầu, Thái Dương chân hỏa chút xuống, những nơi đi qua, mọi thứ đều bị đốt cháy thành hư vô, không gian cũng tại cái này kinh khủng dưới nhiệt độ bặm méo. Phục Hy cầm trong tay Phục Hy đầu ngón tay khêu nhẹ, vô hình sóng âm như lưỡi dao chém ra, bén nhọn tiếng rít dường như đòi mạng phụ chú, âm lưỡi đao tiếp xúc đụng phải địch nhân đều bị một phân thành hai. Vu tộc bên này Đế Giang lấy siêu tuyệt tốc độ trên chiến trường xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, không gian vỡ vụn yêu binh trong nháy mắt bị vỡ vụn không gian rào sắt thành mảnh vỡ. Trúc Dung quanh thân Nam Minh ly hỏa cháy hừng hực, hỏa diễm hướng bốn phía quyết tán, đến gần yêu tộc đều bị biển lửa thôn phệ. Cộng công thao túng nước bốn biển tuôn hướng chiến trường, hồng thủy nhấc lên cao vạn trượng mà nước, những nơi đi qua đại dương mênh mông một mảnh, yêu tộc trong lúc nhất thời bị sông thất linh bắt lạc. Tại song phương cao tầng đem chung quanh tạp binh thanh lý không sai biệt lắm về sau, Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay hỗn độn trùng cùng 6 vị tổ vu chiến đấu cùng một chỗ. Đế Tuấn Hà Đồ Lạc Thư vờn quanh thân độc chiến 4 vị tổ vu, Phục Hy cũng là cùng 2 vị tổ vu triển khai chém giết. Vu tộc đại vu cũng không cam chịu lạc hậu, điều động lực lượng pháp tắc bám vào tại vũ khí phía trên, bằng vào cường hãn nhục thân, hoàn toàn không làm phòng ngự, cùng cấp bậc yêu vương tại vu tộc đại vu trước mặt cũng không kháng nổi hai hiệp. Trong lúc nhất thời, yêu vương tổn thất nặng nề, thường thường chỉ có 5 tên yêu vương mới có thể chống lại một vị đại vu. Yêu thánh gia nhập chiến trường, vây giết đại vu. Đế Tuấn đã có chút đau lòng, đại la cảnh giới trở xuống, bằng vào yêu tộc khổng lồ nhân khẩu cơ số, tùy thời có thể bổ sung, chết lại nhiều đế tuấn đều không đau lòng. Nhưng yêu vương đã đạt đến đại la cảnh giới, tại yêu đình đại la liền đã tính lực lượng trung tiên, tổn thương quá nhiều sẽ ảnh hưởng chu thiên tinh đầu đại trận uy lực, cho nên đế tuấn không thể không điều lấy những lực lượng khác giảm bớt thương vong. Theo yêu thánh gia nhập, đại vu vị trí chiến trường bị phân chia ra, tại yêu thánh vây giết hạ, đại vu lập tức thương vong một mảnh. Đương nhiên cũng có ngoại lệ. Chương 40, thập nhị đô thiên thần sát đại trận chương 40, thập nhị đô thiên thần sát đại trận yêu tộc có chuẩn thánh yêu thánh, vu tộc tự nhiên cũng có chuẩn thánh đại vu. Phong bá đột nhiên hít sâu một hơi, lồng ngực cao cao nâng lên, ngay sau đó ra sức thổi ra, cuồng phong tự phong bá trong miệng phun ra ngoài, cuốn lên vô số cát bay đá chạy, cây cối bị nổ tận gốc, vô số yêu tộc bị cuồng phong cuốn lên, nhục thân hơi yếu tại chỗ bị khủng bố gió lốc xé thành mảnh nhỏ. Hình thiên cầm trong tay làm thích, toàn thân khí thế hùng hổ, giống như ma thần tại thế, động tác đại khai đại hợp ở giữa, liền đem một vị yêu thánh chém thành hai khúc. Một đám yêu tộc hoảng sợ nhìn xem hình thiên đem trong tay làm thích quét ngang mà đến, nhưng lại căn bản không kịp tránh né, chỉ có thể bị cố lực lượng này xé thành mảnh nhỏ, máu tươi thịt nát vẩy ra, hình thành một mảnh huyết vụ bao phủ hình thiên trung quanh. Hậu nghệ dương cung cài tên, trong tay thần tiễn tản ra lạnh lẽo hàn quang, hậu nghệ mắt sáng như đuốc, khóa chặt địch nhân sau, trên thân khí thế kéo lên, sau đó đột nhiên buông tay ra bên trong dây cung, mũi tên trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay ra, một vị mới vào chuẩn thánh cảnh giới yêu thánh tại chỗ ứng thanh ngã xuống. Đế Tuấn muốn rách cả mí mắt, yêu tộc số lượng mặc dù viễn siêu vu tộc, nhưng vu tộc bằng vào cường hãn nhục thân, đơn thể sức chiến đấu viễn siêu không linh bảo hộ thân yêu tộc. Giờ phút này Thái Nhất cũng đã rơi vào hạ phong, Đế Tuấn ngạnh kháng cường lương một quyền, cưỡng ép cùng tổ vu kéo ra một đoạn thân vị. Vài chu thiên tinh đầu đại trận. Đế Tuấn vừa dứt tiếng, Hà Đồ Lạc Tư nở rộ hào quang áo ánh, Thái Nhất cùng Phục Hy đồng thời đem tổ vu đánh lui, tất cả yêu thánh từ bỏ vây giết đại vu, yêu vương quay người hướng phía đặc biệt vị trí bay đi, yêu tộc cũng không tại ham chiến, tất cả yêu tộc cùng nhau lui ra phía sau. 365 cán chu thiên tinh thần phiên phát ra trùng thiên quang mang, 14.800 tiểu chu thiên tinh thần phiên vờn quanh chiến trường trung quanh, phát họa ra mênh mông tinh hà hình dáng, ước vạn đạo tinh huy tự cửu tiêu phía trên chút xuống. Thái âm thái dương hai sao hư ảnh đồng thời xuất hiện tại đại trận trung tâm, sáng chói tinh quang xoắn nát tầng mây, lôi cuốn trường vậy hủy diệt tất cả huy áp, những nơi đi qua không gian từng khúc giạn nước. Vô tận tinh thần chi lực theo đại trận đường vân hội tụ, tại trên trời cao ngưng tụ thành một thanh là đủ che khuất bầu trời tinh nhận. Tại Đế Tuấn không ngừng hoàn thiện hạ, đại trận uy lực đã tăng lên gấp đôi, hơn nữa tại thái âm tinh toàn lực phối hợp xuống, Đế Tuấn đối tinh thần chi lực nắm giữ cũng đề cao mấy lần. Nếu như trước đó Chu Thiên Tinh đầu đại trận là miễn cưỡng có thể so với thánh nhân nhất trọng thiên lời nói, hiện tại chính là hoàn toàn có thể sánh vai thánh nhân nhị trọng thiên. Tại tinh nhận ngưng tụ thành về sau, liền trực tiếp hướng 12 tổ vu chém tới. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, vẹn vẹn tiêu tán lực lượng liền đem chung quanh mấy tỷ vu binh ép bạo thể mà chết, dù là mạnh như lại vu, cũng tại cố lực lượng này hạ run lẩy bẩy, 12 tổ vu còi báo động đại tác, tử vong giống như cảm giác bao phủ tại tất cả tổ vu trong lòng. Chúc Cửu Âm cấp tốc kịp phản ứng, vận dụng thời gian pháp tắc gia tốc chung quanh thời gian. Không phải Trúc Cửu Âm không muốn để cho tinh nhận tới một cái thời gian tạm dừng hoặc là thời gian chậm lại, mà là Trúc Cửu Âm làm không được, cái này phát tinh nhận mang theo lực lượng đã xa xa hoàn toàn không phải Trúc Cửu Âm có thể cải biến. Nhanh kết 12 đô thiên thần sát đại trận. Tại Trúc Cửu Âm thời gian ra tốc hạ, 12 tổ vu thân ảnh cấp tốc trùng điệp, 12 đô thiên thần sát đại trận trong nháy mắt thành hình. Hồng hoang sát khí như bách xuyên quy hải giống như tụ đến, u minh huyết hải nhấc lên vạn trượng sóng máu, vô tận sát khí tự trong đó xung ra, tuôn hướng đại trận. Hư không ầm vang sụp đổ, một cái vạn trượng dài cự thủ từ đó dò ra. Trong tay sát khí ngưng tụ thành một cây búa to, màu vàng xanh nhạt thân thể hiện hiện, thần mỗi một tấc da thịt đều tản ra khai thiên tích địa uy áp. Bàn cổ. Ở đây không ai thực sự được gặp thần, cũng không người có thể thấy rõ thần khuôn mặt, nhưng mỗi người giờ phút này đều vô cùng tin tưởng trước mặt cự nhân là ai. Mặc dù chỉ là từ sát khí ngưng tụ hư ảnh. Một thức, khai thiên. Chỉ thấy bàn cổ hư ảnh hét lớn một tiếng, trong tay cự phủ đối với tinh nhận quét ngang mà đi. Tinh nhận tại tiếp xúc đến cự phủ trong nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời tinh quang. Cái gì? Đế Tuấn tiếng kinh hô giờ phút này lộ ra phá lệ chói tai. Ở đây tất cả yêu tộc trong lòng hiện hiện một vẻ tên là tâm tình sợ hãi. Cự nhân nhìn xem trong tay màu đen tự phủ, tựa hồ có chút không hài lòng, dù là Đế Tuấn kinh hô cũng hoàn toàn không có để ý, chỉ thấy bản cổ hư ảnh mở miệng lần nữa. Đùa đến. Vừa dứt tiếng, Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trùng trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng hấp lực hút đi, dù là mạnh như Đông Hoàng Thái Nhất cũng phản ứng không kịp. Ta Đông Hoàng Trung, không có khả năng, không có khả năng. Hỗn độn trùng xuất hiện lần nữa lúc, đã hóa thành cán búa dung nhập bản cổ hư ảnh trong tay màu đen tự phủ. Đồng thời lao tử cùng nguyên thủy trong tay thái cực đồ cùng bản cổ phiên cũng không bị khống chế hướng bản cổ hư ảnh bay đi. Sau một khắc, lao tử cùng nguyên thủy toàn lực ra tay đem riêng phần mình trí bảo chấn áp, ánh mắt hai người xuyên thấu tầng tầng không gian, nhìn về phía cái này từ tổ vu cùng sát khí tạo thành bản cổ hư ảnh lúc, trên mặt ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, nhiều một vệ sát ý mấy tức sau, bản cổ hư ảnh mắt thấy chỉ có cán đúa trở về, mắt trần có thể thấy nhiều hơn một vệ thất vọng, nhưng vẫn như cũ giơ tay lên bên trong cự phủ, đối với bầu trời mạnh mẽ vung ra. Nhị thức, phân âm dương. Đế Tuấn sắc mặt đại biến, đội vàng hô lớn, chớ ngẩn ra đó. Không muốn chết liền tranh thủ thời gian toàn lực ra tay. Tất cả yêu tộc lập tức lấy lại tinh thần, đem hết toàn lực đem trong thân thể pháp lực hướng Chu Thiên tinh thần phiên bên trong rót vào, nhưng cảm giác tử vong vẫn như cũng là rõ ràng như vậy. Sau một khắc, tất cả nắm giữ Chu Thiên tinh thần phiên yêu tộc không trùng phun ra một bụng bản mệnh tinh huyết. Chu Thiên tinh đầu đại trận tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn, tinh thần chi lực như nước bốn biển giống như vô cùng vô tận, uy lực tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong, là đủ địch nổi thánh nhân tam trọng thiên, đẩy trời tinh thần chi lực, cùng nhau hội tụ tại đại trận trước đó. Nhưng ngay mắt sau đó, trên trời bầy yêu cùng nhau bạo thể bỏ mình, chỉ có chuẩn thánh mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, đầy trời tinh thần chi lực trong nháy mắt tiêu tán, thanh trọc tách rời, hóa thành âm dương nhị khí, tan đi trong trời đất. Không có khả năng. Đây chính là ta thôi diễn vô số tuế nguyệt chu thiên tinh đầu đại trận, là đủ địch nổi thánh nhân đại trận. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị phá? Tại sao có thể bị phá? Đế Tuấn giờ phút này trong miệng tràn đầy máu tươi, hai mắt xích hồng, tóc hai bù xù, nhìn xem bản cổ hư ảnh trên mặt chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Đại ca, Thái Nhất mặt mũi tràn đầy chật vật vọt tới Đế Tuấn trước người, tự thân pháp lực điên cuồng tuần hướng Đế Tuấn, là Đế Tuấn thủng trăm ngàn lỗ thân thể chữa thương. Thái Nhất không có nghĩ qua mang theo Đế Tuấn chạy trốn, nắm giữ hỗn độn trùng hắn, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, vừa mới một kích kia đã bao hàm thời không lực lượng, không cách nào tránh né. Nhưng ít ra hắn có thể ngăn khuất Đế Tuấn trước người, dù là kết quả vẫn như cũng là hai người cuối cùng đều sẽ thịt nát xương tan. Tối thiểu hắn Thái Nhất có thể chết tại Đế Tuấn trước đó, không tiếc. Vu, vu, vu. Tại còn thừa tất cả vu tộc mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt ánh mắt hạ, bàn cổ lần nữa giơ lên cự phủ, liền phải thi triển thức thứ ba khai thiên phủ pháp, giải quyết triệt để Đế Tuấn Thái Nhất hai người. Đúng lúc này trên trời vang lên trận trận huyền diệu đạo âm, kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạp chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, nô đương trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tuần. Nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đô linh tụ, nhất khí hóa hùng quân. Chương 41, yêu trưởng thiên. Vũ trưởng chương 41, yêu trưởng tiên, vũ trưởng theo huyền diệu đạo âm kết thúc, một vị người mặc đạo bào quanh thân tản ra nồng đậm thiên đạo uy áp thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Người tới chính là Hồng Quân, cũng là Hồng Hoang đạo tổ. Hồng Quân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chân mày hơi nhíu lại. Các ngươi có biết sai? Thái Nhất sắc mặt đại biến, cuống quýt lấy hồi tưởng đến chính mình khi nào đắc tội Hồng Quân. Đồng thời đáy lòng suy tư Hồng Quân phải chăng muốn thanh toán tiên đỉnh đồng vương công chuyện. Đế Tuấn thì quét qua xu hướng suy tàn, trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác một vẻ mỉm cười, nhưng lập tức lại biến mất không thấy, biến thành một bộ dáng vẻ khổ não. Đế Tuấn biết sai, Đế Tuấn không nên phát động đại chiến, khiến Hồng Hoang đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi, mời đạo tổ trừng phạt. Hồng Quân ánh mắt thâm thúy chuyển hướng Đế Tuấn nhìn thoáng qua, lập tức mở miệng lần nữa, "Vu yêu hai tộc họa loạn Hồng Hoang, một nguyên hội bên trong không được lại bộc phát đại chiến." Hồng Quân thanh âm không có chút nào tình cảm, nhưng giờ phút này đối Đế Tuấn mà nói thanh âm này chính là tiếng trời. "Yêu tộc cần tuân đạo tổ phân phó." Đế Tuấn lúc này liều mạng bên trên thương thế liền đội vàng đứng lên, đối với đạo tổ bái lại bái. Nhìn xem Đế Tuấn giờ phút này bộ dáng, bàn cổ hư ảnh thì mặt lộ vẻ khinh thường. "Hồng Quân, ngươi thì tính là cái gì? Giáng quản ta vu tộc sự tình, an ta một đũa." Ba thức, chân tứ cực. Dứt lời, một đũa bổ ra, năng lượng kinh khủng đổ xuống mà ra, ngay cả Tam Thanh tại cảm nhận được cố lực lượng này thời điểm cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Nếu như nói thứ nhất đũa là thánh nhân cảnh tam trọng thiên lực lượng, thứ hai đũa tại hỗn độn trung gia chỉ hạ là thánh nhân cảnh ngũ trọng thiên lực lượng, như vậy cái này thứ ba đũa cũng đã đạt đến thánh nhân tầng thứ 6. Hồng Quân mặt không đổi sắc, chỉ là chậm rãi duỗi ra ngón tay, đối với bản cổ hư ảnh nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. "Phanh!" Sau một khắc, bản cổ hư ảnh ngực phá vỡ một cái độc lớn. Tại còn thừa yêu tộc ánh mắt khiếp sợ hạ, bản cổ hư ảnh chậm rãi ngã xuống, biến mất không thấy gì nữa, trong tay cự phủ cũng hóa thành sát khí tiêu tán, hỗn độn trung bay trở về Thái Nhất trong tay. 12 tổ vu thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng giờ phút này, 12 tổ vu sắc mặt trắng bệnh, trong miệng cùng nhau phun ra một ngụm sen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi. Tại 12 tổ vu ánh mắt phẫn nộ hạ, Hồng Quân mở miệng lần nữa, "Từ nay về sau, yêu trưởng thiên, vũ trưởng, một nguyên hội bên trong, không được lại nhắc lên đại chiến, có thể phụ." Đế Giang đưa tay đè lại mong muốn mở miệng giận mắng chút dùng, sắc mặt tái xanh, cắn răng từng chữ nói ra nói: "Vu tộc, phụ." Nói xong Đế Giang liền giống đã mất đi tất cả lực lượng như thế tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lại tổ vu cũng là một cái lảo đảo, cũng không thấy nữa trước đó phách lối. Hồng Quân nhẹ gật đầu, biến mất ngay tại chỗ. Đế Tuấn nhìn xem 12 tổ vu dáng vẻ thất hồn lạc phách, nghĩ đến vừa rồi đạo tổ một chỉ chi uy, nội tâm may mắn yêu tộc có tu dưỡng cơ hội, lại đồng thời đối yêu tộc tương lai có một tia mê mang, cuối cùng chỉ hóa thành một ngụm thở dài. "Tu lại yêu binh, về yêu đỉnh." Lúc này Nguyên Kiếp đã đột phá đại La Kim Tiên đỉnh phong, tại vu yêu hai tộc đại chiến thời điểm liền đã xuất quan, nhìn xem vu yêu đại chiến kết quả, Nguyên Kiếp nội tâm đối với thực lực đề cao càng thêm khát vọng. Lần thứ nhất vu yêu đại chiến đã kết thúc, Nguyên Kiếp kế hoạch cũng muốn bắt đầu áp dụng. Trước đó, Nguyên Kiếp cần đem có thể lợi dụng đến tất cả mọi thứ toàn bộ chuyển hóa làm thực lực của mình át chủ bài đệ tử cầu kiến sư tôn. Nương theo lấy Nguyên Kiếp vừa dứt tiếng, Ngọc Hư Cung đại môn từ từ mở ra. "Vào đi." Tiến vào Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy nhìn xem Nguyên Kiếp, trên mặt hiện hiện một vẻ nụ cười. "Không sai không sai, đại La Kim Tiên đỉnh phòng, lần này tới tìm vi sư cần làm chuyện gì a?" Nguyên Kiếp lần nữa không mình hành lễ nói, "Đệ tử cả gan, mời sư tôn ra tay thay đệ tử luyện 12 kiện linh bảo." Nguyên Thủy thì gật gật đầu. "Có thể, linh bảo có yêu cầu gì không?" Nguyên Kiếp xuất ra 12 giọt tổ vu tinh huyết. Đệ tử nhìn thấy vu tộc 12 tổ vu bảy 12 đô thiên thần sát đại trận, uy lực phi phàm. "Đệ tử cả gan mời sư tôn dùng cái này 12 tổ vu chi tinh huyết, luyện chế 12 cán tổ vu kỳ, đệ tử muốn thử xem có thể hay không cũng bố trí xuống đô thiên thần sát đại trận." Nguyên Thủy thì tiếp nhận tinh huyết, tựa như đã sớm biết Nguyên Kiếp nắm giữ tổ vu tinh huyết. Luyện chế tổ vu kỳ không là vấn đề, nhưng nếu là mong muốn tạo thành trận pháp, vẫn là 12 đô thiên thần sát đại trận cũng không dễ dàng. Thông Thiên là Hồng Hoang hiểu rõ nhất trận pháp người, ngươi như bằng lòng dùng trước thiếu nhân quả mời Thông Thiên ra tay cùng vi sư cùng một chỗ luyện chế, như vậy việc này có thể thành, nhưng dù sao chỉ có tinh huyết, uy lực có thể sẽ kém không ít. Nghe vậy Nguyên Kiếp đại hỉ, chỉ có dùng nhân quả mới là tốt nhân quả, lúc này đồng ý nói, toàn bằng sư tôn làm chủ. Vu tộc khai thiên cựu thức là người cho. Nguyên Thủy lời nói xoay chuyển ngữ khí chắc chắn nhìn xem Nguyên Tiếp. Nguyên Tiếp cũng không có hay không nhận. Bẩm sư tôn, đệ tử xác thực dùng khai thiên cựu thức ba thức đầu đổi được cựu chuyển huyền công cùng 12 tổ vu tinh huyết. Nguyên Thủy sắc mặt nghiêm túc nói, nhớ lấy, pháp không thể khinh truyền, nói không thể nhẹ thụ, từ nơi sâu xa tự có nhân quả, nhất là tại lượng kiếp bên trong, chính ngươi phải suy nghĩ kỹ, thông thiên bên kia ngươi không cần đi, vi sư sau đó liền sẽ đi tìm hắn, có ngươi nhân quả tại, hắn sẽ đồng ý. Thấy Nguyên Thủy không trách tội chính mình, Nguyên Tiếp lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử đa tạ sư tôn nhắc nhở, sư tôn tri ân, đệ tử vĩnh sinh có báo. Tốt, vô sự liền xuống dưới hảo hảo tu luyện a. Đệ tử cáo lui. Yêu đỉnh. Đại ca, chuyến này ta yêu tộc tổn thương thảm trọng, chuẩn thánh vẫn lạc 10 vị, đại la chỉ còn hơn 300 vị, thái ất trở xuống tử thương vô số, còn có không ít yêu tộc phản bội chạy trốn ra yêu đỉnh. Hiện tại ta yêu tộc đã không có cùng vu tộc một trận chiến thực lực, một nguyên hội về sau ta yêu tộc lại nên làm thế nào cho phải? Thái nhất sắc mặt khó coi đối với Đế Tuấn nói rằng. Đế Tuấn ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhị đệ, ngươi nhưng có nghĩ tới đạo tổ vì sao lại ra tay ngăn cản trận đại chiến này? Nghe vậy Thái Nhất sắc mặt ngưng tụ, trong tay hỗn độn trùng phóng đại bao phủ hai người thân ảnh. Đại ca, hẳn là trước ngươi phỏng đoán là đúng. Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Ta yêu tộc nhìn như đại bại mà về, nhưng vu tộc việc đã làm đã chọc giận tới Tam Thanh Thánh Nhân. Hơn nữa ta yêu tộc chưa hẳn không có lực đánh một trận, yêu tộc giá trị không có bị ép khô trước đó, thần là sẽ không cho phép yêu tộc hủy diệt. Nhìn xem a, không được bao lâu, đánh bại vu tộc phương pháp xử lý liền sẽ đưa tới cửa. Vũ Di Sơn, Thương Kiếp chính mắt thấy vu yêu đại chiến toàn bộ quá trình. Ở sau lưng hắn là 3000 vị nhân tộc thiên tiêu, trong đó đa số đều là tiên thiên nhân tộc. Tại Thương Kiếp đem trong tay tài nguyên phân phát xuống dưới về sau, Thương Kiếp chậm rãi thở ra một hơi, lập tức đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Thương Kiếp thân là nguyên kiếp phân thân, tạo chữa đối với Thương Kiếp mà nói cực kỳ đơn giản, nhưng cũng không thể trực tiếp sáng tạo ra hậu thế chữa giản thể, không phải sau một khắc nói không chừng chính là một đạo tử tiêu thần lôi bổ xuống. Trong khoảng thời gian này, Thương Kiếp thông qua quan sát phi cầm chim thú dấu chân, gợn nước bọt nước, sông núi cỏ cây là linh cảm, đã đại khái thôi diễn ra thuộc về nhân tộc bát tự. Mà bây giờ Vu yêu hai tộc vừa kinh nghiệm đại chiến, chính là thời cơ tốt nhất. Chương 42, Văn Tổ chương 42, Văn Tổ thiên đạo ở trên, nay nhân tộc Thương Kiếp, có cảm giác hồng hoang có thiếu, nay sáng tạo văn tự, để mà ghi chép cùng truyền thừa văn minh, thiên đạo giám chi. Thương Kiếp vừa dứt tiếng, trên bầu trời truyền đến một tiếng thanh âm uy nghiêm. Chuẩn. Lập tức Thương Kiếp lấy ngón tay làm bút, pháp lực làm mực, lấy hư không là giấy, bắt đầu viết văn tự. Thiên. Người. Nương theo lấy Thương Kiếp cái này đến cái khác tự thư viết xong thành, trên bầu trời cũng bắt đầu có đại lượng công đức chậm rãi xuất hiện tại Thương Kiếp đỉnh đầu. Nương theo lấy thời gian rời đổi, Thương Kiếp đỉnh đầu công đức càng ngày càng nhiều, thẳng đến Thương Kiếp viết xong thứ 3000 cái chữ, trên bầu trời công đức rốt cục tích lũy tới cực điểm. Khổng lồ công đức chia hai phần, trong đó hai thành trôi hướng nữ hoa thân làm nhân tộc người sáng tạo, cử động lần này có lợi cho hồng hoang chúng sinh, tự nhiên cũng nữ hoa một phần công đức. Còn lại 8 thành công đức chậm rãi rơi vào Thương Kiếp thể nội. Sau một khắc, Thương Kiếp tu vi bắt đầu cấp tốc đề cao. Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Đại La Kim Tiên sơ kỳ, Đại La Kim Tiên trung kỳ, thẳng đến đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ, mới khảm khảm dừng lại. Thương Kiếp cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, nhịn không được cất tiếng cười to. Vũ Di Sơn có nguyên kiếp toàn lực bày ra địa thư đại trận tại, Hồng Hoang chỉ cảm thấy có cực kỳ khổng lồ công đức rơi vào Vũ Di Sơn, cái khác thì không cảm giác được, nhưng cũng đủ rồi nhường Hồng Hoang sôi trào lên. Nhân tộc, lại là nhân tộc, đây là lần thứ mấy có công đức rơi vào nhân tộc. Nhân tộc hẳn là thật có cái gì duy trì liên tục thu hoạch công đức phương pháp xử lý sao? Tại Hồng Hoang chúng sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm. Yêu đỉnh, đại ca, thôi diễn tới rồi sao? Tại Thái Nhất trước mặt, Đế Tuấn quanh thân phủ văn bần bành, Hà Đồ Lạc Thư lơ lửng đỉnh đầu. Tại Thái Nhất vừa dứt tiếng sau, từ từ mở mắt. Sáng tạo văn tự đích thật là đại công đức một cái, ta yêu tộc cũng nên có thuộc về yêu tộc yêu văn, nhưng này công đức không thuộc về ta, nhưng ta thôi diễn tới ai có thể sáng tạo yêu văn, nhị đệ, ngươi đi một chuyến Bắc Minh, tìm tới Côn Bằng, cần phải nhường hắn gia nhập ta yêu tộc. Thái Nhất nghe vậy có chút do dự. Đại ca, kia Côn Bằng trước đó ngươi tự mình mời mấy lần, hắn toàn bộ đều từ chối, bây giờ chỉ sợ cũng như thế, hơn nữa Côn Bằng rất có tâm cơ, dù là gia nhập yêu đình, cũng tất có phản của ta. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén. Ngươi không cần phải để ý đến, hứa hắn yêu sư chi vị, nếu không chịu gia nhập, như vậy thì cưỡng ép trói về. Vừa vặn Hoa Hoàng cung vị kia trong tay có một chiêu yêu phiền, đến lúc đó mở tới, lấy bộ phận chân linh dung nhập chiêu yêu phiền, không thể kìm được hắn không đáp ứng. Vừa vặn trong khoảng thời gian này yêu tộc ra không ít phản đồ, mượn cơ hội này đem yêu đỉnh trên dưới tất cả yêu tộc bộ phận chân linh đều dung nhập chiêu yêu phiền, xem ai còn dám đảm đương phản đồ. Thái Nhất nghe vậy thở dài một hơi, trên mặt hiện hiện một vẻ vui mừng. Đại ca anh minh, chỉ là cái này nhân tộc thường xuyên thu hoạch công đức, có muốn hay không ta mang binh đi đem nhân tộc khống chế lại, nghiên cứu một chút bọn hắn phải chăng có cái gì đặc biệt chỗ? Đế Tuấn lắc đầu, lập tức mở miệng lần nữa nói rằng, nhị đệ, nhân tộc tuyệt đối không đơn giản, nhưng dưới mắt tại không xác định Hoa Hoàng cùng nhân giáo đối nhân tộc thái độ trước đó, vẫn là không nên động nhân tộc cho thỏa đáng. Tại Thương Kiếp tạo chữ thu hoạch công đức về sau, Nguyên Kiếp liền cảm nhận được, dù sao Thương Kiếp theo một ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi là Nguyên Kiếp phân thân, cả hai đã sớm bị ngàn vạn nhân quả chỗ kết nối. Cho nên dù là bây giờ Thương Kiếp tu vi cao hơn chính mình, Nguyên Kiếp cũng không lo lắng chút nào còn có thay thế ý nghĩ của mình. Ai mạnh ai là bản thể ý nghĩ này tại Nguyên Kiếp nơi này cũng mặc kệ dùng. Nguyên Kiếp có thể tự tay đem một người mang lên thần đàn, tự nhiên cũng có thể đem hắn kéo xuống. Giờ phút này thấy Thương Kiếp thành tựu chuẩn thánh hậu kỳ, Nguyên Kiếp không khỏi cảm khái nói, tọa nhân tân hỏa diệu bát phương, tự ý đi công đức chuyển chính nhà. Hữu xảo xây phòng chắn gió mưa, Thương Kiếp tạo chữa lợi thiên hạ. Bây giờ nhân tộc có được 3 vị đại la hậu kỳ, 1 vị chuẩn thánh hậu kỳ, cũng coi là một cỗ không kém thế lực. Cũng là thời điểm giúp một cái vu tộc làm sâu thêm một chút tổ vu đối ta tín nhiệm, không phải về sau kế hoạch không tốt áp dụng a thuận tiện nhường vu tộc che chở một bộ phận nhân tộc, dạng này tại nhân tộc đại kiếp bên trong cũng có thể nhiều sống sót một bộ phận nhân tộc. Nghĩ như vậy, Nguyên Kiếp lúc này đứng dậy tiến về vu tộc. Tại Nguyên Kiếp mấy chục năm toàn lực đi đường hạng, rốt cục gặp được vu tộc bộ lạc. Tại phóng thích tự thân hùng hậu bản cổ khí tức sau, Nguyên Kiếp cũng là không trở ngại chút nào tiến vào. Dựa vào trí nhớ lúc trước, Nguyên Kiếp rất nhanh xé rách không gian tìm tới bản cổ điện. Ta vu tộc chiến sĩ thì sợ gì một trận chiến? Ta vu tộc sinh sôi khó khăn, hiện tại tổn thất nặng nề, ngươi giờ phút này lại đi cùng đám kia xúc sinh đánh, là muốn ta vu tộc diệt tộc sao? Thật chẳng lẽ muốn nghe kia cái gọi là đạo tổ một nguyên hội không còn chiến đấu không thành? Nguyên Kiếp vừa mới tiến bản cổ điện chỉ nghe thấy mấy cái tổ vu tại gân cổ lên cái lột. Tại Nguyên Kiếp đi vào một mấy mắt, thanh âm im bặt mà dừng, 12 đạo mang theo sát ý ánh mắt nhìn về phía Nguyên Kiếp. Nhưng ở thấy rõ ràng người tới về sau, sát ý mới chậm rãi thu liễm. Trúc Dung trước tiên mở miệng nói, "Tiểu tử, ngươi đến ta vu tộc là muốn tìm ta đang luyện một chút sao?" Nguyên Kiếp đối mặt 12 tổ vu ánh mắt vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt. "Ta tới là muốn giúp vu tộc giải quyết phiền toái." Đế Giang ánh mắt sáng lên, thân hình lóe lên liền đến Nguyên Kiếp trước mặt. "Ngươi có biện pháp trực tiếp diệt yêu tộc?" Nguyên Kiếp biểu tình nghiêm trọng, lập tức nói rằng, "Ngươi thực có can đảm muốn à, ta một cái đại la, có tài đức gì nói diệt yêu tộc kia?" Đế Giang trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, lần nữa mở miệng nói, "Ngươi không phải là bình thường đại la, tộc ta chuẩn thánh đại vu đều không có ngươi khí huyết hùng hậu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi nói là giải quyết phiền phải gì?" Nguyên Kiếp nghe vậy đã tính trước nói, "Các ngươi hiện tại vu tộc hẳn là sinh sôi khó khăn, khó có tân sinh vu tộc sinh ra, chỉ có thể dựa vào thời gian dài đến phục hồi từ từ nhân khẩu, ta có biện pháp giải quyết vấn đề này." Trúc Cửu Âm trước tiên mở miệng nói rằng, "Xin lắng hay nghe, tiểu hữu phương pháp xử lý như thật có hiệu quả, vậy coi như ta vu tộc thiếu ngươi một cái nhân quả." Nguyên Kiếp thấy mục đích đã đạt tới, liền không tiếp tục treo khẩu vị. Kỳ thật rất đơn giản, tìm một cái sinh sôi năng lực bộ tộc mạnh mẽ thông hôn không được sao? Trúc Dung biến sắc, liền muốn tiến lên mở miệng, liền bị Đế Giang ngăn cản xuống tới. "Tiểu hữu phương pháp này xác thực có thể, bất quá hồng hoang đa số tộc đàn đều xem như yêu tộc sở thuộc, không biết từ đâu tới sinh sôi năng lực bộ tộc mạnh mẽ đến cùng ta vu tộc thông hôn kia." Nguyên Kiếp nghe vậy mở miệng lần nữa nói rằng, "Rất đơn giản, nhân tộc a, tin tưởng các ngươi cũng nhất định bụng trộm quan sát qua nhân tộc a. Sinh sôi tốc độ có thể xưng được là hồng hoang đệ nhất, nếu như hai tộc thông hôn, có lẽ còn có thể sinh ra không có nguyên thần thiếu hụt vu tộc kia." Nguyên Kiếp nói xong, Trúc Dung rốt cuộc không nhịn nổi, một tay lấy Đế Giang đẩy ra, la lớn, "Ta cao quý vu tộc huyết mạch, há có thể bị nhân tộc kia yếu đuối huyết mạch chỗ làm bẩn?" Nguyên Kiếp bất đắc dĩ cười một tiếng, theo cái khác tổ vu trong ánh mắt Nguyên Kiếp có thể cảm giác được bọn hắn đối với chuyện này mâu thuẫn, nhưng Nguyên Kiếp cũng không thể trực tiếp bại lộ nhân tộc thực lực hôm nay, không phải quá độ gây nên vu tộc chú ý vậy cũng không tốt. Hậu thổ lúc này mở miệng nói ra, "Tiểu hữu, biện pháp này cho ta trở lại suy nghĩ một chút, ngươi nhưng còn có những biện pháp khác?" Nguyên Kiếp cũng thở dài một hơi, nói lần nữa, "Còn có một cái biện pháp, vu tộc không phải có một cái huyết chỉ có thể chậm chạp sinh ra vu tộc sao? Các ngươi có thể đem tự thân huyết dịch cùng đại vu huyết dịch gia nhập bên trong, có lẽ có thể gia tốc sinh ra vu tộc." Cộng công nghe vậy nhẹ gật đầu. "Biện pháp này có thể." Trúc Dung cũng hiếm thấy suy tư một chút, sau đó mở miệng lần nữa, "Có thể, biện pháp này ta đồng ý." Trúc Cửu Âm ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nguyên Kiếp. Chương 43, vu tộc tín nhiệm chương 43. Vu tộc tín nhiệm tiểu hưu chỉ sợ sẽ không hảo tâm như vậy ngàn dặm xa xôi đến ta vu tộc chỉ để lại chúng ta bảy mưu tính kế à. Đối mặt Trúc Cửu Âm chất vấn, Nguyên Kiếp xấu hổ cười một tiếng. "Ta dù sao cùng vu tộc như thế, thể nội chạy xuôi bản cổ đại thần huyết dịch, tự nhiên không hy vọng vu tộc như vậy suy yếu, các ngươi không tin ta cũng không quan hệ, nhưng ít ra ta biện pháp đối vu tộc không có chỗ xấu." Nguyên Kiếp vừa dứt tiếng, chúng tổ vu nhìn về phía Nguyên Kiếp ánh mắt đều trở nên ôn nhu mấy phần. Trúc Dung lúc này lớn tiếng mở miệng nói ra, "Đại ca, Nguyên Kiếp hắn không có tâm bệnh." Đế Giang vội ho một tiếng. "Tiểu hữu này ân ta vu tộc nhớ kỹ, ta vu tộc có ân tất báo, vừa bạn nhường hậu thổ bội tử dẫn ngươi đi vu tộc bảo khố nhìn xem, có cái gì để ý, ngươi cũng có thể lấy đi." Nguyên Kiếp mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay thi lễ một cái. "Vậy thì đa tạ tiền bối." Hậu thổ nghe vậy chậm rãi đi lên trước, đang muốn mang theo Nguyên Kiếp đi vu tộc bảo khố. Đế Giang đống nhiên mở miệng lần nữa. "Nguyên Kiếp, trong cơ thể ngươi có phụ thần tinh huyết, còn có phụ thần truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta vu tộc, làm ta vu tộc vị thứ 13 tổ vu?" Đế Giang thành ý rất đủ, nếu như Nguyên Kiếp không có bái nhập xiển giáo, không biết rõ vu tộc kết cục lời nói có lẽ sẽ đồng ý, nhưng cũng tiếc không có nếu như. "Đa tạ tiền bối ý tốt, nhưng ta đã bái nhập xiển giáo, đã không cách nào gia nhập vu tộc. Nhưng ta được đến bản cổ đại thần truyền thừa thời điểm, bản cổ đại thần từng nói nếu có hướng một ngày tu luyện có thành tựu, liền cần phải đối bản cổ huyết mạch chiếu khán một hai. Vạn bối lúc ấy lấy đạo tâm phát thệ, đáp ứng bản cổ đại thần. Bây giờ ta mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng không muốn thẹn với bản cổ đại thần truyền thừa. Cho nên tiền bối xin yên tâm, vạn bối mặc dù không thể gia nhập vu tộc, nhưng cũng biết tại đủ khả năng phạm vi bên trong tận lực giúp trợ vu tộc." Khi nghe thấy Nguyên Kiếp từng lấy đạo tâm phát thệ về sau, tổ vu nhìn về phía Nguyên Kiếp ánh mắt lại lần nữa nhu hòa mấy phần. Nguyên Kiếp đạt được bản cổ truyền thừa thời điểm nhưng không có người ở bên cạnh, trong lúc đó quá trình như thế nào tổ vu cũng không có chỗ biết được, còn không phải Nguyên Kiếp nói cái gì chính là cái đó. Về phần chứng thực, lập xuống thiên đạo lời thể xác thực có thể, nhưng tổ vu sẽ xét sao? Giờ phút này để, như vậy cùng nguyên tiếp quan hệ liền chuyển biến xấu, Tổ Vu còn không có ngốc tới loại trình độ này. Cho nên có lúc ngôn ngữ mới là hèn hạ nhất, tại pha tạp một phần nói thật, hai điểm liên hệ tình huống hạ, chỉ cần không cách nào chứng thực, như vậy thì sẽ cho người theo bản năng tin tưởng ba phần, từ đó đạt được mình muốn, dù là sau đó bị phát hiện, cũng không cần yếu, bởi vì chỗ nỗ lực cũng chỉ là nói mấy câu mà thôi. Ha ha ha, không sao cả, tiểu tử chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền nhận ngươi là ta Vu tộc thứ 13 Tổ Vu, chờ sau này chúng ta đem yêu tộc diệt, thiên hạ này cũng có một phần của ngươi. Trúc Dung cười to quanh quẩn tại bản cổ điện, cái khác Tổ Vu cũng là nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tại chúng Tổ Vu đưa mắt nhìn hạ, nguyên kiếp ra bản cổ điện, từ hậu thổ mang theo nguyên kiếp tiến về Vu tộc bà cố. Tại nguyên kiếp sau khi đi, Trúc Cửu Âm ánh mắt không còn dịu dàng, biến vô cùng thâm thúy. Các vị huynh đệ tỷ muội, các ngươi thấy thế nào nguyên kiếp? Trúc Dung trước tiên mở miệng nói rằng, tự nhiên là tin tưởng hắn, có thể được tới phụ thần tán thành, chẳng lẽ phụ thần còn có thể nhường hắn hại ta Vu tộc không thành? Cường Lương trầm tư một lát nói rằng, có thể tin tưởng, lấy đạo tâm phát thệ không phải tùy tiện nói, hơn nữa phụ thần có thể đem truyền thừa cho hắn, cũng xác thực có thể là coi trọng thiên phú của hắn, muốn cho hắn tương lai chiếu khán một chút ta Vu tộc. Đế Giang đưa mắt nhìn sang Trúc Cửu Âm, nói một chút cái nhìn của ngươi a, nhưng có trong tương lai thấy cái gì sao? Trúc Cửu Âm quanh thân thời gian pháp tắc phun trào, trong mắt hào quang màu xám lấp lóe. Cương đại thời gian pháp tắc chi lực nhường Trúc Cửu Âm thấy được một đoạn tương lai. Tương lai bản cổ điện bên trong hậu thổ trọng thương tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn thừa 11 Tổ Vu khắp khuôn mặt là phẫn nộ, nguyên kiếp toàn thân đẫm máu, huyết hồng sắc trong mắt tràn đầy bi thống, nguyên kiếp tay run run xuất ra một cây cờ đưa cho mình. Cờ này chính là lấy thánh nhân chi cốt luyện chế, ngươi lấy sát khí liền có thể thôi động, cầm nó, nhất định phải thay hậu thổ báo thù. Hình tượng đến đây im bặt mà dừng, nhưng Trúc Cửu Âm đã được đến chính mình muốn biết đồ vật, trong mắt tràn đầy khổ sở. Chính mình cuối cùng vẫn là không có bảo vệ tốt tiểu muội, nhưng là cũng may tính mệnh còn tại. Chúng Tổ Vu thấy Trúc Cửu Âm biểu lộ khổ sở, nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải mở miệng hỏi thăm nửa ngày, Trúc Cửu Âm cũng không có trả lời. Đế Giang tiến lên lung lay Trúc Cửu Âm thân thể, mới miễn cưỡng nhường Trúc Cửu Âm lấy lại tinh thần. Trúc Cửu Âm cưỡng ép khống chế được tâm tình của mình, mở miệng nói ra, nguyên kiếp có thể tin tưởng, ta rất sớm trước đó đã nhìn thấy tiểu muội có một lần chết cướp, ta vẫn luôn đang nghĩ biện pháp phá giải, nhưng bất luận ta xuyên thẳng qua nhiều ít tương lai, tiểu muội đều sẽ bỏ mình. Ngay tại vừa rồi, ta thấy được nguyên kiếp toàn thân đẫm máu mang về tiểu muội, mặc dù tiểu muội như cũ trọng thương, nhưng lại không có lo lắng tính mạng, hắn còn lấy ra một cái ta có thể thúc dục linh bảo, còn giống như là lấy thánh nhân chi cốt luyện chế. Tại ta nhìn thấy hình tượng bên trong, nguyên kiếp dáng vẻ cũng không giống làm bộ, có lẽ thật có thể tin tưởng hắn. Cậu công mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với Trúc Cửu Âm nói rằng, nhị ca, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói, là ai giết tiểu muội, ta hiện tại liền đi giết hắn. Cái khác Tổ Vu mặc dù không có mở miệng, nhưng chỉ bằng ánh mắt liền có thể nhìn ra bọn hắn cũng là ý tứ này, chỉ cần Trúc Cửu Âm nói ra là ai ra tay, như vậy Tổ Vu liền sẽ lập tức xuất phát đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trúc Cửu Âm mệt mỏi mở miệng nói ra, tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, trong cùng một lúc có vô số thời gian tuyến. Ta lúc đầu nhìn thấy chính là tương lai tiểu muội sẽ ở vẫn lạc tại huyết hải, cụ thể xảy ra chuyện gì, ta không cách nào thấy rõ, vì thế ta xuyên qua vô số thời gian tuyến, nhưng bất luận là cái nào một đầu, tiểu muội cũng khó khăn trốn một kiếp. Ta thử tìm kiếm một chút hy vọng sống, nhưng tương lai dường như đã định trước đồng dạng, vô số thời gian tuyến đều không kém bao nhiêu. Nhưng cũng may vừa mới tiểu muội nhiều một chút hy vọng sống, mà cái này sinh cơ ngay tại nguyên kiếp chiến thần. Trúc Dung quanh thân hỏa diễm bốc lên, trong mắt tràn đầy sát ý, chẳng lẽ là Minh Hà dám đả thương em gái của ta? Lại ca, chúng ta bây giờ liền xuất phát đi diệt Minh Hà. Trúc Cửu Âm mở miệng lần nữa nói rằng, không phải Minh Hà, hắn còn không có cái năng lực kia cùng đảm lượng tổn thương tiểu muội. Vậy cũng chỉ có thể là yêu tộc. Đại ca, chúng ta Đế Giang duỗi ra một cái tay đè lại Trúc Dung, cắt ngang hắn lời kế tiếp, trong mắt mặc dù cũng bao hàm sát ý, nhưng còn bảo lưu lấy mấy phần tỉnh táo. Hiện tại Vu tộc thực lực chưa hoàn toàn khôi phục, còn có một nguyên hội hồng quân lệnh cấm, hiện tại ra tay không khác muốn chết. Cậu công nhịn không được tiến lên nói rằng, đại ca, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ tiểu muội xảy ra chuyện sao? Đế Giang buông lòng ra Trúc Dung, tỉnh táo nói, nguyên tiếp kế hoạch có thể thử một chút, cùng nhân tộc thông hôn đồng thời, lợi dụng huyết chỉ nhiều bồi dưỡng một chút Vu tộc. Trúc Dung đang còn muốn nói cái gì, Trúc Cửu Âm trực tiếp ngắt lời nói, nhân tộc yếu đuối, để cho thủ hạ một chút bộ lạc che chở một chút nhân tộc, bọn hắn sẽ đồng ý chúng ta thông hôn, tạo ra nhân Vu một nguyên hội bên trong xuất ra trong tộc tài nguyên đại lực bồi dưỡng, đến lúc đó khai chiến liền để nhân Vu đi chiến trường cho chúng ta Vu tộc mở đường. Trúc Dung nghe vậy cũng là minh bạch Trúc Cửu Âm ý tứ, đây là muốn đem nhân Vu làm bia đỡ đạn tiêu hao yêu tộc à? Đối với cái này Trúc Dung cũng không có phản đối, chỉ cần có thể giảm bớt Vu tộc thương vong, như vậy cùng nhân tộc thông hôn cũng không phải không thể tiếp nhận. Về phần nhân tộc, không có người sẽ để ý bọn hắn ý nghĩ, hiện thực chính là như thế tàn khốc. Chương 44, Vu tộc bảo khố. Chương 44, Vu tộc bảo khố. Tại cái khác Tổ Vu thương nghị thời điểm, hậu thổ đã mang theo nguyên kiếp đi tới Vu tộc bảo khố. Cùng nó nói là bảo khố, chẳng bằng nói là một ngọn núi động, nơi này không có trong dự liệu đại trận bảo hộ, thậm chí không có Vu tộc trông coi. Nguyên kiếp biết Vu tộc không cần đến những vật này, cho nên cơ hồ chỉ có vào chứ không có ra, tiên đình thì còn muốn thỉnh thoảng dùng một chút linh căn linh bảo lôi kéo người tầm, cho nên Vu tộc bảo khố tuyệt đối là so tiên đình nhiều. Thông qua cửa hang nguyên kiếp có chút khiếp sợ nhìn thấy bên trong viễn siêu tiên đình mấy chục lần linh căn linh bảo, cùng vô cùng nồng đậm không gian pháp tắc khí tức, nguyên kiếp biết sẽ rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ đến sẽ thêm nhiều như vậy. Hậu thổ nhìn xem nguyên kiếp phản ứng, khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái đường cong, khẽ cười một tiếng. Nơi này chính là ta Vu tộc bảo khố, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? nơi này chính là đại ca dùng không gian pháp tắc trồng chất về sau không gian, chúng ta Vu tộc lấy sát khí luyện thể, an linh quả còn không có an yêu tộc tăng lên nhanh, linh bảo cũng không luyện hóa được. Nhưng chúng ta cũng không muốn những này bị yêu tộc đạt được, cho nên liền thu tập lên trồng chất tới đây. Nơi này ở vào ta Vu tộc 12 tổ vu trong bộ lạc, yêu tộc không có khả năng đánh đến nơi này, ta Vu tộc binh sĩ cũng chướng mắt những thứ kia, cho nên cũng không cần cái gì trông coi. Nói đến ngươi vẫn là ngoại trừ chúng ta tổ vu bên ngoài cái thứ nhất tới đây sinh linh. Nguyên Kiếp tăng háng một cái, cấp tốc đem chính mình biểu tình khiếp sợ thu liễm. Hậu thổ nhìn thấy Nguyên Kiếp phản ứng khỏe miệng ý cười càng thêm mạnh mẽ. Được rồi, không cần như vậy khách khí, trực tiếp đi vào đi, coi trọng cái gì trực tiếp cầm là được rồi. Nguyên Kiếp cũng không khách khí, trực tiếp cất bước đi vào. Trong bảo khố hoàn toàn chính là một phương tiểu thế giới, ngoại giới khó gặp linh căn linh bảo giống cỏ dại như thế trồng chất cùng một chỗ. Lấy Nguyên Kiếp thân gia cũng không khỏi đến cảm thấy tâm động. Thượng phẩm tiên thiên linh căn vạn diệp thiên ti liễu, ẩn chứa một chi pháp tắc, cảnh có thể luyện chế một hệ linh bảo, cảnh lá có thể giải vận động. Đồ tốt, thu. Trung phẩm tiên thiên linh căn huyền băng lưu ly đằng, chất lỏng có thể gột rửa tâm linh, lĩnh ngộ băng chi pháp tắc. Đồ tốt, cũng thu. Thượng phẩm tiên thiên linh căn phần tiên xích tinh liên, đã là linh căn cũng là linh bảo, ngồi phía trên có thể tăng cường đối hỏa chi pháp tắc thân hòa độ, có thể phòng ngự cũng có thể thôi phát hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy vật vẩn, hạt sen còn có thể nhường người tu luyện nắm giữ hồng liên nghiệp hỏa. Bảo bối tốt, nhất định phải nhận lấy. Tại Nguyên Kiếp không để ý hình tượng điên cuồng vơ vét hạ, vốn là sắp bị tiên đỉnh bảo khố đổ đầy thần ấn châu, giờ phút này hoàn toàn chất đầy, đây là Nguyên Kiếp chỉ cầm tiên thiên linh căn linh bảo tình huống hạ. Đột nhiên một đạo cực hạn hủy diệt sát lục chi khí đưa tới Nguyên Kiếp chú ý, kia là một cây toàn thân màu đỏ thâm trường thương, trên thân thương lưu chuyển lên làm người sợ hai ám kim sắc đường vân, mũi thương phun ra nuốt vào lấy sâu thẳm hắc mang, dường như có thể thôn phệ vạn vật lỗ đen, dù là trải qua không biết bao nhiêu năm tháng tàn phá, vẫn có thể tại trên thân cảm nhận được không có gì sánh kịp huyết sát chi khí, dường như ẩn chứa vô số sinh linh bị giết chết sau không cam lòng gầm thét. Thí thần thương. Nguyên Kiếp cuối cùng vẫn là không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Không sai, cái này trường thương chính là hỗn độn thanh liên rễ cây biến thành, bị thương này đánh trúng sẽ trực tiếp làm bị thương nguyên thần, dù là mạnh như thánh nhân cũng biết bị gây thương tích, đứng hàng tiên tiên chí bảo vô thượng sát phạt lợi khí, thí thần thương. Truyền thuyết thí thần thương vốn là thú thần thần lịch vũ khí, sau bị La Hầu sở được đến, tại La Hầu bị Hồng Quân giết chết sau tung tích không rõ. Không nghĩ tới cái này đỉnh cấp sát phạt chí bảo cuối cùng sẽ rơi vào Vu tộc trong tay, còn bị ném ở nơi này hít bụi, quả thực là phung phí của trời. Nguyên Kiếp tay nhịn không được phất qua thí thần thương thần thương, kinh khủng giết chóc huyết sát chi khí nhường Nguyên Kiếp nhịn không được kinh hãi. Sau một khắc, Nguyên Kiếp tay đột nhiên nắm chặt thí thần thương, vô tận sát lục chi khí ầm vang một phát, Nguyên Kiếp trong đầu chỉ cảm thấy có vô số thanh âm đang thúc giục gấp rút lấy hắn không ngừng đi giết chóc. Giết, giết, giết. Trong đầu thanh âm càng thêm rõ ràng, ngay sau đó Nguyên Kiếp cưỡng ép ấn xuống trong đầu không ngừng sinh sôi sát ý, cũng không lo được cái khác, lúc này vận chuyển lên cựu chuyển huyền nguyên công bắt đầu luyện hóa. Hậu thổ bên ngoài chờ đợi hồi lâu không thấy Nguyên Kiếp đi ra, thế là cất bước đi đến, tại hậu thổ sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được tại luyện hóa thí thần thương Nguyên Kiếp. Thí thần thương sao, đáng tiếc ta Vu tộc không luyện hóa được nó, cho ngươi cũng là phù hợp, xem như tiện nghi ngươi. Hậu thổ khẽ thở dài một cái, lập tức tìm một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn xem như ghế, cứ như vậy ngồi phía trên lặng lặng nhìn Nguyên Kiếp luyện hóa, khóe miệng không tự chủ lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Thời gian trôi mau, hai vạn năm thoáng qua liền mất. Thiên đạo ở trên, nay ta yêu đình yêu sư côn bằng, có cảm giác hồng hoang có thiếu, nay sáng tạo yêu văn, là hồng hoang vạn tộc để mà truyền thừa ghi chép, thiên đạo giám chi. Chuẩn. Côn bằng lời nói xong, trên bầu trời đại lượng công đức rơi xuống, ba thành đưa về đế tuấn thái nhất thể nội, bảy thành rơi vào côn bằng thể nội. Côn bằng cũng bởi vì này cảnh giới đột phá chuẩn thánh đỉnh phong, thiên đình lại thêm một vị chuẩn thánh đỉnh phong. Nhưng côn bằng trong mắt lại không có đột phá cảnh giới thích thú, chỉ có vô tận băng lãnh. Đế Tuấn có lẽ là đã nhận ra cái gì, trong mắt mỉm cười, mở miệng nói ra, yêu sư yên tâm, đợi ta yêu tộc diệt Vu tộc về sau, tự sẽ đưa ngươi kia bộ phận chân linh tự chiêu yêu phiên bên trong bóc ra trả lại cho ngươi, liền mời yêu sư là ta yêu đình vất vả một đoạn thời gian. Côn bằng không nói gì, chỉ là thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Thái Nhất nhìn xem côn bằng biến mất địa phương, trong mắt lóe lên một tia sát ý đại ca, cái này côn bằng như thế không coi ai ra gì, muốn hay không cho hắn một chút giáo huấn. Đế Tuấn lắc đầu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn về phía Thái Dương Tinh. Côn bằng tại bị ngươi mang về thời điểm ngươi đã cho hắn dạy dỗ, về sau ta lại mượn tới chiêu yêu phiên đem hắn bộ phận chân linh cưỡng ép muốn đến, bây giờ có chút oán khí rất bình thường, cũng không cần ép quá chặt, dù sao cũng là một tôn chuẩn thánh đỉnh phong chiến lược. Tốt, thời gian qua đi mấy năm, đi bồi đại ca nhìn xem các hài tử của ta. Đế Tuấn nói xong, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một vệt nụ cười. Đại ca nói là, vừa bạn ta cũng nghĩ niệm tình ta kia 10 cái chất tử, xuất sinh tức kim tiên đỉnh phong, thật tốt bồi dưỡng, ngày sau tất nhiên lại là 10 vị chuẩn thánh đỉnh phong. Ta yêu đỉnh tương lai đều có thể a. Tại Thái Nhất dứt lời sau, hai người đồng thời hướng Thái Dương Tinh bay đi. Phu hoàng, hoàng thúc. Đế Tuấn Thái Nhất tới Thái Dương Tinh sau, còn chưa rơi xuống đất, đã nhìn thấy 10 cái toàn thần quấn quanh lấy Thái Dương chân hỏa tam túc kim ô hướng bọn họ bay tới. Tại 10 cái tam túc kim ô đằng sau còn đi theo khắp khuôn mặt là dịu dàng cùng từ ái hi hòa. Phu quân, lục áp bọn hắn gần nhất thật là thường xuyên nhắc tới ngươi đây. Đế Tuấn cảm thụ được chung quanh 10 vị tam túc kim ô trên thân truyền đến huyết mạch tương liên cảm giác, trong mắt thuộc về yêu đế uy nghiêm một chút biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là hiền lành. Ta không có ở đây thời gian các ngươi có phải hay không không ít dạy vào các ngươi mẫu hậu à? Không có, chúng ta có thể nghe lời. Khi Hòa nhìn xem nhỏ kim ô nhóm dáng vẻ, không khỏi che miệng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Các ngươi bình thường nhưng không có hiện tại như thế nghe lời. Nhỏ Kim Âu nghe vậy cũng không xấu hổ, trong nháy mắt lại lần nữa vây quanh Đế Tuấn Thái Nhất nói không ngừng. Phu hoàng, chúng ta tại cái này Thái Dương Tinh bên trên chờ đợi lâu như vậy, chừng nào thì đi Hồng Hoang Đại Lục nhìn xem nha.
Đúng thế, phu hoàng, chúng ta tại cái này Thái Dương Tinh bên trên đều nhanh nhảm chán chết.
Chương 45, nguyên cấp trầm mặc chương 45, nguyên cấp trầm mặc. Đế Tuấn nghe vậy không khỏi mang theo vài phần uy nghiêm nói, không được, thực lực của các ngươi quá yếu ớt, đi Hồng Hoang quá nguy hiểm, hơn nữa tại Thái Dương Tinh bên trên có cái gì không tốt, các ngươi có mẫu hậu bồi tiếp, còn có phụ tang phụ trợ các ngươi tu luyện.
Nhỏ Kim Ô nhóm thấy này cấp tốc dựa vào hướng Thái Nhất.
Hoàng thúc, ngươi khuyên nhủ phụ hoàng đi.
Hoàng thúc, van cầu ngươi.
Thái Nhất không chịu nổi bọn này nhỏ Kim Ô thế công, quay đầu nhìn về Đế Tuấn mở miệng nói ra, đại ca, nếu không ta mang theo bọn hắn hạ giới nhìn xem thế nào.
Đối mặt Thái Nhất lời nói, Đế Tuấn cũng có chút khó xử, nghĩ mở miệng nói ra, như vậy đi, chờ các ngươi đều đạt đến Đại La Kim Tiên, ta liền cho phép các ngươi hạ giới, như thế nào?
Nhỏ Kim Ô nhóm mặc dù tiếng oán than dậy đất một mảnh, nhưng đối mặt cái này cơ hội khó được vẫn là nhao nhao biểu thị đồng ý, dù sao bọn hắn hiện tại đã Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, tại Thái Dương Tinh cái này tràn ngập Thái Dương chân hỏa thế giới, lại thêm phụ tang gia trì, dù là không chủ động tu luyện, tu vi đều sẽ chậm chạp tăng lên, Đại La Kim Tiên đối cái khác sinh linh mà nói rất khó, nhưng đối Tam Túc Kim Ô mà nói, vẫn là rất dễ dàng đạt tới.
Vu tộc,
đại ca, kia nguyên kiếp còn không có đi ra không?
Đối mặt Trúc Dung hỏi thăm, Đế Giang bất đắc dĩ lắc đầu.
Cậu công có chút tức giận bất bình nói, nguyên kiếp đống nhiên bế quan luyện hóa thí thần thường coi như xong, ngược lại ta Vu tộc cũng không dùng đến, cho liền cho, tiểu muội lại vẫn cứ phải bồi hắn, ta đều 2 vạn năm không có nhìn thấy tiểu muội, ngươi nói cái này thí thần thường có như vậy khó như vậy luyện hóa sao?
Huyền Minh không khỏi khẽ cười một tiếng.
Muốn tiểu muội liền đi nhìn thôi, ngược lại ngay tại ta Vu tộc địa bàn, còn có thể là ai ngăn cản ngươi không thành? Hơn nữa ta nhìn tiểu muội tám thành đối cái này nguyên kiếp có ý tứ, các ngươi cảm thấy thế nào?
Đế Giang nhẹ gật đầu, tán đồng nói rằng, ta cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua nếu như là nguyên kiếp lời nói, cũng là không phải là không thể được, đến lúc đó hỏi một chút tiểu muội, nếu như tiểu muội thật sự có ý tứ, vậy thì thúc đẩy một chút hai người bọn họ.
Trúc Cửu Âm nghe vậy cũng không có nói lời phản đối, chỉ là thản nhiên nói, Đế Tuấn cái kia tạp bao chim, vạn năm trước sinh hạ 10 cái chim nhỏ, toàn bộ xuất sinh tức kim tiên đỉnh phong, đừng đề cập nhiều thần khí rồi, còn mở tiệc chiêu đãi toàn Hồng Hoang đến chúc mừng, nếu là nguyên kiếp cùng tiểu muội thành, hai vị phụ thần huyết mạch đản sinh dòng dõi lại nên cường đại cỡ nào a.
Cường Lương cũng có chút ước mơ tương lai cháu ngoại của mình vây quanh chính mình hình tượng.
Ngược lại yêu tộc cũng đánh không lại ta Vu tộc 12 đô thiên thần sát đại trận, tại tăng thêm nguyên kiếp gia chủ ý, bây giờ ta Vu tộc con dân lật ra mấy chục lần không ngừng, 10 vạn năm sau chính là yêu tộc tận thế, yêu tộc nhảy nhót không được bao lâu.
Sát thực hẳn là suy tính một chút tiểu muội cùng nguyên kiếp chuyện, chờ chúng ta Vu tộc xưng bá Hồng Hoang, liền để tiểu muội dòng dõi làm Hồng Hoang chi chủ.
Đến lúc đó liền gọi Vu Hoàng a, như vậy cảm thấy thế nào?
Thật khó nghe, ta ngược lại thật ra cảm thấy Vu tôn không tệ.
Kia Vu làm thịt thế nào?
Quên đi thôi, khó nghe hơn.
Ha ha ha.
Cùng lúc đó bế quan 2 vạn năm nguyên kiếp cũng rốt cục sơ bộ luyện hóa thí thần thương. Đây là nguyên kiếp bế quan dài nhất một lần, cũng là luyện hóa linh bảo một lần lâu nhất. Thí thần thương huyết sát chi khí không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng nguyên kiếp, nếu không phải nguyên kiếp đạo tâm kiên định, nói không chừng tại luyện hóa trình bên trong cũng có thể bị thí thần thương ăn mòn.
Luyện hóa thí thần thương quá trình phảng phất như là tại cùng một cái hoàn toàn nắm giữ thí thần thương cường giả tranh đoạt quyền khống chế đồng dạng, nguyên kiếp chỉ có thể một chút xíu dùng thời gian đi mài, khả năng miễn cưỡng luyện hóa. Nhưng 2 vạn năm luyện hóa là đáng giá, chỉ có tay cầm thí thần thương mới biết được sự cường đại của nó. Nguyên kiếp cảm giác bây giờ tay cầm thí thần thương mình đã là đủ đánh giết chuẩn thánh. Cụ thể thực lực chỉ có kinh nghiệm thực chiến khả năng biết, nhưng bây giờ cũng đủ.
Tại nguyên kiếp mở mắt trước tiên đã nhìn thấy hậu thổ nháy một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem chính mình.
Hậu thổ nhìn thấy nguyên kiếp tỉnh, trong mắt lóe lên một vẻ thích thú.
Ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi thật là dòng dã bế quan 2 vạn năm a.
Nguyên kiếp thu hồi thí thần thương, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, lập tức đối với hậu thổ thi lễ một cái.
Cảm tạ tiền bối làm hộ pháp cho ta.
Hậu thổ cũng không có để ý, chậm rãi đứng người lên.
Đều nói qua không cần khách khí như vậy, ngươi về sau liền trực tiếp gọi tên ta là được rồi, linh căn linh bảo cầm đủ chưa?
Muốn hay không lấy thêm điểm?
Đủ rồi, không cần lấy thêm.
Nguyên kiếp giờ phút này cũng có vẻ có chút câu thúc, dù sao ngay trước mặt của người ta bắt người ta đồ vật, cho dù là trải qua đồng ý, nguyên kiếp vẫn là sẽ thật không tiện, hơn nữa nguyên kiếp đã cầm đủ nhiều, cũng nên dừng ở đây rồi.
Ngươi kế tiếp có cái gì an bài, nếu không tại Vu tộc chờ lâu mấy ngày, ta dẫn ngươi thể nghiệm một chút chúng ta Vu tộc sinh hoạt thế nào?
Nguyên kiếp đội vàng khoát tay cự tuyệt.
Cảm tạ tiền bối mời, chỉ là ta lần này ra ngoài 2 vạn năm chưa từng về sư môn, sợ sư tôn lo lắng, còn cần trở về sư môn hướng sư tôn thỉnh an, chờ qua ít ngày, ta còn là sẽ lại đến Vu tộc.
Hậu thổ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Nguyên Kiếp, có chút tức giận mở miệng nói ra, còn gọi tiền bối.
Chúng ta có như vậy xa là sao?
Hậu thổ lời nói nhường Nguyên Kiếp không khỏi sức sở, đón hậu thổ ánh mắt chỉ có thể kiên trì mở miệng nói, sao?
Hậu thổ
thấy này che miệng cười một tiếng.
Cái này đúng nha, nghe nhị ca nói ta có một hẳn phải chết chi kiếp, liền nhị ca cũng không có cách nào, nhưng lại trong tương lai bị ngươi giải quyết, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì à?
Nguyên Kiếp nghe vậy há to miệng, muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra.
Hậu thổ cũng nhìn ra Nguyên Kiếp khó xử, khoát tay áo nói rằng, không có chuyện gì, nếu là liên quan đến đại nhân quả, vậy thì không nói, ngược lại tương lai ngươi sẽ bảo hộ ta, đúng không?
Nguyên Kiếp trầm mặc, hậu thổ thấy này không cho Nguyên Kiếp phản ứng thời gian, lôi kéo Nguyên Kiếp tay liền đi ra ngoài.
Đi thôi, ta đưa tiễn ngươi.
Trên đường đi Nguyên Kiếp tâm sự nặng nề, cũng không có lại mở miệng, nhưng thấy Vu tộc rõ ràng nhiều hơn không ít tộc nhân, Nguyên Kiếp liền biết đề nghị của mình Vu tộc vẫn là tiếp thu. chờ ra vu tộc khu vực, Nguyên Kiếp mới cáo biệt hậu thổ. Nhìn xem hậu thổ thân ảnh, Nguyên Kiếp khẽ thở dài một cái, ánh mắt phức tạp hướng Côn Luân Sơn bay đi. Tại đến Côn Luân Sơn về sau, Nguyên Kiếp cảm giác không gian một hồi biến hóa, lần nữa mở mắt, Nguyên Kiếp người đã ở một tòa đại điện bên trong, trước mặt cũng nhiều một vị uy nghiêm nam tử trung niên. Đệ tử bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đảo qua Nguyên Kiếp toàn thân. Bỏ được trở về, còn nhớ rõ vi sư căn dặn. Nguyên Kiếp lúc này cúi đầu xuống nhận sai nói, đệ tử biết sai, không nên cùng vu tộc có quá nhiều nhân quả dây dưa, dẫn đến bây giờ kiếp khí cuốn thân. Nguyên Thủy cũng là hiếm thấy có chút phẫn nộ mở ra miệng nói, ngươi còn biết ngươi bây giờ đã kiếp khí cuốn thân, vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi cùng vu tộc sinh ra nhân quả? Nguyên Kiếp lúc này xuất ra thí thần thương cùng thần ẩn châu. Nguyên Thủy cũng không có kinh ngạc, chỉ là khẽ thở dài một cái, ngón tay điểm nhẹ thí thần thương, sau một khắc một đạo màu đỏ thấm linh hồn liền từ thí thần thương bên trong bay ra, ngay sau đó bị Nguyên Thủy một ánh mắt nắp ấy. Quá trình bên trong cái tia đạo linh hồn liền tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Chương 46, tổ vu cờ chương 46, tổ vu cờ ngươi sơ bộ luyện hóa thí thần thương hao tốn 2 năm, ngươi liền không có nghĩ tới vì cái gì thí thần thương sẽ như vậy khó luyện hóa sao? Kiếp khí nhập thể để ngươi theo bản năng không để mắt đến La Hầu tồn tại, không phải lấy ngươi tập tính lại thế nào khả năng gấp gáp như vậy tại vu tộc luyện hóa như thế sát phạt chí bảo, nếu không phải ngươi lúc đó bên cạnh có một vị tổ vu hộ pháp, ngươi lúc này nói không chừng đều bị cái này một sợi La Hầu tàn hồn đoạt xá. Nguyên Thủy lời nói nhường Nguyên Kiếp lập tức toàn thân rung động, phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Kia La Hầu hiện tại, Nguyên Thủy khẽ thở dài một cái nói rằng, tự nhiên chưa chết, tại đạo tổ đánh bại La Hầu về sau, La Hầu bỏ qua tất cả thân hóa vực ngoại thiên ma, từ đó đạo cao một thước ma cao một trượng. Kia thí thần thương bên trong cũng chỉ là hắn lúc ấy chỗ phân chia ra một bộ phận linh hồn, vì chính là đoạt xá một vị hồng hoang sinh linh nhường ma tộc lại đến hồng hoang. Chỉ là khả năng La Hầu cũng sẽ không nghĩ đến thí thần thương cuối cùng sẽ rơi vào vu tộc bọn này không có nguyên thần mọi dợ trong tay, bị ngươi đoạt được về sau lại có tổ vu hộ pháp nhường hắn không dám nhận thân, cuối cùng bị vi sứ mà sát. Bây giờ không sao, bất quá ta xiển giáo cùng ma đạo nhân quả xem như kết, vậy mà muốn đoạt xá bản tọa đồ đệ, ngày sau vi sư tất nhiên muốn cùng La Hầu thanh toán hôm nay nhân quả. Nguyên Kiếp nghe vậy trong lòng tràn đầy cảm động, giờ phút này Nguyên Kiếp minh bạch như thế nào một ngày vi sư trung thân vi phụ. Đệ tử đa tạ sư tôn ân cứu mạng, đệ tử cho sư tôn thêm phiền toái. Nguyên Thủy lắc đầu, lập tức mở miệng lần nữa nói rằng, người ta sư đồ ở giữa không cần như thế. Có thể được thí thần thương cũng là ngươi có này phúc nguyên, chỉ là ngươi bây giờ kiếp khí xâm nhập thức hải, tùy thời có khả năng ảnh hưởng suy nghĩ của ngươi, vạn sự cần cẩn thận ứng đối mới là, như có vấn đề tùy thời tìm đến vi sư. Nguyên Kiếp lần nữa hành lễ nói rằng, đệ tử ghi nhớ. Nguyên Thủy ngay sau đó tay áo vung lên, 12 cán phân biệt khắc họa lấy 12 tổ vu cờ xí xuất hiện tại Nguyên Kiếp trước mặt. Đồ nhi, cái này 12 cán tổ vu kỳ phân biệt lấy 12 tổ vu chi danh mệnh danh, vi sư còn dung nhập thánh nhân chi huyết, 12 cán tổ vu kỳ toàn bộ đứng hàng cực phẩm hậu thiên linh bảo. Thông Thiên đem ngày ấy bản cổ hư ảnh quanh thân trận phủ lấy thánh nhân chi huyết khắc họa tại mặt cờ, có thể bố hạ hỗn độn thanh sát đại trận, triệu hồi ra chân chính bản cổ chân thân, uy lực có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù một người cũng có thể bố trí xuống đại trận, nhưng lấy ngươi trước mắt tu vi chỉ có một kích chi lực, hơn nữa còn sẽ trên diện rộng tiêu hao ngươi bản nguyên, tốt nhất vẫn là làm 12 người đều cầm một cây tổ vu kỳ, có thể kéo dài duy trì liên tục thời gian. Chờ ngày sau nếu có cơ hội tìm được càn khôn đỉnh, đem tổ vu kỳ hậu thiên lại tiên thiên, uy lực đem nâng cao một bước. Nguyên Kiếp nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ chấn kinh, bằng vào uy lực Nguyên Kiếp liền biết nhà mình sư tôn vì thế bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Thánh nhân chi huyết, sư tôn, ngài yên tâm, không phải vi sư máu, là ngày ấy ta tam thanh giết tới Tu Di Sơn thời điểm, vi sư đánh giết chuẩn đề thời điểm chỗ thu thập, còn thuận tiện góp nhặt thánh nhân chi cốt. Nghe xong Nguyên Thủy lời nói, Nguyên Kiếp mới chậm rãi thở dài một hơi. Vậy thì tốt rồi. Sau một khắc, Nguyên Thủy vẻ mặt nghiêm túc nói, Đồ Nhi, bảo vật này uy lực to lớn, ngươi lại cất kỹ. Vi sư biết được ngươi biết chuyện tương lai, cũng biết ngươi có ý nghĩ của mình, đối với bí mật của ngươi, vi sư không sẽ hỏi, cũng không quan tâm, chỉ cần tâm tư ngươi hướng xiển giáo, như vậy vi sư liền sẽ đứng tại phía sau ngươi, thẳng đến ngươi siêu biệt vi sư. Nghe thấy Nguyên Thủy căn dặn, Nguyên Kiếp thu hồi thập nhị tổ vũ kỳ, không người nói rằng, sư tôn tri ân, đệ tử muôn lần chết không dám quên, hơn nữa sư tôn thánh uy cái thế, đệ tử có tài đức gì có thể siêu việt sư tôn kia, chỉ cầu có thể đổi tới sư tôn bóng lưng liền vừa lòng thỏa ý. Đối mặt Nguyên Kiếp định đoạn, Nguyên Thủy cũng không phản bác, lập tức nói, ngươi bây giờ thân ở lược kiếp, đối với vu yêu hai tộc, ngươi càng muốn cái nào tộc thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Đệ tử minh bạch sư tôn ý tứ, nhưng đệ tử hai tộc đều muốn rút, nhưng cũng sẽ không để hai tộc tùy ý nhất tộc đạt được thắng lợi, lưỡng bại câu thương mới là bọn hắn kết cục sau cùng. Nguyên Thủy nghe vậy nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo sư tôn. Nói nghe một chút. Nếu có một ngày, đệ tử làm một cái nội tâm áy náy sự tình, phải làm thế nào? Đối mặt Nguyên Kiếp vấn đề, Nguyên Thủy suy tư một cái trước mắt, lập tức nói rằng, tu luyện trọng yếu nhất chính là làm việc bằng phẳng không thẹn với lương tâm, nhưng bạn nhất hổ thẹn, vậy thì thuyết phục chính mình đừng có. Như là đã quyết định, vậy cũng không cần bị cái gọi là áy náy quá nhiều, nếu không đạo tâm bất ổn, đại đạo có thiếu, tu hành khó tiến thêm nữa. Nguyên Kiếp nghe vậy, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, lúc đầu có chút dao động đạo tâm hoàn toàn kiên định xuống tới. Tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử hiểu. Nguyên Thủy nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút không yên lòng mở ra miệng nói, vì sư đại khái có thể đoán được ngươi muốn làm cái gì, mặc dù không biết cụ thể nguyên do, nhưng ngươi như không xuống tay được, vi sư có thể thay ngươi ra tay. Đệ tử đã hiểu rõ chính mình theo đuổi là cái gì, sao dám làm phiền sư tôn ra tay. Nguyên Thủy nghe vậy cũng mở hứng thú, lập tức mở miệng nói, cho vi sư nói một chút ngươi truy cầu là cái gì. Vĩnh sinh. Nguyên Kiếp ngữ khí kiên định, Nguyên Thủy dường như không nghĩ tới Nguyên Kiếp trả lời là cái này, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi tới, Đại La Kim Tiên nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại ngũ hành bên trong, thọ nguyên tất nhiên là vô hạn, ngươi không phải đã thực hiện vĩnh sinh sao? Nguyên Kiếp lắc đầu, trả lời, đây không phải ta muốn vĩnh sinh. Liền giống với hiện tại, ta tuy nhập cước, nhưng lại chưa bao giờ đem chính mình coi là nhập kiếp, bởi vì đệ tử biết có sư tồn tại, Vu Yêu hai tộc cũng không dám đối đệ tử hạ sát thủ. Vu Yêu hai tộc nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực chỉ là một phương trên bàn cờ quân cờ, mà sư tôn chính là chấp cờ người một trong. Ta muốn chính là có thể nắm giữ chính mình mệnh vận vĩnh sinh, ta muốn thế gian lại không thể giết ta người, lại không thể trói buộc ta sự tình, ta muốn làm kia chấp cờ người, một cái không có trói buộc chấp cờ người, một cái vĩnh hằng chấp cờ người. Nguyên Thủy ánh mắt ngưng tụ. Ngươi mong muốn là thiên đạo phía trên. Nguyên Kiếp kiên định gật đầu, Nguyên Thủy trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Đi nếm thử à, vị sư năm đó không có làm được sự tình, có lẽ có thể ở trên thân thể ngươi thực hiện, lớn mật đi làm đi, tựa như ngươi nói, vị sư là chấp cờ người, bất luận kết cục như thế nào, ngươi vẫn là vị sư kiêu ngạo, vị sư bất cứ lúc nào đều có thể hộ ngươi chu toàn. Đệ tử ở đây cảm ơn sư tôn. Thực lực của ngươi đã vượt xa sư đệ của ngươi nhóm, xuống dưới sau có không giúp bọn hắn tăng lên một ít thực lực à? Đệ tử minh bạch. Gia Ngọc Hư cung về sau, Nguyên Kiếp tìm tới Quảng Thành Tử, nhường Quảng Thành Tử đem xiển giáo đệ tử đều gọi đi qua. Bái kiến đại sư minh. 13 gặp người đều đến đông đủ, Nguyên Kiếp theo thần ẩn châu bên trong lấy ra đại lượng tiên tiên linh căn linh bảo điểm xuống dưới. Đại sư minh đây là? Thái Ức chân nhân nhìn xem trước mặt mình chất đầy tiên tiên linh căn linh bảo, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thu cất đi, thực lực của các ngươi tăng lên quá chậm, có những này cũng có thể để cao các ngươi một chút thực lực. Ngọc đỉnh chân nhân đem trước mặt linh căn linh bảo đẩy hướng Nguyên Kiếp. Đại sư minh, cái này quá quý giá, sư đệ không thể nhận. Nguyên Kiếp cười lắc đầu. Không cho không các ngươi, qua một thời gian ngắn nhân tộc sẽ có một kiếp, ta thân làm nhân tộc thánh phụ, tự nhiên muốn che chở nhân tộc. Ta muốn các ngươi đến lúc đó theo ta xuống núi, che chở bộ phận nhân tộc, việc này đối với các ngươi cũng có chỗ tốt, sau đó nói không chừng còn sẽ có công đức giáng lâm. Chương 47, người vu bộ lạc chương 47, người vu bộ lạc chúng đệ tử liếc nhìn nhau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ kiên định. Nguyện vì đại sư minh hiệu lực. Nguyên Tiếp nhìn một vòng, nội tâm không khỏi cảm thán, lúc này xiển giáo vẫn là rất đoàn kết đi. Đã như vậy, vậy thì đem những này linh căn linh bảo đều thu à, trong khoảng thời gian này thật tốt tăng lên một ít thực lực, tương lai còn có một phen khổ chiến chờ các ngươi kia. Đã đại sư minh đều nói như vậy, cái kia sư đệ ta liền nhận. Tương lai nếu có cần, sư đệ ta nhất định gọi lên liền đến. Thái Ức chân nhân nói xong đem trước mặt phần thiên xích tinh liên ôm vào trong ngực, cái khác linh căn linh bảo cũng thu nhập túi càn khôn bên trong, khoe miệng còn có như không nước bọt nhỏ xuống. Đệ tử khác thấy này cũng không còn từ chối, đầy cõi lòng mừng rỡ đem trước mặt linh căn linh bảo thu hồi. Cảm ơn đại sư mình, nếu có cần, muôn lần chết không chối từ. Thiên đỉnh. Bệ hạ, thủ hạ yêu binh đến báo, vu tộc gần nhất cùng nhân tộc tiến hành thông hôn, ra đời đại lượng nhục thân hơi yếu bình thường vu tộc nhưng có nguyên thần nhân vu. Cái gì? Trọng yếu như vậy sự tình vì cái gì hiện tại mới đến báo? Ngồi cao vị đế tuấn nghe vậy bàn tay đột nhiên chụp về phía tọa hạ đế tọa vỡ vụn thanh âm tại an tĩnh trong đại điện lộ ra càng chói tai. Đế tọa phía dưới yêu vương toàn thân run rẩy nói rằng, tân sinh nhân vu cùng nhân tộc không kém nhiều, thuộc hạ cũng là tại phát hiện đại lượng vu tộc tiến về nhân tộc thời điểm mới phát hiện. Thái nhất mặt lộ vẻ sát ý mở ra miệng nói, đại ca, có muốn hay không ta dẫn đầu yêu binh tiến đến đổ đám kia nhân vu? Đế tuấn lắc đầu, mở miệng nói ra, nhị đệ, bất quá là một đám tạp huyết vu tộc, không cần ngươi tự mình động thủ. Tiếp lấy đế tuấn ánh mắt nhìn về phía dưới đáy yêu tộc. Bản đế mệnh ngươi lập tức xuất phát dẫn đầu một đội yêu binh tiến về tiêu diệt đám kia nhân vu, đám kia nhân tộc bộ lạc cũng không cần lưu thủ, toàn bộ giết sạch. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dưới tay yêu vương sau khi đi, thái nhất mặt lộ vẻ một vẻ lo lắng. Đại ca, chúng ta xuất binh tiến về, lão tổ bên kia thái nhất lời nói còn chưa nói hết, nhưng đế tuấn đã hiểu hắn ý tứ, lập tức mở miệng nói ra, không cần lo lắng, cái này hai vạn năm chúng ta cùng vu tộc cũng không ít ma sát, chắc hẳn chỉ cần không phải chuẩn thánh tự mình kết quả, đạo tổ là sẽ không để ý tới. Hơn nữa lần này chủ yếu vẫn là tiêu diệt nhân vu, ngăn cản nhân tộc cùng vu tộc thông hôn. Trước đó nhân tộc yếu đuối, còn có ba hoàng cùng nhân giáo tại, chúng ta cũng không cần trêu chọc nhân tộc, nhưng bây giờ nhân tộc cùng vu tộc thông hôn, nhân tộc sinh sôi năng lực so với chúng ta yêu tộc còn mạnh, như cùng vu tộc thông hôn, lượng lớn đến đâu sinh ra nhân vu, chỉ sợ không được bao lâu, vu tộc số lượng liền sẽ siêu việt yêu tộc, cho nên chúng ta nhất định phải đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Nghe vậy thái nhất thở dài một hơi. Đại ca ta hiểu được, chỉ là phái yêu vương đi có phải hay không có chút không an toàn. Vạn nhất có đại vu tọa trấn làm sao bây giờ? Đế Tuấn cười nhìn về phía Thái Nhất nói rằng, nhị đệ, vu tộc thật là so long tộc còn giảng cứu huyết mạch tộc đàn, mặc dù chẳng biết tại sao bọn hắn đột nhiên nghĩ đến cùng nhân tộc thông hôn, nhưng tổ vu là không thể nào cho phép nhân tộc làm bận đại vu trở lên huyết mạch, chỉ sợ nhóm này nhân vu chính là bọn hắn bồi dưỡng được đến tiêu hao yêu tộc ta phá hôi, lại thế nào khả năng điều động đại vu tiến về trấn thủ kia. Thái Nhất vẻ mặt sùng bái nhìn xem Đế Tuấn nói rằng, đại ca anh minh, không thể không nói, yêu tộc hiệu suất vẫn là thật mau, tại Đế Tuấn Thái Nhất hai người nói chuyện trong lúc đó, yêu vương liền đã điểm đủ 10 vạn yêu binh hạ giới đi. Nhân tộc kinh nghiệm 2 vạn năm phát triển, bây giờ đã tạo thành cái này đến cái khác cỡ lớn bộ lạc, cùng vu tộc thông hôn vu tộc phần lớn đều là thực lực huyết mạch đồng dạng vu tộc, tại thông hôn về sau vì để cho tân sinh nhân vu có sung túc dinh dưỡng, bình thường đều sẽ ra ngoài đánh giết một chút hình thể khổng lồ yêu thú mang về, cái này cũng sáng tạo ra cùng vu tộc thông hôn nhân tộc bộ lạc sinh hoạt điều kiện càng thêm chuyển biến tốt đẹp. Tại Thương Kiếp Âm thầm thụ ý hạ, cùng vu tộc thông hôn bộ lạc phần lớn là tín ngưỡng nữ hoa nhân tộc. Hôm nay lại có một vị điệu tiên vu tộc mang về một bộ như ngọn núi nhỏ yêu thú thi thể, tại bộ lạc Hoan Thanh Tiếu Ngự chưa cắt ăn thịt thời điểm, Trên bầu trời truyền đến chói tai tiếng rít. Đến hàng vạn mà tính yêu tộc từ Vân Hải ở giữa đáp xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Một cái cự trảo vạch phá không khí rơi vào nhân tộc bộ lạc. Sau một khắc, nhân tộc bộ lạc phòng ốc cầm vang sụp đổ. Mấy trăm nhân tộc dưới một kích này hóa thành huyết vụ, giết sạch, một tên cũng không để lại. Yêu vương tiếng gào thét truyền khắp toàn bộ bộ lạc, vu tộc cấp tốc kịp phản ứng, cầm vũ khí lên phản kích, nhưng nơi này mạnh nhất cũng chỉ có kim tiên cảnh giới, lại như thế nào có thể ngăn cản yêu vương dẫn đội yêu tộc đại quân. Cũng không lâu lắm vu tộc liên tiếp liền bại lui. Thánh mẫu nương nương, cứu mạng a. Thánh mẫu nương nương phù hộ a. Tại yêu tộc trắng trận đồ sát hạ, có không ít nhân tộc lựa chọn quỳ lạy nữ hoa tượng thần, nhưng cũng tiếc không có chút nào tác dụng. Tại yêu tộc đến lúc chỉ nghe thấy yêu tộc đối với nữ hoa tượng thần cung kính hô một tiếng, hoa hoàng. Ngay sau đó, tại còn tại quỳ lạy nhân tộc ánh mắt tuyệt vọng bên trong, yêu tộc công kích rơi vào trên người bọn họ, yêu tộc phát ra trào phúng tiếng cười, máu tươi văng đến tượng thần phía trên, nhường nguyên bản không nhốn bụi trần tượng thần nhiễm lên một vệt huyết sắc. Một vị địa tiên cảnh giới nhân vu cầm lấy một thanh búa đá, mang theo quyết tâm quyết tử phẫn nộ phóng tới yêu tộc. Đáng tiếc hắn không phải nhân vật chính, cảnh giới trên lệnh cũng không phải dựa vào phẫn nộ liền có thể bổ đủ. Sau một khắc liền bị yêu tộc một trào đập nát đầu lâu. Hai đồng tiếng la khóc cùng binh khí tiếng va chạm không ngừng đan xen, đầy đất hải cốt cùng thiêu đốt phế tích. Yêu tộc tùy ý trà đạp lấy ngã xuống nhân tộc thân thể, chảy ra tới huyết dịch đem chúng quanh nguyên bản thanh tịnh hồ nước nhuộm thành xích hồng sắc. Theo cuối cùng một tiếng hét thảm âm thanh rơi xuống, nguyên bản vô cùng náo nhiệt cỡ lớn bộ lạc biến thành nhân gian luyện ngục, chỉ có yêu tộc khát máu tiếng cuồng tiếu thật lâu không tiêu tan. Tiếp tục kế tiếp bộ lạc. Vừa mới ai tham dự đánh chết cái kia kim tiên bu đem, công lao trước nhớ kỹ, trở về đi không thể thiếu các ngươi ban thưởng. Nhưng đợi một hồi, tại yêu vương ánh mắt kinh ngạc hạ, chỉ có một vị kim tiên sơ kỳ yêu tướng đi ra. Ngươi một mình đánh chết một vị bu đem. Đúng vậy, đại nhân. Yêu vương thấy này không khỏi hỏi, cùng cấp bậc hạ, ngươi là như thế nào phá bu đem phòng ngự? Kia yêu tướng chỉ là cầm trong tay trường kiếm đưa cho yêu vương nói rằng, đại nhân, chính là bằng vào thanh kiếm này, tiểu nhân khả năng tùy tiện phá vỡ yêu tướng phòng ngự. Yêu vương tiếp nhận trường kiếm chăm chú quan sát, nhưng trường kiếm trong tay phẩm giai chỉ là miễn cưỡng đạt đến sau thiên hạ thành phẩm linh bảo, cũng không cái khác thần dị chỗ, chỉ có thể đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt yêu tướng. Tại yêu vương xem kỹ ánh mắt hạ, yêu tướng đội vàng mở miệng nói ra, tiểu nhân vừa rồi đổ sát nhân tộc thời điểm thuận tay đem nhân tộc huyết dịch cùng linh hồn cùng một chỗ luyện tiến vào trong kiếm, tại vừa mới đối mặt vu đem lúc, thuộc hạ phát hiện trường kiếm trong tay cơ hồ không chướng ngại chút nào tiểu xuyên thấu vu đem phòng ngự, lúc này mới may mắn giết hắn. Chương 48, nhân tộc đại kiếp đem tới. Chương 48, nhân tộc đại kiếp đem tới. Yêu vương con ngươi đột nhiên co rụt lại, đội bằng hồ, nhanh, đem vừa mới cố kia vu đem thi thể chuyển đến. Cũng không lâu lắm thủ hạ liền đem một bộ vu tộc thi thể trở tới. Yêu vương cầm trong tay trường kiếm đâm về thi thể, trong dự liệu trở ngại cũng không xuất hiện, trường kiếm dễ như trở bàn tay xuyên qua vu đem thi thể. Yêu vương mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cầm lấy trường kiếm cùng vu đem thi thể liền bay về phía yêu đình. Ta có chuyện quan trọng muốn đi gặp mặt bệ hạ, các ngươi tiếp tục tìm kiếm kế tiếp bộ lạc. Tại cái khác yêu binh mặt mũi tràn đầy ánh mắt nghi hoặc hạ, yêu vương đã biến mất ngay tại chỗ. Bệ hạ, bệ hạ, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Đế Tuấn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một đường chạy tới yêu vương. Ta không phải phái ngươi đi tiêu diệt nhân vu bộ là sao? Tại sao trở lại? Có cái gì tốt tin tức có thể để ngươi kích động như vậy? Kia yêu vương đội vàng cung kính cầm trong tay trường kiếm đưa cho Đế Tuấn. Đế Quân tiếp nhận trường kiếm tinh tế dò xét, không bao lâu liền chau mày nhìn xem yêu vương. Đây chính là ngươi nói rất hay tin tức. Một cái bình thường hạ phẩm hậu thiên linh bảo, ngoại trừ bên trong có một ít huyết khí cùng oan hồn bên ngoài, không có nửa điểm đặc thù, ngươi là tại cầm bản đế làm trò cười sao? Đế Tuấn nói liền đem tự thân uy áp ép hướng kia yêu vương. Yêu vương tại cái này uy áp hạ bị ép nằm rạp trên mặt đất toàn thân run rẩy. Bệ hạ bất giận, cái này trường kiếm có thể phá vỡ vu tộc phòng ngự. Khi nghe thấy lời này về sau, Đế Tuấn mới thu hồi uy áp, ngay sau đó mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn chằm chằm yêu vương mở miệng nói ra, nói kỹ càng một chút, như thật như lời ngươi nói tính ngươi một cái đại công. Bệ hạ, có thuộc hạ tiêu diệt nhân vu bộ lạc lúc, thủ hạ yêu tướng đem giết chết nhân tộc linh hồn cùng huyết khí luyện tiến vào thanh trường kiếm này bên trong, tại đối mặt vu tộc kim tiên vu đem lúc, kia yêu tướng nắm kiếm này trực tiếp liền đem vu đem một kiếm chém giết. Thuộc hạ trải qua khảo thí phát hiện cái này luyện vào nhân tộc linh hồn cùng huyết khí trường kiếm có thể không nhìn vu tộc phòng ngự, liền lập tức đến đây bẩm báo bệ hạ. Nghe vậy Đế Tuấn ngồi không yên, lập tức đứng dậy tiến lên. Lời ấy coi là thật, nhưng có chứng cứ. Kia yêu vương lập tức xuất ra một bộ vu tộc vu đem thi thể ném xuống đất. Bệ hạ thử một lần liền biết. Đế Tuấn cưỡng chế trong lòng kích động dùng trong tay trường kiếm bổ về phía vu đem thi thể. Sau một khắc, nguyên bản đao thương bất nhập vu đem thân thể bị không trở ngại chút nào chia hai nửa. Đế Tuấn mang theo vài phần run rẩy nhìn xem trường kiếm trong tay, tâm tình kích động rốt cuộc không che giấu được. Thiên phù hộ ta yêu tộc a. Ngay sau đó Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía kia yêu vương. Ngươi rất không tệ, chuyện này không cần cho bất luận kẻ nào nói, xuống dưới lĩnh một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lấy thêm một phần chuẩn thánh cấp bậc tài nguyên tu luyện, xem như đưa cho ngươi ban thưởng. Tạ bệ hạ ban thưởng, tạ bệ hạ ban thưởng. Chỉ có đại la kim tiên cảnh giới yêu vương nghe vậy mặt mũi tràn đầy hưng phấn, dập đầu liên tiếp ba cái khấu đầu mới tại Đế Tuấn ánh mắt ra hiệu hạ lui ra ngoài. Ở đằng kia yêu vương rời khỏi đại điện lúc, Thái Nhất mở miệng nói ra, đại ca, việc này ảnh hưởng quá lớn, muốn hay không Thái Nhất nói tay tại trên cổ bạch một cái. Đế Tuấn lắc đầu, mở miệng nói, không cần, hắn lúc đến nhiều như vậy yêu tộc thấy được, như giết hắn, khó tránh khỏi ảnh hưởng yêu tộc đoàn kết, không bằng trọng thưởng hắn, nhường yêu tộc biết ta có công tất nhân thưởng, cũng có thể thu phục nhân tâm. Vậy đại ca có cần hay không ta lập tức hạ giới thu thập nhân tộc huyết khí linh hồn? Nhìn xem Thái Nhất tùy thời hạ giới đồ sát nhân tộc tư thế, Đế Tuấn đưa tay đặt tại Thái Nhất trên bờ vai. Nhị đệ, việc này không thể nóng nổi, muốn luyện ra có thể phá tổ vu nhục thân linh bảo, tiêu hao nhân tộc huyết khí cùng linh hồn tất nhiên cực kỳ khổng lồ, nói không chừng đến đồ sát toàn bộ nhân tộc mới đủ, đợi ta xin chỉ thị Hoa Hoàng về sau mới quyết định. Vậy đại ca, chúng ta bây giờ liền đi Hoa Hoàng cung. Thiện. Nói xong hai người liền hóa thành một vệt hồng quang bay về phía Hoa Hoàng cung. Này thần thông chính là Tam Túc Kim Ô nhất tộc đặc hữu thiên phú thần thông Kim Ô Hóa Hồng, này thần thông không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có bộ phận không gian xuyên toa năng lực, đơn thuần tốc độ mà nói, này thần thông là đủ đứng vào hồng hoang trước ba. Vẹn vẹn mấy hơi ở giữa, hai người liền đạt tới Hoa Hoàng cung cổng. Đế Tuấn Thái Nhất cầu kiến nữ hoa nương nương. Đợi nửa ngày, Hoa Hoàng cung vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh. Đại ca, cái này Thái Nhất còn chưa có nói xong, Đế Tuấn liền truyền âm ngắt lời nói, không cần nói, tiếp tục chờ. Côn Luân Sơn, Thương Kiếp đã đem nhân tộc cùng vu tộc thông hôn bộ lạc bị yêu tộc đồ sát chuyện nói cho Nguyên Kiếp. Nguyên Kiếp khẽ thở dài một hơi. Một ngày này vẫn là tới. Chắc hẳn yêu tộc đã biết nhân tộc khí huyết cùng oan hồn có thể khắc chế vu tộc, không được bao lâu liền phải bắt đầu hạ giới đồ sát nhân tộc. Yêu tộc luyện chế đồ vu kiếm là đại thế, nhân tộc cũng cần một trận kiếp nạn đoàn kết lại, khả năng nên đón Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại. Hơn nữa trận này cướp cũng không chỉ có là nhân tộc, sao lại không phải yêu tộc cướp kia? Vu tộc tương lai sẽ đụng bất chu sơn bại tận sau cùng khí vận, yêu tộc cũng biết lần này đồ sát nhân tộc bên trong khí vận đại giảm. Nếu là bình thường Đế Tuấn khả năng còn có thể phát hiện, nhưng bây giờ ngay cả Nguyên Kiếp đều hoặc nhiều hoặc ít bị kiếp khí quấy nhiễu tâm trí, Đế Tuấn thân ở lượng kiếp trung tâm nhất, lại còn thừa lại mấy phần lý trí kia, dù là Đế Tuấn biết việc này sẽ trên diện rộng giảm bất yêu tộc khí vận, nhưng vì diệt đi vu tộc, lại thế nào có thể sẽ quản nhiều như vậy kia. Nhân tộc bây giờ ít ra phát triển trăm tỷ nhiều, đồ sát về sau vạn không còn một, như thế nhân quả nghiệp lực, yêu tộc gánh chịu nổi sao? Nghĩ như vậy, Nguyên Kiếp đứng dậy hướng Tây Côn Luân bay đi. Bây giờ khoảng cách nhân tộc chi kiếp còn có một chút thời gian, Nguyên Kiếp cần đuổi chuyện kia trước đó gom góp ngũ phương kỳ mới được. Vũ Vương Kỳ Nguyên Kiếp bây giờ đã đến thứ ba, còn lại Tố Sắc Vân Giới Kỳ cùng Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Trong đó Tố Sắc Vân Giới Kỳ tại Tây Côn Luân Tây Vương Mẫu trong tay, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tại Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ trong tay. Tây Côn Luân cách Nguyên Kiếp không tính quá xa, dù sao Nguyên Kiếp bây giờ ngay tại Côn Luân Sơn, mà Tây Côn Luân ngay tại Côn Luân Sơn mạch nhất phương Tây. Nguyên Kiếp tâm niệm vừa động, sau đó trước mặt không gian vỡ vụn, Nguyên Kiếp cất bước đi vào. Nguyên Kiếp bây giờ đã không gian pháp tắc đại thành, một ý niệm có thể vượt ngang mấy ngàn vạn dặm, cũng có thể trực tiếp phá vỡ không gian, đến suy nghĩ bất kỳ địa phương nào. Cũng không lâu lắm, Nguyên Kiếp cũng đã đạt tới Tây Côn Luân. Tây Côn Luân mây mù lờ lờ, ký hoa dị thảo đầy khắp núi đồi, tiên hạc thụy thú khắp nơi có thể thấy được, linh khí cũng là nồng đậm vô cùng, mặc dù so ra kém Côn Luân Sơn, nhưng cũng không sai biệt nhiều, được cho Hồng Hoang đỉnh tiêm động thiên phúc địa. Nguyên Kiếp đi vào trên núi trước cung điện, chỉ thấy trước mặt cung điện khí thế bằng bạc, lấy bạch ngọc làm thềm, hoàng kim là ngói, cũng không hổ là nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mẫu vị trí chi điện. Bái kiến xiển giáo thượng tiên. Nguyên Kiếp nhìn trước mắt đối với mình hành lễ hai tên tiên nữ, Nguyên Kiếp có chút hiếu kỳ mở ra miệng hỏi, các ngươi nhận biết ta? Hai tên tiên nữ chậm rãi mở miệng nói, thượng tiên thân làm xiển giáo đại đệ tử, chúng ta há lại sẽ không biết, thượng tiên xin chờ, chúng ta cái này đi bẩm báo nương nương. Nguyên Kiếp tỉ mỉ nghĩ lại cũng là, Hồng Hoang thánh nhân giáo phái liền một cái, nếu là không biết thánh nhân đệ tử, ngày nào gặp phải mắt không mở thuộc hạ đắc tội thánh nhân đệ tử, bị diệt cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi. Dù sao nơi này là Hồng Hoang, có thể còn sống sót lại có mấy cái là kẻ ngu đâu, chẳng lẽ lại gặp phải người tới liền vẻ mặt phách lối ân cần thăm hỏi, sau đó được cho biết là thánh nhân đệ tử, lại một phen trang bức đánh mặt về sau bị ghi hận sau đó diệt môn sao? Chương 49, nhân tộc đại kiếp đến chương 49, nhân tộc đại kiếp đến không bao lâu, vừa mới thông báo tiên nữ liền trở về lần nữa chậm rãi đi lễ nói, "Thượng tiên, nương nương cho mời." Nguyên Kiếp đi vào đại điện chỉ thấy một vị đầu đội mũ phượng, người mặc hoa lệ phục sức, khuôn mặt hiền lành lại không mất uy nghiêm Tây Vương Mẫu ngồi bảo tọa bên trên. "Vạn bối Nguyên Kiếp, bái kiến Vương Mẫu nương nương." "Không cần đa lễ, không biết tiểu hữu lần này đến đây ta cái này Tây Côn Luân cần làm chuyện gì a?" Tây Vương Mẫu mỉm cười, thanh âm thanh thủy êm hai, giống như tiếng trời. Nguyên Kiếp cũng là không có nhiều khách sáo, xuất ra trước đó thi đấu đạt được ngư cổ, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Vạn bối đến đây là muốn dùng cái này đổi lấy nương nương trong tay Tố Sắc Vân Giới Kỳ, không biết có thể?" Tây Vương Mẫu trầm tư một lát sau mở miệng nói ra, "Có thể, bất quá ngươi phải thiếu ta một cái nhân quả, như thế nào?" Nguyên Kiếp lắc đầu, bây giờ Nguyên Kiếp đã không sợ bất kỳ chuẩn thánh, thậm chí không được bao lâu cảnh giới liền có thể siêu việt Tây Vương Mẫu, cần gì phải thiếu nhân quả, vì chính mình tăng thêm phiền não kia. Nguyên Kiếp lại lấy ra một cái theo vu tộc trong bảo khố xuất ra thượng phẩm tiên tiên linh bảo. "Ta nguyện lại thêm một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, như thế nào?" Tây Vương Mẫu đôi mi thanh tú cau lại, nhưng lại lập tức khôi phục lại, lập tức mở miệng nói ra, "Có thể, nói đến vẫn là ta kiếm lời kia, về sau tiểu hữu nếu có cần, có thể tùy thời đến Tây Côn Luân tìm bản tọa." Tây Vương Mẫu nói xong liền lấy ra Tố Sắc Vân Giới Kỳ trôi hướng Nguyên Kiếp, Nguyên Kiếp cũng khống chế trong tay linh bảo đưa cho Tây Vương Mẫu. "Đa tạ tiền bối, vãn bối còn có chuyện quan trọng, trước hết đi một bước, ngày sau nếu có cơ hội, lại đến bái phòng tiền bối." Tây Vương Mẫu tựa như cũng không để ý, cười nhạt mở miệng nói ra, "Đã như vậy, ta cũng không nhiều giữ lại tiểu hữu." "Tiểu Thúy, đưa tiễn thượng tiên." Còn chưa chờ Tây Vương Mẫu tỷ nữ tiến lên, Nguyên Kiếp liền mở miệng nói ra, "Không cần, văn bối xuất ruột, xin từ biệt." Nói xong Nguyên Kiếp liền biến mất ngay tại chỗ. Tây Vương Mẫu cảm thụ được nhàn nhạt không gian ba động, trong ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Tốt một cái kỳ tài ngút trời, Hồng Hoang sắp biến thiên. Nguyên Kiếp trở lại Côn Luân Sơn về sau liền trực tiếp bế quan bắt đầu luyện hóa Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nhân tộc đại kiếp còn chưa tới đến, Nguyên Kiếp còn có thời gian, xiển giáo đệ tử cũng có thể nhân cơ hội này cấp tốc đề cao chiến lược. Nguyên Kiếp hiện tại cần làm chính là chờ Thương Kiếp thông qua kia một sợi thần niệm liên hệ Nguyên Kiếp. Hoa Hoàng Cung. Lúc này Đế Tuấn Thái Nhất đã tại Hoa Hoàng Cung cổng đợi trăm năm, ngay tại Thái Nhất sắp không nhẫn mại được thời điểm. Một cái hỏa phượng tự Hoa Hoàng Cung bên trong bay ra, hóa thành một thân lấy kim sắc váy dài cung trang nữ tử. Truyền nương nương thánh dụ, nhân tộc làm giữ lại một chút hy vọng sống. Đế Tuấn nghe vậy khỏe miệng có chút dương lên, liền vội vàng không người nói, đà tạ Hoa Hoàng. Đế Tuấn nói xong kéo Thái Nhất liền biến mất ở Hoa Hoàng Cung cổng. Nhị đệ, hiện tại liền đi triệu tập đại quân, bằng nhanh nhất tốc độ thu thập nhân tộc huyết khí linh hồn, nhưng nhớ lấy không nên đem nhân tộc giết diệt tộc. Yên tâm đi đại ca. Thái Nhất nói xong liền biến mất ở Đế Tuấn trước mặt. Không bao lâu, hỗn độn trung âm thanh liền chuyển khắp yêu đỉnh. Tập hợp chỉnh quân, phát binh nhân tộc. Mấy chục tỷ yêu tộc tự yêu đỉnh tứ tán ra. Không có gì sánh kịp yêu khí che khuất bầu trời, đem nguyên bản bầu trời trong xanh nhuộm đẫm một tầng màu đỏ sậm. Dọc đường phàm là nhìn thấy nhân tộc bộ lạc, nhấc lên yêu phong liền là đủ đem phòng ốc hóa thành một biển. Chỉ thấy yêu tộc rơi vào nhân tộc bộ lạc liền bắt đầu thi triển các loại thần thông bí thuật, mỗi một đạo pháp thuật đều sẽ mang đi ít ra mấy vạn nhân tộc tính mệnh, lưu cho nhân tộc chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng kêu rên quanh quẩn ở trong thiên địa. Yêu tộc mỗi tới một chỗ nhân tộc bộ lạc, cũng chỉ thấy máu xương mù tràn ngập, dòng sông bị thịt nát cùng máu tươi nhuộm thành huyết trì, nhân tộc thi thể chồng chất thành sơn. Vô tận huyết sát chi khí phóng lên tận trời, hàng trăm triệu oan hồn phát ra chói hai chu lên. Cũng không lâu lắm trên bầu trời xuất hiện nguyên một đám to lớn tinh hồng vòng xoáy, đem tất cả huyết khí cùng oan hồn toàn bộ cuốn vào. Thủ lĩnh đại nhân, yêu tộc khinh người quá đáng, để cho ta ra ngoài, dù là tự bạo ta cũng muốn nhường yêu tộc trả giá đắt. Thủ lĩnh đại nhân, yêu tộc như thế hung ác, vì sao không cho chúng ta rời núi a? Thủ lĩnh đại nhân, để chúng ta ra ngoài đi. Vũ Di Sơn bên trong mấy trăm vạn nhân tộc tinh nhuệ nhìn trước mắt nhân tộc trắng trợn đồ sát nhân tộc cảnh tượng, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu lấy trên cùng hai mắt xích hồng thương kiếp. Thương kiếp giờ phút này trong mắt phẫn nộ so sánh cái khác nhân tộc chỉ nhiều không ít, song quyền nắm chặt, ngón tay thật sâu khảm vào trong thịt, dường như không có phát giác. Ta biết các ngươi xem chúng ta nhân tộc đồng bào gặp nạn nội tâm khó chịu, nhưng các ngươi ra ngoài có thể như thế nào? Yêu tộc trong đại quân địa tiên làm vũ khí, kim tiên là, càng không cần nhắc tới Thái Ức kim tiên cùng Đại La kim tiên, chỉ bằng các ngươi mạnh nhất bất quá địa tiên tu vi, các ngươi có thể cứu ai? Thương kiếp lời nói truyền khắp toàn bộ Vũ Di Sơn, thật là lời vừa nói ra, ngược lại càng thêm khơi dậy nhân tộc phẫn nộ. Chẳng lẽ liền để chúng ta nhìn xem nhân tộc diệt vong sao? Thật là thủ lĩnh, ta làm không được a. Nhân tộc chịu đại nạn này, ta lại có thể nào ở đây sống tạm? Cùng lắm thì ra ngoài cùng yêu tộc đụng một cái, giết một cái không lỗ, giết hai cái kiếm lời. Thương kiếp đối mặt nhân tộc chất vấn cũng giống nhau khó chịu vô cùng phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó dường như cảm nhận được cái gì, ánh mắt thay đổi nhìn về phía một cái đang bị yêu tộc đổ sát bộ lạc. Ai nói nhân tộc sẽ diệt vong, các ngươi nhìn. Đám người lần theo Thương kiếp ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cuồng phong lôi cuốn lấy tanh hôi huyết khí, công kích va chạm tại trên nhục thể phát ra tới trầm đục liên tục không ngừng. Nhân tộc chính là Hoa Hoàng ban cho ta yêu tộc huyết thực. Bây giờ đã có thể vì ta yêu tộc đại nghiệp làm ra công hiến, là vinh hạnh của các ngươi. Cầm đầu lang yêu cầm trong tay cự phủ, mỗi một búa rơi xuống đều sẽ mang đi đại lượng nhân tộc sinh mệnh. Đột nhiên một cái kim sắc lớn thức trong nháy mắt vạch phá không gian, rơi vào lang yêu trên thân, lang yêu còn duy trì vung búa động tác, đầu lâu cũng đã bị lớn thức chém thành huyết vụ. Chỉ thấy Nguyên Kiếp một thân màu vàng kim nhạt áo bào, cầm trong tay hồng mông lượng tiên xích, tam thập lục khỏa định hải thần châu tản ra hào quang năm màu vờn quanh quanh thân, Nguyên Kiếp cứ như vậy ngăn khuất yêu tộc trước đó. Lớn mật, ngươi ồn ào. Không trung nhìn xuống Nguyên Kiếp yêu vương còn chưa nói xong liền bị Nguyên Kiếp cắt ngang. Không gian mất diệt. Chỉ thấy Nguyên Kiếp nói bàn tay một nắm. Ngay sau đó trước mặt không gian phát ra chói tai xé rách âm thanh, vô số đạo khe hở như mạng nện liền nhanh chóng lan tràn, ngay sau đó một tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, trước mặt không gian lập tức hóa thành vô số không gian mảnh vỡ, mấy trăm vạn yêu tộc hóa thành đầy trời thịt nát rơi xuống một chỗ. Kia là thánh phụ. Có mắt sắc nhân tộc nhận ra Nguyên Kiếp, được cứu nhân tộc toàn bộ bị giảm xuống đất, nhịn không được lên tiếng khóc giống. Thánh phụ, yêu tộc tàn bạo bất nhân, tùy ý đổ sát ta nhân tộc, mong rằng thánh phụ là ta nhân tộc làm chủ a. Nguyên Kiếp vận dụng pháp lực đỡ dậy đám người, ôn hòa nói, đừng sợ, đã ta tới, yêu tộc liền sẽ nỗ lực phải có một cái giá lớn. Dứt lời Nguyên Kiếp sau lưng xuất hiện xiển giáo còn lại 13 vị đệ tử, toàn bộ cầm trong tay các thức linh bảo, nhanh chóng phân tán ra đến, không ngừng đối yêu tộc triển khai không khác biệt đổ sát. Thấy xiển giáo đệ tử các hiện thần thông, Vũ Di Sơn nhân tộc cũng thở dài một hơi. Thánh phụ đã tới, kia thánh mẫu tuyệt đối cũng mau tới, nhân tộc được cứu rồi. Chương 50, Nguyên Cấp ra tay hộ nhân tộc chương 50, Nguyên Cấp ra tay hộ nhân tộc. Thương Kiếp ánh mắt một nháy mắt khóa chặt vừa mới lên tiếng nhân tộc, ngựa khí băng lãnh mở ra miệng nói, thánh mẫu sẽ không tới. Kia nhân tộc bị Thương Kiếp phản ứng hù dọa, nhưng vẫn là quật cường mở miệng nói ra, vì cái gì à, thánh phụ đều tới, thánh mẫu làm sao có thể không đến, hơn nữa thánh mẫu thân làm chí cao vô thượng thánh nhân, chỉ cần ra tay, yêu tộc chẳng phải chỉ trong một chiêu liền sẽ được giải quyết sao? Thương Kiếp ánh mắt đảo qua toàn trường nhân tộc tinh anh, sừng sững mở miệng, thánh phụ là ta nhân tộc thánh phụ, nhưng thánh mẫu không chỉ là nhân tộc thánh mẫu, đồng thời còn là vừa mới kia yêu tộc trong miệng Hoa Hoàng, yêu tộc Hoa Hoàng. Hiểu chưa? Kia nhân tộc trong nháy mắt này giống như là bị rút khô tất cả khí lực, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt u ám. Không có khả năng, không có khả năng, thánh mẫu làm sao có thể là yêu tộc Hoa Hoàng? Vậy cái này tất cả không phải là dạng này, vì cái gì? Đối mặt kia nhân tộc phản ứng, Thương Kiếp cũng không có cảm thấy kỳ quái, một đôi mắt đã sớm bị bỏ đầy tơ máu. Ta cũng không hy vọng đây là sự thực, nhưng chân tướng chính là như vậy. Thân làm yêu tộc Hoa Hoàng, chí cao vô thượng thánh nhân, không có thần gật đầu, yêu tộc há lại sẽ xâm chiếm ta nhân tộc? ở đây tất cả nhân tộc toàn bộ đều cúi đầu, trong mắt thuộc về nữ hoa tín ngưỡng trong nháy mắt hoàn toàn sụp đổ. Thương Kiếp đem tất cả thu vào trong mắt, ngay sau đó mở miệng lần nữa, các ngươi là ta nhân tộc tinh anh, là ta nhân tộc thiên phú mạnh nhất một nhóm người, đều cho ta mở to hai mắt thấy rõ ràng. Nhớ kỹ yêu tộc hôm nay tại nhân tộc làm ra dưới sát nghiệt, như thế huyết cửu, chỉ có dùng yêu tộc máu khả năng rửa sạch. Thánh phụ còn đang vì ta nhân tộc dục huyết phân chiến, ta thân làm nhân tộc thủ lĩnh tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi là nhân tộc tương lai, hiện tại cần phải làm là nhớ kỹ hôm nay nhân tộc thảm trạng, có thánh phụ cho tài nguyên tu luyện tại, là đủ để các ngươi trưởng thành, chờ tương lai ta đem tự mình dẫn đầu các ngươi đánh vào yêu tộc đại bản doanh, báo hôm nay huyết cửu. Thương Kiếp vừa dứt tiếng, toàn thân pháp lực rung động, trong nháy mắt bay ra địa tư đại trận, đỉnh đầu trấn linh tháp, cầm trong tay huyết linh đao liền hướng yêu tộc xung phong liều chết tới. Chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới nhường Thương Kiếp tại chiến trường đánh đâu thắng đó, những nơi đi qua chỉ để lại yêu tộc tàn phá thi thể. Thoại nhân, hữu xảo, Thư Y Y cũng theo đó gia nhập chiến trường. Đáng chết, xiển giáo thế mà nhúng tay, còn có nhân tộc, lúc nào thời điểm có mạnh như vậy người? Thái Nhất nhìn trước mắt chiến trường, một đôi rực rỡ con ngươi màu vàng nóng bên trong tràn đầy phẫn nộ. Yêu thánh đi giết bọn hắn cho ta. Ngay tại Thái Nhất vừa dứt tiếng một mấy mắt, một đạo kinh khủng tới cực điểm uy áp bao phủ cả tòa yêu đình. Ngươi dám? Thái Nhất ngay đầu tiên làm ra phản ứng, đem hỗn độn trung đứng ở đỉnh đầu, nhưng vẫn là bị trọng thương. Thái Nhất mang theo không cam lòng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo thánh nhân ý chí, Thái Nhất lại một lần nữa cảm nhận được trời cùng đất ở giữa chênh lệch, dù chỉ là một đạo thánh nhân ý chí, cũng đủ rồi ép Thái Nhất thở không nổi. Đế Tuấn, bái kiến Nguyên Thủy Thánh Nhân. Đế Tuấn trong nháy mắt xây dựng một tòa cỡ nhỏ Chu Thiên Tinh Đầu đại trận ngăn khuất Thái Nhất trước mặt, mới khiến cho Thái Nhất chậm qua một mạch. Sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong Nguyên Thủy ý chí, mở miệng nói, xin hỏi thánh nhân, nhưng là muốn bảo vệ nhân tộc. Bản tọa làm việc, không cần hướng ngươi giải thích, phàm bản tọa đệ tử, trừ nguyên kiếp bên ngoài, đối mặt yêu tộc tu vi không được vượt qua chuẩn thánh, nếu là ta xiển giáo đệ tử có một cái thương vong, yêu tộc cũng không cần tồn tại. Thái Nhất cưỡng ép chống lên pháp lực, giận dữ hét, khinh người quá đáng, ngươi đem ta yêu tộc cho là ngươi xiển giáo đá mài đao sao? Đế Tuấn sắc mặt đại biến, đội vàng điều động lên đẩy trời tinh thần chi lực, nhưng vẫn là trễ. Không tuân theo thánh nhân, làm phạt. Nguyên Thủy vừa dứt tiếng, Thái Nhất thân hình liền ngã bay ra ngoài, đụng ngã vô số yêu đỉnh kiến trúc, một ngụm cuối cùng máu tươi xen lẫn nội tạng mảnh vỡ phun ra, hôn mê bất tỉnh. Đỉnh đầu hỗn độn trung cũng giống như thụ trọng thương, biến ảm đạm vô quang. Bản tọa không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh, nể tình vi phạm lần đầu, giữ lại ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa, định trảm không dung tha. Đế Tuấn song quyền nắm chặt, cắn chặt hàm răng mở ra miệng nói, tạ thánh nhân thủ hạ lưu tình, yêu tộc tuân thánh nhân hiệu lệnh. Nguyên Thủy lúc này mới tán đi đạo này ý chí, Đế Tuấn nửa quỳ trên mặt đất miệng lớn thở hào hẹn, trong mắt đối với lực lượng khát vọng đạt đến đỉnh điểm. Truyền lệnh, không được tổn thương xiển giáo đệ tử, mệnh yêu sư tiến đến ngăn chặn nhân tộc chuẩn thánh, Phục Hy đi ngăn cản nguyên kiếp, yêu vương đem thu tập được huyết khí cùng linh hồn trước tiên nộp lên, yêu thánh đi bắt nhân tộc chuẩn bị huyết tế, không được sai sót. Đang cùng xiển giáo đệ tử giao phong yêu tộc sau khi nhận được mệnh lệnh toàn bộ mặt lộ vẻ phẫn hận, nhưng lại bất lực. Xiển giáo đệ tử cũng phát hiện tình hình này, thế là càng thêm ra sức mở ra bắt đầu đơn phương chém giết, ven đường nhân tộc mọi thứ tại ca tụng thánh phụ cùng xiển giáo chi danh. Nguyên Kiếp nhìn xem trước mặt đem hắn đoàn đoàn bao vây yêu tộc, trong đó Đại La Kim Tiên cũng không phải số ít, Phục Hy đứng tại chúng yêu phía trên, nhìn xuống Nguyên Kiếp. Nguyên Kiếp, ngươi đã nói không sẽ cùng yêu tộc là địch, giờ phút này thối lui, ta coi như việc này chưa từng xảy ra, yêu tộc sau đó sẽ còn dâng lên hậu lễ, nếu không hôm nay ngươi mơ tưởng toàn thân trở ra. Chỉ thấy Nguyên Kiếp mặt không đổi sắc, sau đó chậm rãi thu hồi trong tay hồng mông lượng tiên xích, ngay tại Phục Hy coi là Nguyên Kiếp như vậy thu tay lại thời điểm, Nguyên Kiếp móc ra Cửu Cửu Tán Hồn Gạt Linh. Kim hoàng sắc sáu cái nòng súng kết nối lấy Cửu Cửu Tán Hồn Hồ Lô, thuộc về cực phẩm tiên tiên linh bảo khí tức đập vào mặt. Cốc cốc cốc. Sau một khắc, vô số tán hồn xa tự nòng súng bên trong bắn ra, lấy Nguyên Kiếp thực lực hôm nay phát ra bắn tán hồn xa, mỗi một quả đều có thể so với Đại La Kim Tiên đỉnh phong toàn lực một kích. Trong lúc nhất thời yêu tộc đại quân như là gặt lúa mạch thành phiến ngã xuống, Đại La Kim Tiên hậu kỳ phía trên chạm vào tức tổn thương, Đại La Kim Tiên hậu kỳ trở xuống đụng chi tức tử. Phục Hy nhìn trước mắt yêu tộc yêu vương nguyên một đám ngã xuống, trong mắt lửa giận rốt cuộc gáp chế không nổi. Nguyên Kiếp, ngươi muốn chết? Nguyên Kiếp nghe vậy cười khẩy, ta chính là xiển giáo đệ tử, người nào dám giết ta? Ta chính là Đại La đỉnh phong, người nào có thể giết ta? Nguyên Kiếp vừa dứt tiếng, Phục Hy cũng chịu không nổi nữa, đưa tay vận chuyển chuẩn thánh đỉnh phong tu vi, một trường ảnh ra, thiên địa biến sắc. Nguyên Kiếp thấy Phục Hy động thủ, không khỏi nghiêm túc, trong nháy mắt tế ra địa thư, pháp lực phun trào ở giữa, địa thư đại trận thành hình. Phanh! Trong chốc lát, trung quanh vạn vạn địa mạch trong nháy mắt vỡ vụn, vô biên nghiệp lực giáng lâm tại Phục Hy trên thân. Trước đó Nguyên Kiếp tại Vũ Di Sơn bày ra địa thư đại trận chỉ là dùng địa thư cấu kết địa mạch hình thành kém hóa bản địa thư đại trận, chỗ tốt là không cần địa thư xem như trận nhãn liền có thể đơn độc tồn tại, khuyết điểm là không có địa thư, hoàn toàn ỷ lại địa mạch, không cách nào cùng hoàn chỉnh địa thư đại trận đánh đồng. Chỉ có dùng địa thư là trận nhãn địa thư đại trận, khả năng cấu kết hồng hoang tất cả địa mạch, tạo thành tổn thương đều sẽ chuyển rời đến địa mạch phía trên, tạo thành nghiệp lực cũng biết rơi vào người xuất thủ trên thân, thánh nhân chi hạ không người có thể phá, thánh nhân phía trên không người dám phá. Phục Hy mắt thấy Nguyên Kiếp bố trí xuống địa thư đại trận, lập tức sắc mặt biến vô cùng âm trầm. Đã như vậy, vậy ngươi cứ đợi ở chỗ này a. Làm, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn. Chỉ thấy Phục Hy tay kết pháp quyết, một tòa đại trận trong nháy mắt thành hình đem Nguyên Kiếp cuốn nhập trong đó. Bắt quái này hào khóa thiên cơ trận đã bao hàm ta suốt đời nói, ngươi cho dù chiến lược đến chuẩn thánh cũng đừng hòng đi ra, liền an tâm nhìn xem đây hết thảy a. Phục Hy giờ phút này đã nghiệp lực cuốn thân, nhu cầu cấp bách áp chế nghiệp lực, nhìn xem Nguyên Kiếp, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Nguyên Kiếp nói không sai, hắn là xiển giáo đệ tử, không ai dám giết hắn, có địa thư hộ thân, cũng không người có thể giết hắn. Chương 51, Đồ Vũ Kiếm chương 51, Đồ Vũ Kiếm tất cả yêu binh phân tán ra, bằng nhanh nhất tốc độ thu thập huyết hồn. Thương Kiếp giờ phút này đã bị Côn Bằng cuốn lấy, mặc dù Côn Bằng không có linh bảo mạnh mẽ, nhưng một thân pháp lực so với Thương Kiếp không biết hùng hậu nhiều ít, trong lúc nhất thời Thương Kiếp cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, lại không ra sức bảo vệ hộ nhân tộc. Nhân tộc Tam Tổ cũng bị đại lượng yêu tộc yêu vương vây công, ba người toàn lực thôi động hữu xào ốc cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bọn hắn, cũng vô lực bảo hộ nhân tộc. Yêu tộc lấn ta nhân tộc không người ư? Ta nhịn không được, ta chính là chết cũng muốn kéo một cái yêu tộc đệm lưng. Vũ Di Sơn nhân tộc thấy thánh phụ bị đại trận vây khốn, thủ lĩnh bị Côn Bằng kiềm chế, lập tức liền có mấy vạn nhân tộc nhịn không được vừa muốn đi ra, thậm chí đã bắt đầu công kích đại trận, muốn mở ra một cái lỗ hổng. Tại cái khác nhân tộc tranh cãi muốn đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy một vị nhân tộc không chút do dự quay đầu hướng về động phủ đi đến. Có nhân tộc phát hiện cái này nhân tộc, không khỏi mở miệng giận mắng: ngươi có còn hay không là nhân tộc, ngươi muốn đi đâu? Thiếu niên cũng không quay đầu lại nói rằng: tu luyện. Hiện tại ta liền làm thánh phụ cản đao tư cách đều không có, đi chiến trường cũng chỉ sẽ cho thánh phụ thêm phiền toái, không bằng hiện tại liều mạng tu luyện, tương lai có thể bảo hộ càng nhiều nhân tộc. Cái khác nhân tộc hai mặt nhìn nhau, tại xác định không phá nổi đại trận về sau, cái khác nhân tộc cũng lần lượt từ bỏ, mang theo đầy ngập lửa giận toàn lực tu luyện. Cũng may mắn Nguyên Kiếp cho linh quả có tính tâm dưỡng thần hiệu quả, không phải hôm nay tất nhiên sẽ có đại lượng nhân tộc tẩu hỏa nhập ma. Thủ Dương Sơn, Huyền Đô lúc này quỳ gối lao tử trước mặt, nghe ngoại giới nhân tộc tiếng kêu thảm thiết, Huyền Đô nội tâm giờ phút này đã tràn đầy phẫn nộ. Lao tử đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, tại thở dài một tiếng âm thanh sau, lao tử mở miệng: mà thôi, muốn đi liền đi đi. Huyền Đô nghe vậy dập đầu ba cái về sau, dứt khoát đi ra bắt cảnh cung, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng tới đang bị yêu tộc đổ sát bộ lạc. Thủ Dương Sơn trong phạm vi trăm vạn dặm, yêu tộc cấm đi. Lão tử lời nói quanh quẩn ở trong thiên địa, đang muốn tiến vào Thủ Dương Sơn, yêu tộc đại quân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi phương hướng. Đại lượng may mắn sống sót nhân tộc đồng thời chạy về phía Thủ Dương Sơn phương hướng. Vạn Thọ Sơn, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử đưa tay mà sát một nhóm yêu tộc về sau, đem phụ cận nhân tộc đều chuyển rời đến ngũ trang quan phụ cận. Nhập Vạn Thọ Sơn chi nhân tộc, ta Trấn Nguyên Tử bảo đảm. Trấn Nguyên Tử lời nói nhường đông đảo yêu tộc từ bỏ Vạn Thọ Sơn nhân tộc bộ lạc. Vu tộc, hậu thổ bộ lạc. Hậu thổ nhìn xem nhân tộc gặp đồ sát, trong mắt lóe lên một vẻ thương hại. Hậu Nghệ dẫn đầu bộ lạc một nhóm vu tộc đi bảo hộ một chút chung quanh nhân tộc. Tuân mệnh. Trong lúc nhất thời có đông đảo thế lực nhao nhao ra tay che chở nhân tộc. Nhưng sinh sôi năng lực mạnh là nhân tộc ưu thế, đồng thời cũng là nhân tộc yếu thế, nhân tộc số lượng đã đột phá trăm tỷ, trải rộng cả tòa hồng hoang. Tại yêu tộc toàn lực ra tay hạ, dù là có đông đảo thế lực xuất thủ tương trợ, nhưng cũng chỉ là che lại so sánh với mà nói một phần nhỏ nhân tộc, phần lớn nhân tộc như cũ tại bị yêu tộc tàn nhẫn tàn sát. Tại yêu tộc điên cuồng đổ sát hạ, nhân tộc số lượng cực tốc suy giảm. Yêu đỉnh. Lúc này đã qua trọn vẹn 500 năm. Đế Tuấn giờ phút này đứng tại một tòa to lớn thanh đồng trước lò lửa, kinh khủng thái dương chân hỏa tại trong lò thiêu đốt, độc thuộc tại tiên tiên linh bảo khí tức đập vào mặt, này hỏa lô rõ ràng là một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Từ yêu đình đứng đầu nhất tiên kim chỗ hòa tan nước thép tại trong lò của quận, vô số hồn phách tại thái dương chân hỏa bên trong vặn bẹo kêu rên, vô tận huyết khí tràn vào trong lò. Đồ Vũ Kiếm hình thức ban đầu tại huyết khí cùng linh hồn dung nhập hạ như ẩn như hiện, thân kiếm đường vân như cùng sống vật giống như vặn bẹo, tham lam hấp thu không ngừng tràn vào trong lò huyết khí cùng linh hồn. Đế Tuấn rực rỡ kim sắc trong mắt phản chiếu ra trong lò lửa trôi này dần dần thành hình Đồ Vũ Kiếm. Thời gian dần trôi qua, trên thân kiếm đường vân hoàn toàn thành hình, huyết sắc đường vân như là từng trương giữ tận mặt người, mỗi một trương mặt người đều phảng phất tại y mắng gào thét, không có gì sánh kịp oán khí ngưng tụ như thật, xông thẳng tới chân trời. Đế Tuấn nhìn xem đã thành hình Đồ Vũ Kiếm cũng rốt cục toát ra một vệt nụ cười. Dẫn tới, nương theo lấy Đế Tuấn tiếng nói rơi xuống, sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy vị yêu thánh phân biệt theo riêng phần mình linh bảo bên trong rũ ra hải lượng nhân tộc, những này nhân tộc đều bị tàn nhẫn quét đi hai mắt, cắt mất đầu lưỡi, chỉ có thể vô lực dãy rủa, chờ đợi tử vong đến. Đế Tuấn nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ngón tay nhẹ nhàng phất qua trường kiếm trong tay, ngựa khí băng lãnh. Nếu là hung binh, vậy thì lại hung một chút ta. Nói xong, Đế Tuấn nắm lên Đồ Vũ Kiếm, đi lên trước từng kiếm một điên cuồng đổ sắt lên trước mặt nhân tộc. Bởi vì trước mặt nhân tộc đều bị cắt đi đầu lưỡi, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể thống khổ phát ra thanh âm ô ô. Bị Đồ Vũ Kiếm giết chết nhân tộc thì tại một nháy mắt bị hút sạch máu trong cơ thể, mà Đồ Vũ Kiếm trên thân kiếm đường vân lại không ngừng biến càng đỏ. Thời gian dần trôi qua, huyết sắc bắt đầu hướng toàn bộ thân kiếm quyết tán. Thẳng đến Đế Tuấn giết chết cái cuối cùng nhân tộc, trận này cuối cùng mấy chục năm đổ sắt rốt cục hạ màn kết thúc. Thân kiếm hoàn toàn lộ sắc thành huyết sắc, chung quanh thây khô bảy khắp dưới chân đại địa. Cho dù là chung quanh yêu thánh ngay từ đầu nhìn thấy Đế Tuấn như thế giết chóc, cũng không khỏi đến kinh hãi, phải biết người thật là chúng yêu thánh bắt, bọn hắn lại quá là rõ ràng nhóm này nhân tộc có bao nhiêu. 99 ức. Dòng dã 99 ức nhân tộc, liền bị Đế Tuấn tại không sử dụng pháp lực tình huống hạ mạnh mẽ giết sạch sành sanh. Cho tới bây giờ, chúng yêu thánh đã biến chết lặng, trong lòng đối Đế Tuấn sợ hãi đạt đến đỉnh phong. Đế Tuấn vẻ mặt điên cuồng giơ trong tay Đồ Vũ Kiếm, trong mắt hiện ra hàn quang. Đồ Vũ Kiếm, rốt cục luyện thành. Cầm đầu Bạch Trạch nhìn xem Đế Tuấn trên thân nguyên bản sáng kim sắc khí vận nhiều một vệt chướng mắt màu đỏ sậm, không khỏi trong lòng run lên, ngẩng đầu nhìn yêu đỉnh khí vận kim long, giờ phút này khí vận kim long sừng rồng đã biến thành màu đen, lân phiến cũng nhiều một vệt màu đỏ. Bạch Trạch vô cùng tin tưởng, giờ phút này yêu đỉnh nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng chạy tới mặt lộ, lần sau đại chiến là yêu tộc cơ hội duy nhất, nhìn xem ở trong mắt chính mình nghiệp lực oán khí so mặt trời còn chói mắt hơn Đổ Vũ Kiếm. Bạch Trạch minh bạch, yêu tộc đã không quay đầu lại được.
Đủ.
Tại Đế Tuấn Đổ Vũ Kiếm hoàn thành một cái mắt, lão tử thanh âm lần nữa truyền khắp toàn hồng hoang. Tất cả yêu tộc tại thời khắc này không thể động đậy, trên bầu trời huyết sắc vòng xoáy cũng biến mất không thấy gì nữa, bị đại trận vây khốn nguyên kiếp cảm giác được đại trận tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, trong nháy mắt phá trận mà ra. Yêu đình sở thuộc, toàn bộ trở về yêu đình. Đế Tuấn lời nói rõ ràng truyền vào mỗi cái yêu tộc trong hai, tất cả yêu tộc tại thời khắc này phát hiện chính mình lại có thể động, nhao nhao quay người rời đi. Yêu tộc cuối cùng đã đi. Là nhân giáo giáo chủ xuất thủ.
Không có, cũng bị mất.
Yêu tộc, ta với các ngươi không đội trời chung. Còn lại nhân tộc ôm đồng bào thi thể che mặt khóc giống, trong lòng đối yêu tộc hận ý đạt đến đỉnh phong. Xiển giáo chúng đệ tử áo bào đã bị yêu tộc chi huyết chỗ thẩm thấu, nhân tộc tam tổ trọng thương sắp chết, thương kiếp trọng thương hôn mê, Huyền Ô một thân bạch bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên bầu trời lúc này cũng hạ xuống công đức rơi vào bảo hộ nhân tộc trên thân. Giết chết yêu tộc nghiệp lực, cứu nhân tộc cảm ơn tại thời khắc này chuyển hóa làm công đức khen thưởng cho tất cả xuất thủ cứu trợ người. Chương 52, kiếp nạn qua đi chương 52, kiếp nạn qua đi theo còn sống sót nhân tộc chỗ ghi chép, yêu đỉnh chi chủ Đế Tuấn hiệu lệnh bảy yêu huyết tẩy nhân tộc, từ đó mở ra hơn 500 năm gió tanh mưa máu, yêu tộc lấy nhân tộc hồn phách làm dẫn, máu tươi là tài, luyện thành tuyệt thế hung binh Đổ Vũ Kiếm, sử xưng Hắc Ám kỷ nguyên đây cũng là nhân tộc hắc ám nhất thời kỳ. Trong lúc đó, bộ lạc hóa thành bạch cốt hư, tàn thi chồng cùng không chu toàn đủ, nhân tộc vạn không còn một, tính gộp lại bị yêu tộc tàn sát trăm tỷ chi chúng. Ở đây tuyệt cảnh, Thánh phụ Nguyên Kiếp tại Côn Luân Sơn bước trên mây mà đến, lấy vô thượng lòng từ bi, hộ nhân tộc ngàn vạn dân, dẫn đầu xiển giáo thượng tiên che chở còn sót lại nhân tộc, lấy vô thượng pháp bảo, tại nhân tộc thánh địa bố trí xuống địa thư đại trận, hộ đến nhân tộc thiên tiêu trăm vạn, ban cho nhân tộc tài nguyên, nhu đồ phản kích. Cũng có phúc đức chân tiên trấn nguyên tử hung hăng ra tay hộ đến nhân tộc mấy chục vạn. Nhân giáo đệ tử Huyền Đô ra tay cường sát yêu tộc mấy vạn. Vu tộc đại vu hậu nghệ hộ đến bộ lạc mấy ngàn. Nhân giáo giáo chủ hộ đến nhân tộc trăm vạn, một lời bức lui yêu tộc, kết thúc hắc ám kỷ nguyên. Này bên trên vịnh nhớ sử sách, nhân tộc chính là thành lập pho tượng, ca tụng công đức, thế hệ cung phụng, lấy báo ân, nếu có cần nhân tộc làm nâng toàn tộc chi lực tương trợ. Chỉ tiếc, nhân tộc bị đại nạn này, lại không thấy thánh mẫu. Chính là, yêu khí tế nhật họa nhân gian, 500 năm ở giữa máu chưa khô. Trăm tỷ oan hồn ngưng huyết biển, cửu châu than thở nước tâm can. Thánh phụ từ bi vãn thiên quỳnh, năm trang linh vận hộ bình an. Hậu nghệ dương cung kinh si mị, tam tổ hợp lực xoay chuyển tình thế. Xiển giáo tiên quang địch yêu mế, nhân giáo thánh đạo trấn hung oan. Nhân tổ sách đao bình cấp loạn, không thấy thánh mẫu đến che chở. Hoa hoàng ngầm đồng ý di giải hận, hai tộc xương tôn sự tình hạ toàn. Chớ nói thánh phàm khó chung lời nói, lòng người tự có thước hành treo. Thứ nay về sau, nhân tộc trong nhà nhiều số tôn cung phụng bài vị. Nhân tộc bộ lạc nhau nhau thành lập được thánh phụ pho tượng, còn lại được cứu bộ lạc cũng thành lập được riêng phần mình nhân pho tượng, nhưng không có một cái nào pho tượng so thánh phụ nguyên tiếp cao, cho dù là thánh mẫu nữ hoa. Trận chiến này nữ hoa dù chưa đến đây cứu giúp nhân tộc, nhưng nhân tộc nhớ tới nữ hoa tạo ra con người tri ân, liền không có đập tới sở kiến pho tượng, nhưng là tin hay không ngửa đều xem ý nguyện cá nhân. Chỉ là phàm trời mưa xuống, tất có nhân tộc tu sĩ ra tay bảo hộ các pho tượng không nhận mưa gió xâm nhập, chỉ có nữ hoa pho tượng ngoại trừ. Theo nhân tộc lời giải thích, thánh mẫu là cao cao tại thượng hoa hoàng, không thiếu nhân tộc cung phụng, cũng không cần nhân tộc giữ gìn pho tượng. Sau đó Nguyên Kiếp dẫn đầu một đám xiển giáo đệ tử là nhân tộc trải vớt bị phá hư địa mạch, bảo đảm nhân tộc có thể bình thường sinh hoạt, lại thiết hạ cấm chế, bảo đảm không có ngoại tộc tại nhân tộc nhỏ yếu nhất thời điểm tại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Như thế mới an tâm quay trở về Côn Luân Sơn, Côn Luân Sơn cũng từ đó trở thành nhân tộc trong lòng thứ hai thánh địa. Tại xiển giáo đệ tử trở về Côn Luân Sơn về sau, ngạc nhiên phát hiện ngoại trừ thiên đạo ban thưởng công đức, còn có từng tia từng sợi nhân tộc khí vận tự trong pho tượng truyền đến, xiển giáo đệ tử đối nhân tộc cũng nhiều không ít hảo cảm. Không bao lâu xiển giáo đệ tử nhao nhao cảm nhận được thời cơ đột phá, nhao nhao tuyên bố bế quan. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi cao ngọc hư cung phía trên, cảm thụ được xiển giáo khí vận, miệng đều cười tê. Nhân tộc không có chấn áp khí vận chi vật, cũng không có tụ lại khí vận người, phân tán tại tất cả nhân tộc trên người khí vận, tại cung phụng xiển giáo thời điểm, đều chạy đến xiển giáo, tăng thêm nguyên kiếp trên người một thành nhân tộc khí vận, xiển giáo đã trở thành tất cả thánh nhân giáo phái bên trong khí vận cường đại nhất giáo phái. Cương đại khí vận gia trì hạ, Nguyên Thủy tu vi đều đột phá đến thánh nhân đệ ngũ trọng thiên. Lão tử cũng bởi vì Huyền Đô xuống núi tương trợ, lại thêm cuối cùng mở miệng quát lui yêu tộc, đạt được không ít khí vận, tại một đoạn bế quan sau cũng đột phá tới thánh nhân ngũ trọng thiên. Tam thanh bên trong chỉ có Thông Thiên bởi vì không có chấn áp khí vận chi vận, sợ hại nhiễm lượng kiếp nhân quả, ảnh hưởng giáo phái khí vận, cho nên không để cho đệ tử xuống núi tương trợ nhân tộc. Dù sao nhân giáo cùng xiển giáo đều chiếm cứ bộ phận nhân tộc khí vận, ra tay bảo hộ nhân tộc giành chính ngôn thuận, nhiễm nhân quả tự nhiên tự ít. Tiệt giáo không có nhân tộc khí vận gia thân, tùy tiện ra tay chỉ có thể bị lượng tiếp kiếp khí ảnh hưởng khí vận. Về phần Tây Phương Nhị Thánh, còn tại cố gắng tu bổ bị Tam Thanh suýt nữa dẹp điên tu di sơn. Hai vạn năm sau, Nguyên Kiếp thành công đột phá chuẩn thánh, cũng bằng vào nhân tộc đại kiếp lấy được công đức, một lần hành động đột phá tới chuẩn thánh trung kỳ, trở thành đúng nghĩa tam giáo đệ nhất nhân. Hơn nữa Nguyên Kiếp phát hiện tự thân lấy công đức tăng cao tu vi sẽ còn mở rộng tự thân bản nguyên. Nghĩ đến cũng là, dù sao Nguyên Kiếp là công đức biến hóa, luyện hóa công đức quá trình sao lại không phải mở rộng bản nguyên quá trình, càng không cần nhắc tới vốn là đồng nguyên, lại thêm cựu chuyển huyền nguyên công. Bây giờ Nguyên Kiếp pháp lực hùng hậu trình độ đã có thể so sánh chuẩn thánh đỉnh phong. Cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, Nguyên Kiếp lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Trước đó Phục Hy vây khốn Nguyên Kiếp đại trận, mặc dù tinh diệu, nhưng Nguyên Kiếp cũng có lá bài tẩy của mình, hỗn độn thanh sát đại trận vừa ra, chỉ là Phục Hy, còn có thể ngăn cản thánh nhân một kích không thành, nhưng là không có lời, yêu tộc không ngừng phục hy một cái chuẩn thánh, lấy nguyên kiếp khi đó tu vi, hao tổn hơn phân nửa bản nguyên tình huống hạ lấy hỗn độn thanh sát đại trận, xác thực có thể bộc phát ra thánh nhân một kích chí lực, nhưng về sau cũng liền đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, giết phục hy sẽ chỉ làm Vu Yêu hai tộc kiêng kỵ chính mình, đối nguyên kiếp kế hoạch tiếp theo trăm hại vô lợi. Cái gọi là át chủ bài, chỉ có tại chính mình cần nhất thời điểm dùng mới gọi át chủ bài, phục hy còn không đáng đến nguyên kiếp bại lộ át chủ bài, ngược lại nguyên kiếp lần này mục đích đã đạt đến. Hiện tại nhân tộc, tại nữ hoa cái này thánh mâu so sánh hạ, không chút gì khoa trương, toàn bộ nhân tộc đã là nguyên kiếp cái này thánh phụ cuồng tín đồ. Tại đem tu vi hoàn toàn vững chắc sau, nguyên kiếp liền hướng nguyên thủy đưa ra rời đi một đoạn thời gian, nguyên thủy tự nhiên đồng ý, sau đó nguyên kiếp liền lần nữa hướng vu tộc đi đến. Nhân tộc thảm trạng như vậy, chỉ sợ hậu thổ lúc này đã cảm nhận được huyết hải hấp dẫn, chỉ là cũng không mạnh mẽ. Nguyên kiếp cần phải làm là ngăn cản hậu thổ tiến về huyết hải, nhường hậu thổ đi huyết hải thời gian đẩy về sau rời. Đến lúc đó sẽ có người không ngồi yên, dù sao còn có người thiếu thiên đạo một đống lớn công đức kia, thôi động lượng kiếp tiến trình, đây chính là đại công đức. Nghĩ như vậy, nguyên kiếp đã xuyên toa không gian đi tới hậu thổ bộ lạc. Ngươi đã đến, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi đây. Nguyên kiếp vừa xuống đất, sau một khắc hậu thổ liền phá vỡ không gian xuất hiện ở nguyên kiếp trước mặt. Tới tìm ta? Đối mặt nguyên kiếp nghi hoặc, hậu thổ nhướng mày. Ngươi còn nhớ rõ trước đó ngươi nói, nếu ta cảm nhận được huyết hải có cái gì đang hấp dẫn ta, trước tiên nói cho ngươi sao? Nguyên kiếp nhẹ gật đầu, biểu thị đúng là đã nói, chẳng qua là lúc đó nguyên kiếp chỉ là muốn nhường hậu thổ không cần tiến về huyết hải, cũng không có thật trông cậy vào hậu thổ có thể nhớ kỹ nói cho hắn biết, cho nên nguyên kiếp mới có thể coi là tốt thời gian đến đây vu tộc. Huyết hải có đại cơ duyên, nhưng cũng có ngập trời tính toán, trong đó nhân quả liên lụy quá lớn, ta không tiện nhiều lời, chờ thêm đoạn thời gian thời cơ chín muồi, ta lại cùng ngươi tiến đến. Vừa vặn ta trước đó đáp ứng ngươi sẽ lại đến vu tộc, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, mang ta thăm một chút vu tộc như thế nào? Hậu thổ nghe vậy cụp xuống lấy đôi mắt đẹp, suy tư một lát mở miệng nói ra, ta nếu không đi, có phải hay không liền sẽ bị khống chế lấy đi. Chương 53, Kim Ô hạ giới, thập nhật đồng tiên chương 53, Kim Ô hạ giới, thập nhật đồng tiên nguyên kiếp cũng là không nghĩ tới hậu thổ sẽ đoán được loại trình độ này, nghĩ lại một chút, cũng là bình thường trở lại. Nguyên kiếp luôn bởi vì vu tộc không có nguyên thần liền đem vu tộc làm đồ đần, nhưng nếu là thật đem tổ vu cũng làm đồ đần, kia nguyên kiếp mới là thật đồ đần. Có khả năng này, đây là định số, cũng là mệnh vận. Hậu thổ toàn thân rung động, lập tức nhìn về phía nguyên kiếp mở miệng nói ra, ngươi không phải tu luyện mệnh vận pháp tắc sao? Ngươi cũng tin tưởng mệnh vận sao? Nguyên kiếp sắc mặt đột nhiên biến chăm chú, khe khẽ lắc đầu. Chỉ có nắm giữ mệnh vận nhân tài hầu như không tin tưởng mệnh vận, bởi vì chỉ cần có thể thanh toán nổi một cái giá lớn, liền có thể tùy ý sửa cố định mệnh vận, cho nên ta mới có thể cố gắng cải biến ngươi mệnh vận. Hậu thổ trên mặt hiện hiện một vẻ thoải mái, kéo nguyên kiếp liền hướng hậu thổ bộ lạc chỗ sâu đi đến. Không đề cập tới những thứ này, ngươi không phải muốn tham quan vu tộc sao? Hiện tại liền đi đi thôi. Nguyên kiếp thấy thế không nói một lời, cứ như vậy tùy ý hậu thổ lôi kéo. Ta đúng là cố gắng sửa ngươi mệnh vận, chỉ tiếc không phải là vì ngươi. Câu nói này nguyên kiếp cũng không nói ra miệng, cũng vĩnh viễn sẽ không nói ra. Thời gian trôi mau 3 vạn năm đã qua. Trong lúc đó hậu thổ vô số lần cảm ứng được huyết hải cơ duyên, nhưng ở nguyên kiếp tận lực áp chế xuống, vẫn là không có phóng ra vu tộc một bước. Nguyên kiếp cũng trong khoảng thời gian này dành thời gian cùng Trúc Dung đối chiến, tôi luyện tự thân ý thức chiến đấu. Tại cùng đế giang thảo luận không gian chi đạo, nguyên kiếp thực lực đề cao cực kỳ cấp tốc, đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ. Nhưng nguyên kiếp lao cảm giác tổ vu thái độ đối với chính mình có cải biến cực lớn, thật giống như trước đó là đối đãi khách nhân, mặc dù khách khí nhưng vẫn là có nhiều phòng bị, nhưng bây giờ giống như là tại đối đãi thân huynh đệ, cơ hồ đối với mình không giữ lại chút nào. Nhưng nguyên kiếp cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, ngược lại đối với mình có lợi liền tốt. Phương Tây, giờ phút này Tu Di Sơn đã bị Tây Phương Nhị Thánh chữa trị không sai biệt lắm, nhưng vỡ vụn địa mạch, mỏng manh linh khí, xa xa không cách nào cùng lúc trước so sánh. Ngay cả đệ tử đều chỉ là khám khôi phục trước đó trình độ, đây là Tây Phương Nhị Thánh thường xuyên phái đệ tử đi Đông Phương làm tiền tình huống hạ. Giờ phút này Tây Phương Nhị Thánh ngay tại như thường ngày cho đệ tử giảng đạo. Hai người nguyên bản đều say mê tại đối phương đại đạo bên trong, đột nhiên hai người ánh mắt đột nhiên mở ra, giảng đạo cũng ngừng lại. Sư Minh, vừa mới thiên đạo chỉ thị, có lẽ đây là ta phương Tây một cái cơ hội. Chuẩn Đề tiếp dẫn hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt cảm nhận được ý động. Tại y mắng ăn ý hạ, hai người vội vàng kết thúc giảng đạo, biến mất ngay tại chỗ. Thái Dương Tinh. Lúc này Thái Dương Tinh bên trên 10 cái nhỏ kim ô đã toàn bộ phát triển đến đại la kim tiền, nhưng bởi vì Đế Tuấn đang bế quan lĩnh hội Hà Đồ Lạc Thư, hy vọng theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong tại lĩnh hội tới đề cao Chu Thiên Tinh đầu đại trận phương pháp, cho nên cũng không có thời gian đến Thái Dương Tinh, ngay cả Hy Hòa đều bị Đế Tuấn gọi đi cùng một chỗ lĩnh hội Chu Thiên Tinh đầu đại trận. Cho nên Thái Dương Tinh bên trên chỉ có mấy cái yêu binh trông coi, Đế Tuấn cũng sợ hãi 10 cái nhỏ kim ô xuất hiện tình huống gì, cho nên đặc biệt tại Thái Dương Tinh bên trên bày ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Yêu tộc đã có thể nhẹ nhõm phá vỡ tổ vu phòng ngự đồ vũ kiếm, nhưng 12 đô thiên thần sát đại trận thủy chung là một nan đề, khoảng cách đạo tổ nói tới một nguyên hội đã qua gần nửa, nhưng Đế Tuấn vẫn là hết đường xoay sở. Trung tầng chiến lược còn ra hiện một chút trống chỗ, Đế Tuấn đối với cái này cảm giác vô cùng đau đầu. Ngay tiếp theo trước đó bằng lòng 10 cái kim ô chuyện cũng gắt lại. Chỉ là hôm nay Thái Dương Tinh bên trên, lại tới một vị khách không mời mà đến. Thiên phú như vậy, nếu là ta phương Tây đệ tử tốt biết bao nhiêu à, chỉ là đáng tiếc thiên ý như thế, lưu lại một cái, ngày sau nếu có duyên liền nhập ta phương Tây à. Chỉ thấy Chuẩn Đề nhìn xem 10 cái kim ô, trong đôi mắt tràn đầy thưởng thức. Nhưng cuối cùng vẫn thở dài, trong lòng bàn tay bắn ra vô lượng phạm quang. Trông coi Thái Dương Tinh yêu binh nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say. Nguyên bản vững như thành đồng Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận cũng tại thời khắc này phá vỡ một cái lỗ hổng. ngẫu nhiên phát hiện cái này chống chỗ Lục Gáp vội vàng gọi tới chính mình 9 cái huynh trưởng. Tại xác định không có người sau khi nhìn thấy, 10 cái kim ô nhao nhao thi triển kim ô hóa hồng bay ra Thái Dương Tinh. Vốn muốn tiến về yêu đỉnh, nhưng sợ hai đế tuấn lần nữa đem bọn hắn hạn chế tại Thái Dương Tinh, cuối cùng quyết định hạ giới. Đại ca, hồng hoang lớn như thế, chúng ta đi nơi nào a? Phu hoàng cùng hoàng thúc trước đó đề cập tới, Vu tộc luôn cùng ta yêu tộc đối nghịch, không bằng liền đi Vu tộc cho bọn họ một chút giáo huấn, để bọn hắn biết yêu tộc ta lợi hại. Tốt, đến lúc đó giết nhiều một chút Vu tộc, nói không chừng phụ hoàng liền có thể để chúng ta thêm ra đi dạo, tại Thái Dương Tinh ta đều chờ án. Cứ như vậy tại đế tuấn ngẫu nhiên để lộ ra tới trong tin tức, 10 cái kim ô rất nhanh khóa chặt Vu tộc địa bàn, thật vừa đúng lúc vừa vặn gặp hậu thổ bộ lạc. Chỉ thấy 10 cái kim ô quanh thân hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần có thừa, lớn kim ô lập tức hóa thành đường kính trăm dặm trắng loá hình cầu, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. 10 vầng mặt trời ở trên bầu trời treo cao, cả phiến thiên địa bị nhuộm thành chướng mắt màu hổ phách. Đại địa bắt đầu giãn nước, giang hải bắt đầu sôi trào, cao ngất dãy núi bắt đầu giấy lên hỏa diễm, bốc hơi sóng nhiệt bên trong, phi cầm tẩu thú phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Nhân tộc tại Thương Kiếp sớm chuẩn bị xuống, hiệu triệu tất cả người tu hành miễn cưỡng che lại cỡ lớn bộ lạc, nhưng như cũng hiểu rõ 10 vạn không có chút nào tu vi phạm nhân trong nháy mắt bị phơi chết. Không bao lâu rừng rậm bắt đầu tự đốt, cổ thụ che trời hóa thành than cốc, toàn vẹn sụp đổ, mãnh liệt sóng nhiệt thôn phệ lấy mỗi một phiến thảm cỏ xanh. Mạnh như Vu tộc cũng tại cái này kinh khủng nhiệt lượng hạn, đau khổ dãy rủa. Vu tộc con dân bị phơi làn da khô nứt đỏ bừng, mỗi một tấc trần trụi bên ngoài da thịt đều như là bị liệt diễm thiêu đốt đồng dạng, thẳng đến xuất hiện mảng lớn tử vong. Rốt cục hậu thổ bộ lạc đại Vu khoa phụ chịu đựng không nổi xuất thủ, trong nháy mắt hóa thành một tôn thông thiên cự nhân, cầm trong tay gỗ đào trượng, hung hăng hướng kim ô hóa thành mặt trời đập tới. 10 cái kim ô trong lúc đội vã sử dụng kim ô hóa hồng khảm khảm tránh thoát một kích này, tại sinh tử nguy cơ hạ, tứ tán ra tránh né lấy khoa phụ công kích. Khoa phụ bước nhanh chân phi nước đại, mỗi một bước rơi xuống, đại địa tùy theo rung động, ngay sau đó lưu lại to lớn dấu chân. Cũng không lâu lắm, tại kim ô xác định khoa phụ đuổi không kịp bọn hắn về sau, 10 cái kim ô cùng nhau phát ra bén nhọn gào thét, đồng thời trong miệng phun ra càng thêm nóng bỏng thái dương chân hỏa. Khoa phụ nương tựa theo đại vu nhục thân cứng hãn, đối cứng lấy ngọn lửa nóng bỏng, vẫn như cũ đuổi theo 10 cái kim ô trên đường đi những nơi đi qua sông núi băng liệt, dòng sông khô cạn. Khoa phụ màu đồng cổ làn da bị phơi khô nước, bốc hơi nhiệt khí tản ra huyết đục mi lạn mùi khét lẹt. Nhưng khoa phụ vẫn như cũ ánh mắt kiên định, cố nén thống khổ, trong tay gắt gao cầm gỗ đào trượng, kiên định đuổi theo 10 cái kim ô, nhưng kim ô nắm giữ kim ô hóa hồng thần thông, mặc cho khoa phụ như thế nào đuổi theo cũng không cách nào đuổi tới. Tại khoa phụ cảm thấy không còn chút sức lực nào thời điểm, 10 cái kim ô cấp tốc biến hóa thân hình, tạo thành hình khuyên mặt trời hỏa trận, 10 cái mặt trời đem khoa phụ vây quanh. Cuối cùng khoa phụ bị nóng rực thái dương chân hỏa chỗ vây quanh, tại một tiếng không cam lòng trong tiếng giống giận dữ, ầm vang ngã xuống đất. 10 cái kim ô lượn vòng lấy phát ra hương phấn tiếng cười, dường như đang cười nhạo khoa phụ vô năng. Ngay sau đó 10 cái kim ô càng thêm phách lối, mảng lớn Vu tộc bộ lạc tại Thái Dương chân hỏa đốt cháy hạ hóa thành đất chết. Thật can đảm. Tại một tiếng hét phẫn nộ bên trong, một cái mũi tên bạch phá không gian, bắn trúng lớn kim ô trái tim, lớn kim ô một nháy mắt mất đi sinh mệnh rơi xuống ở trên mặt đất. Không tốt, cháy mau. Chương 54, hậu nghệ xạ nhật, thái nhất nổi giận chương 54, hậu nghệ xạ nhật, thái nhất nổi giận còn lại 9 cái kim ô phát giác được nguy hiểm, cấp tốc thi triển kim ô hóa hồng bay về phía yêu đỉnh phương hướng. Đang khô nước thổ địa bên trên, hậu nghệ cầm trong tay thần cung, tràn ngập sát ý trong con ngươi thiêu đốt lên tên là ngọn lửa báo thủ. Chỉ thấy hậu nghệ tiếp tục đậu vào mũi tên, đối với trên bầu trời kim ô lại là một tiên bắn ra. Phanh! Lại một cái kim ô ứng thanh rơi xuống. Đông Hoàng việc lớn không tốt, 10 vị điện hạ không biết sao phá vỡ Thái Dương Tinh đại trận chạy xuống dưới đi, hiện tại ngay tại Vu tộc bộ lạc bên trong, đại vu đều xuất động. Chân chính cùng yêu thánh thương nghị yêu đỉnh tương lai phát triển Đông Hoàng thái nhất một nháy mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, đột nhiên theo trên ghế ngồi bắn lên. Không tốt! Hậu nghệ không hổ là Vu tộc thứ nhất thần xạ thủ, mỗi một lần kéo cung bắn tên đều cực kỳ tinh chuẩn trúng đích một cái kim ô yếu hại. Kim ô nhóm ý đồ phản kích, nhưng hậu nghệ mũi tên lại trực tiếp xé mở trùng điệp hỏa diễm bình chướng, đem kim ô liên tiếp bắn rơi. Thẳng đến chỉ còn lại một cái nhỏ nhất kim ô, hậu nghệ cũng chưa lưu tình, cầm trong tay dây cung kéo một cái trăng tròn. Mũi tên lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp sắc bén bắn về phía cuối cùng một cái kim ô Lục Áp, tại Lục Áp ánh mắt tuyệt vọng bên trong, mũi tên cấp tốc tới gần. Làm cản, chỉ thấy một ngụm chuông lớn phá vỡ không gian, bao phủ lại Lục Áp. Mũi tên tại vọt tới chuông lớn về sau trong nháy mắt vỡ vụn, Lục Áp nhìn người tới, cũng chịu không nổi nữa, xông lên trước ôm lấy Thái Nhất, nước mắt không ngừng tuôn ra. Hoàng thúc, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, các ca ca đều bị hắn giết, ngươi muốn vì chúng ta báo thù à? Thái Nhất lúc này cũng không lo được chất vấn Lục Áp là thế nào chạy đến, tại xác định Lục Áp không có sau khi bị thương, lập tức đem Lục Áp dùng không gian chi lực đưa đến yêu đỉnh. Lập tức ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hậu Nghệ, trong tay hỗn độn trung uy năng đại phóng. Hậu Nghệ, đưa ta chất nhi mệnh đến. Thái Nhất dứt lời, kinh khủng pháp lực điên cuồng rót vào trong tay hỗn độn trung. Đông. Một tiếng chuông vang về sau, kinh khủng thời không chi lực hóa thành thực chất hướng về hậu nghệ quân giết tới. Dừng tay. Chỉ thấy hậu thổ kịp thời ngăn khuất hậu nghệ trước người, đem Đông Hoàng Thái Nhất công kích toàn bộ ngăn lại. Thái Nhất muốn rách cả mí mắt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Ai cản ta thì phải chết. Chỉ thấy Thái Nhất trực tiếp vung lên hỗn độn trung liền mạnh mẽ đập tới. Phanh. Kinh khủng tiếng va chạm quanh quẩn ở trong thiên địa. Tại Thái Nhất không muốn sống giống như công kích đến, hậu thổ rất nhanh thụ thương bay ngược ra ngoài. Lúc này cái khác tổ vu cùng Nguyên Kiếp cũng đến nơi này. Tổ Vu thấy hậu thổ thụ thương, nổi giận gầm lên một tiếng liền cùng nhau tiến lên, đem Đông Hoàng Thái Nhất một mực ngăn chặn. Nguyên Kiếp cũng đội vàng đi đem hậu thổ đỡ dậy. Đông Hoàng Thái Nhất đang đánh nhau bên trong tác động lên trước đó Nguyên Thủy lưu lại thương thế, nhưng vẫn như cũ cô nén đau đớn, giáng chống đỡ lấy cùng Tổ Vu chiến thành một đoàn. Trong lúc đó mấy lần trọi cứng Tổ Vu công kích cũng phải lên trước đem Hậu Nghệ đánh giết, lại một lần bị Tổ Vu đánh lui sau, Thái Nhất đã toàn thân đẫm máu, hoàn toàn đã mất đi đánh giết Hậu Nghệ cơ hội. Đông Hoàng, đi mau! Cái khác yêu thánh lúc này cũng chạy tới chiến trường, chỉ thấy Bạch Trạch cấp tốc xuất hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, kéo Thái Nhất liền muốn đi. Thái Nhất một thanh hất ra Bạch Trạch tay, trong đầu hồi tưởng đến trước đó cùng 10 cái kim ố hồi ức, trong mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Chuyên bản hoàng hiệu lệnh, điều động ta yêu đình tất cả binh mã, hôm nay cùng Vu tộc không chết không thôi, không đến người chém tất cả, người sợ chết chém tất cả. Ở đây yêu thánh nghe vậy sắc mặt đại biến, yêu đình bên trong tất cả yêu tộc nghe được mệnh lệnh về sau không dám trễ nãi, cấp tốc tập kết hạ giới. Lúc này Phục Hy liền đội vàng tiến lên giữ chặt Thái Nhất. Ngươi điên rồi, yêu đế còn đang bế quan, lúc này không phải khai chiến cơ hội tốt ta. Chúng Tổ Vu thì mặt mũi tràn đầy khinh thường, coi như đế tuấn kia tạp mau chỉ tới, ngươi cho chúng ta Vu tộc sẽ sợ các ngươi sao? Trúc Dung thanh âm tiến một bước kích phát Thái Nhất nộ khí, liền phải lần nữa tiến lên liều mạng. Nhị đệ, đi! Chỉ thấy Đế Tuấn hai mắt tinh hồng xuất hiện tại Thái Nhất trước mặt, cắn chặt hàm răng. Thái Nhất có thể cảm nhận được Đế Tuấn trên thân đè nén cực kỳ khủng bố phẫn nộ cùng bi thương, trong lúc nhất thời đối đại ca lời nói cảm thấy không hiểu. Đại ca, cháu của ta nói, đi! Thái Nhất lời nói bị đánh gãy, thấy Đế Tuấn như thế, Thái Nhất chỉ có thể cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, cũng không quay đầu lại bay trở về Thiên Đình. Yêu đình sở thuộc, về yêu đình. Đế Tuấn vừa dứt tiếng, liền hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cái khác yêu tộc thấy thế cũng chỉ có thể về trước yêu đình. Tổ Vu hai mặt nhìn nhau, nhưng không có để ở trong lòng. Đang trai nhìn hậu thổ không có chuyện về sau, còn lại Tổ Vu trùng điệp khen thưởng Hậu Nghệ, liền trở về riêng phần mình bộ lạc. Yêu đình, đại ca, vì cái gì ta đứa cháu kia bị giết chín cái a? Chỉ thấy Thái Nhất mặt mũi tràn đầy bi thống chất vấn Đế Tuấn. Đế Tuấn cũng là mặt mũi tràn đầy bi thống, kinh khủng sát ý ngưng tụ như thật. Bọn hắn là con của ta, ta há lại sẽ không khó qua. Ta lúc ấy cũng là muốn cùng Vu tộc trực tiếp khai chiến, liều hắn ngươi chết ta sống, nhưng một người liên hệ tới ta mới khiến cho ta từ bỏ khai chiến. Thái Nhất dường như nhớ ra cái gì đó, con ngươi co rụt lại, mở miệng nói ra không phải là Nguyên Kiếp. Đế Tuấn nhẹ gật đầu, nói tiếp, Nguyên Kiếp dùng chức Phục Hy cho hắn Thái Dương thần kính nói cho ta, giờ phút này khai chiến, yêu tộc thất bại, không những không cách nào báo thù, ngược lại sẽ mất đi tất cả, hắn nói qua không được bao lâu hắn liền sẽ tới tìm ta, hợp tác diệt Vu tộc. Thái Nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không hiểu mở miệng nói ra, Nguyên Kiếp cùng ta yêu tộc đã kết thù, lại thế nào khả năng trợ giúp yêu tộc diệt Vu tộc. Đế Tuấn ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tinh, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Trên người chúng ta có vật hắn muốn, mặc dù không biết là cái gì, nhưng chỉ sợ hắn thật sớm liền tính toán tốt tất cả. Hơn nữa ta bày ra Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận bị xé ra một góc, ta lại toàn vẹn không biết, phần này lực lượng rất hiển nhiên không phải chuẩn thánh có thể làm tới. Có người muốn từ ta yêu tộc trên thân kéo xuống một ngụm thì đến, ta lại há có thể nhường thần như ý. Tam Thanh coi trọng ra mặt, Hoa Hoàng là người một nhà, vậy thì chỉ còn lại Phương Tây. Đế Tuấn nghe xong Thái Nhất phân tích, nhẹ gật đầu, lập tức mở miệng lần nữa, giờ phút này còn ta đã chết chín cái. Ta đã mất tâm bận tâm cái khác, nhưng cuối cùng vẫn là muốn cho tiểu thập lưu lại thứ gì, chờ chút nhìn Nguyên Kiếp muốn từ ta chỗ này làm cái gì giao dịch a, nếu là không thể đồng ý, vậy liền đem tiểu thập đưa đi Hoa Hoàng cùng, tối thiểu có thể bảo vệ hắn bình an. Người ta lại cùng Vu tộc khai chiến, vì con ta báo thù rửa hận. Tốt, đại ca ta nghe ngươi. Côn Luân Sơn, đệ tử Nguyên Kiếp cầu kiến sư tôn. Nguyên Kiếp vừa dứt lời, Ngọc Hư cung đại môn liền mở ra, Nguyên Thủy thanh âm cũng truyền ra, vào đi. Tìm đến vi sư, thật là gặp phải phiền phức gì? Nguyên Thủy nhìn xem Nguyên Kiếp đã đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bẩm sư tôn, đệ tử cảm thấy thành thánh cơ hội. Nguyên Thủy sắc mặt đột nhiên biến nghiêm túc vô cùng, xuất ra bản cổ phiên đối với hư không ấy một vòng mới mở miệng lần nữa nói rằng, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Nam thành. Nguyên Kiếp chém đinh chặt sắt nói. Nguyên Thủy thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, đầy đủ, có thể cần vi sư giúp ngươi làm những gì? Nguyên Kiếp ánh mắt thâm thúy, chậm rãi đối với Nguyên Thủy thi lễ một cái, nói rằng, đệ tử cần sư tôn ra tay che lấp thiên cơ, bảo đảm đệ tử chuyến này sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác quấy nhiễu. Chương 55, Huyết Hải Chi Cục chương 55, Huyết Hải Chi Cục. Nguyên Thủy đem trong tay bản cổ phiên đưa cho Nguyên Kiếp, mở miệng nói ra, bản cổ phiên bên trong có ta một đạo pháp lực, cầm trong tay bản cổ phiên, liền không người có thể suy tính phát giác được ngươi quanh thân ba trượng bên trong tất cả. Như gặp nguy hiểm lúc tế ra, bản cổ phiên có thể phát huy ra vi sư một kích toàn lực. Còn có thập nhị tổ vũ kỳ, vi sư cũng lưu lại một đạo pháp lực, là đủ trèo chống hỗn độn thanh sát đại trận một khắc đồng hồ. Vi sư lúc trước sợ ngươi lạm dụng, cho nên chưa từng cáo chi ngươi. Nếu vẫn không cách nào giải quyết phiền toái, chỉ quản kêu gọi vi sư tự sẽ xuất thủ tương trợ. Nguyên Kiếp lúc này nội tâm tràn đầy cảm động, vội vàng quỳ mọp xuống đất nói rằng, đủ rồi đủ rồi, đa tạ sư tôn tri ân, đệ tử ghi nhớ trong lòng, vĩnh viễn không dám quên. Nguyên Thủy khoát tay áo, nói rằng, thành thánh con đường, hết sức gian khổ, vi sư không hỏi ngươi thành thánh cơ hội ra sao, nhưng nếu là gặp phải không cách nào giải quyết trở ngại, nhớ lấy trước tiên nói cho vi sư, đi thôi. Đệ tử cáo lui. Nguyên Kiếp nói xong ra ngọc hư cùng, phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Thủy khẽ thở một hơi, tự nhủ, ngươi như có thể thuyết phục đạo tổ, tất cả tự nhiên dễ như trở bàn tay, chỉ là trong đó độ khó. Ai, lại xem ngươi mệnh số a. Không bao lâu Nguyên Kiếp liền đi tới Vu tộc, tại bàn cổ phiên trợ giúp hạ, Nguyên Kiếp không làm kinh động bất kỳ tổ vu, đi thẳng tới hậu thổ trước mặt. Hậu thổ tựa như đang tự hỏi cái gì, đột nhiên cảm giác có người đến, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy là Nguyên Kiếp, cũng là lộ ra một vẻ mỉm cười. Người cái này ẩn nấp thủ đoạn cũng không tệ, ngay cả ta đều không có phát giác được. Nguyên Kiếp rõ ràng cảm giác hậu thổ cảm xúc không đúng, nhẫn lại tính tình hỏi, là tâm tư ngươi nghĩ không tại mới không có phát giác được ta, vừa mới đang suy nghĩ gì đấy? Hậu thổ nhìn xem Nguyên Kiếp, mở miệng hỏi, ngươi nói ta Vu yêu tộc hai tộc kết cục sau cùng sẽ là như thế nào? Vì cái gì hỏi như vậy? Đối mặt Nguyên Kiếp hỏi lại, hậu thổ trong mắt lóe lên một tia mê mang. Vu yêu hai tộc mâu thuẫn đã không cách nào điều tiết, sớm muộn sẽ buộc phát một trận sinh tử đại chiến, đến lúc đó phải chết nhiều ít tộc nhân a. Nguyên Kiếp nghe thấy lời này, minh bạch đã đợi không được nữa, lúc này kéo hậu thổ tay, đi ra phía ngoài. Đi thôi, huyết hải có thể giải quyết ngươi vấn đề này phương pháp xử lý. Bị lôi kéo hậu thổ khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, có thể bị nguy hiểm hay không, muốn hay không cáo chi một chút nhị ca. Không cần, ta chuyến này hướng sư tôn mượn tới bản cổ phiên, nếu có nguy hiểm, bản cổ phiên có thể bộc phát sư tôn một kích toàn lực, dù là yêu tộc toàn thể xuất động, ta cũng sẽ không có nguy hiểm. Hậu thổ thấy Nguyên Kiếp nói như vậy, cũng liền tùy ý Nguyên Kiếp lôi kéo phá vỡ không gian hướng huyết hải mà đi. Không bao lâu đã đến huyết hải, Nguyên Kiếp có thể cảm giác được hậu thổ thân thể tại run nhẹ nhẹ. Chỉ thấy hậu thổ đi đến huyết hải biên giới, đầu ngón tay sờ nhẹ kia quần quần huyết thủy, không khỏi cảm thấy một hồi bi thương cảm giác. Hậu thổ ngước mắt nhìn về phía huyết hải chỗ sâu, vô số oan hồn tại sóng máu bên trong giãy giụa, vĩnh thế không được giải thoát. Nguyên Kiếp ngay tại bên cạnh lặng lặng nhìn hậu thổ, không nói một lời. Đột nhiên, sôi trào mãnh liệt huyết hải phảng phất giống như dừng lại đồng dạng, hậu thổ vẫn như cũ bảo trì nguyên bản động tác, giờ phút này ngoại trừ Nguyên Kiếp, hết thảy tất cả đều dường như bị nhấn xuống đứng im hóa. Nguyên Kiếp hít sâu một hơi, đối với bầu trời thi lễ một cái. Đệ tử Nguyên Kiếp, bái kiến sư tổ. Sau một khắc, Nguyên Kiếp trước người xuất hiện một vị người mặc đạo bào, Tiên Phong đạo cốt lão giả. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, nô đương trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tuần. Nhất đạo truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đô linh tụ, nhất khí hóa hồng quân. Huyền diệu đạo âm truyền vào Nguyên Kiếp trong hai, người tới chính là Hồng Quân đạo tổ. Hậu thổ hóa luân hồi chính là đại thế, giờ phút này thu tay lại, chờ luân hồi xuất thế cũng có ngươi một phần công đức. Nguyên Kiếp cảm thụ được Hồng Quân trên thân so với Nguyên Thủy không biết cường đại đến mức nào uy áp, cắn răng mở miệng nói ra, đệ tử xin hỏi sư tổ, như thế nào đại thế? Là luân hồi hiện thế là đại thế, vẫn là chỉ có hậu thổ hóa luân hồi mới tính đại thế? Hồng Quân nghe vậy không thể nín được cười, nhìn xem Nguyên Kiếp, hai đầu lông mày đều là thưởng thức. Khác nhau ở chỗ nào sao? Nguyên Kiếp cảm giác trên người uy áp chợt nhẹ, đứng lên nhìn thẳng Hồng Quân nói rằng, sư tổ thân hợp thiên đạo, chắc hẳn tu vi đã đạt đến thiên đạo cảnh, chỉ là sư tổ nhưng có nghĩ tới tiến thêm một bước. Hồng Quân lúc này cũng mở hứng thú, nhàn nhạt mở miệng nói tiếp. Nguyên Kiếp khỏe miệng có chút dương lên, biết việc này đã thành một nửa, tiếp tục mở miệng nói, bản cổ mở hồng hoang có thể chứng được đại đạo, từ đó 3000 đại đạo liền nhiều ba đạo, theo thứ tự là thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, chắc hẳn sư tổ đã cảm nhận được, thân hợp thiên đạo về sau sát thực tu vi tăng nhiều, nhưng lại không cách nào đột phá đại đạo cảnh. Không biết sư tổ nhưng có nghĩ tới, tụ tập thiên địa nhân tam đạo, phải chăng có thể đột phá thiên đạo hạn chế thành tựu đại đạo. Hồng Quân ánh mắt sáng lên, đang trầm tư một lát xác định phương pháp này có được hay không sau, mở miệng cười nói rằng, không hổ là độn nhất ta, phương pháp này sát thực có thể hành chi chỗ. Chỉ là ngươi cảm thấy ta nên như thế nào tụ tập thiên địa nhân tam đạo kia. Nguyên Kiếp ngón tay chỉ hướng hậu thổ, tiếp lấy tiếp tục mở miệng nói, hậu thổ thân hóa luân hồi, từ đó địa đạo vừa ra, hậu thổ chính là địa đạo người phát ngôn, nhưng việc này lại cùng sư tổ không hề quan hệ, nhưng nếu là ta thay thế hậu thổ vị trí kia, sư tổ chính là huyền môn chi chủ, ta chính là xiển giáo đệ tử, xiển giáo vĩnh viễn là huyền môn một phần tử, ta như đến địa đạo khí vận, chính là sư tổ đạt được địa đạo khí vận, lại thêm ta, nhân giáo, nữ oa nhân tộc khí vận, đạo tổ tự thân thân hợp thiên đạo, tự có thiên đạo khí vận gia thân, đến lúc đó ba đạo khí vận gia thân, không biết như thế có thể tính tụ tập thiên địa nhân tam đạo. Hồng Quân nghe vậy nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát sau xuất ra một cái thu nhỏ sau đỉnh đưa cho Nguyên Kiếp. Có thể nếm thử một phen, nhưng bằng vào khí vận còn không đủ, đây là càn khôn đỉnh, chắc hẳn hiệu dụng ngươi cũng tin tưởng, trước cho mọi người, chờ địa đạo vừa ra, bảo vật này chính là ngươi. Nguyên Kiếp tiếp nhận càn khôn đỉnh, nội tâm vui mừng, vội vàng nói, tạ sư tổ ban thưởng bảo. Yên tâm to gan đi làm đi, trong đó nhân quả lão đạo thay người khiên chi. Bất quá ngươi cần phải nhớ, thiếu lão đạo một cái đại nhân quả. Hồng Quân nói xong liền biến mất ở nguyên địa, chung quanh tất cả cũng đều khôi phục nguyên bản bộ dáng, huyết hải vẫn như cũ mãnh liệt, hậu thổ còn tại huyết hải biên giới đối với huyết hải nhập thần, dường như trước đó tất cả chưa hề xảy ra. Nguyên Kiếp đối với bầu trời nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một ngụm chuông lớn rơi xuống, không ngừng phóng đại, thẳng đến bao phủ toàn bộ huyết hải. Trên bầu trời vô tận tinh thần chi lực ngưng tụ, ngàn vạn bầy yêu cầm trong tay tinh thần phiên hiện lộ ra thân hình. Đế Tuấn đứng ở hư không bên trên, quanh thân tản ra băng lãnh mà kinh khủng khí tức, cầm trong tay hà đồ lạc thư, một đôi rực rỡ kim sắc trong mắt bên trong thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa. Lộ ra vô tận phẫn nộ cùng sát ý hậu thổ, con ta mối thủ, liền từ ngươi bắt đầu đi. Dứt lời, Đế Tuấn quanh thân tinh thần chi lực điên cuồng hội tụ, hóa thành từng khỏa thải sắc sao trời, tự thiên khung rơi xuống dưới. Hậu thổ lúc này cũng không lo được cái khác, đội vàng thôi động thổ chi pháp tắc phòng ngự, cảm thụ được bị hỗn độn trùng phong cấm cung gian, một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng. Không tốt, yêu tộc sớm đã thiết tốt phó thử. Hậu thổ còn chưa nói xong, một thanh trường kiếm liền từ sau lưng xuyên tấu hậu thổ thân thể.